Hỏa hoạn phát sinh thời điểm, còn không đến buổi chiều 4h, La Viễn đang chuẩn bị ăn cơm chiều, lập tức đã nghe đến một cỗ thản nhiên yên khí, không đợi phản ứng lại đây, dưới lầu liền truyền đến một tiếng cự đại tiếng nổ mạnh. Toàn bộ lâu giống như địa chấn như vậy kịch liệt chấn động, cho bụi tốc tốc từ trên trần nhà hạ xuống. Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư sợ tới mức chiếc đũa đều rơi xuống đất. Phát sinh chuyện gì? Hoàng Giai Tuệ có chút không chấn định nói. Ta đi xem xem. La Viễn mở ra cửa phòng, còn chưa đi đến thang lầu, liền nhìn đến một cỗ sóng nhiệt mang theo khói đặc từ dưới lầu bước lên, bên trong ẩn ẩn có ngọn lửa phi vũ, xem vừa rồi tiếng nổ mạnh, nghĩ đến khí than ống dẫn cũng đã vỡ tan. Hắn bị sang liên tục ho khan, vội vàng phản hồi đóng lại cửa phòng. Nhìn trên mặt đã lộ ra kinh hoàng sắc Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư hai người, hắn sắc mặt khó coi, dưới lầu hỏa, chỉ sợ chỉ chốc lát chỉnh đống lâu đều phải thiêu cháy, nơi này không thể trụ, mau cùng ta đi. A, em đẹp làm thế nào phát hỏa? Ai như vậy thiếu đạo đức? Hoàng Giai Tuệ hoang mang lo sợ đứng lên, ta đi lấy quần áo cùng hành lý. Động tác nhanh chút, hỏa đã sắp đốt tới ba lâu. La Viễn nôn nóng nói. A. Vương Sư Sư cùng Hoàng Giai Tuệ cấp hãn đều đi ra, vội vàng chạy hướng phòng ngủ. La Viễn lòng nóng như lửa đốt dạo qua một vòng, lập tức đi đến cửa sổ, đem thủy tinh xong đập vỡ, theo sau bước nhanh đi vào tàng thất, nắm lên một túi gạo, từ cửa sổ ném đi xuống, hắn ném hai túi, cảm giác bên ngoài sóng nhiệt độ ấm càng ngày càng cao, hắn quyết đoán ngừng lại. Hắn đi vào Vương Sư Sư phòng ngủ, thấy nàng còn tại thu thập quần áo, không cần lãng phí thời gian, đi lấy một điều chăn đông, mông ở trên đầu, sau đó theo ta xuống lầu. La Viễn nói xong cũng không đãi Vương Sư Sư đáp lại, đi vào chính mình phòng ngủ, đối Lục Tung Hoàng Giai Tuệ cũng đồng dạng phân phó. Hoàng Giai Tuệ lưu luyến không rời buông trong tay gì đó, cầm lấy chăn đông, đột nhiên thủ nhất đốn, thân thiết nói, vậy còn ngươi? Bởi vì thời tiết nóng bức, từng cái phòng ngủ cũng liền bị một điều chăn mỏng, cho Hoàng Giai Tuệ, cũng liền ý nghĩa La Viễn chỉ có thể trực diện hỏa diễm. Ta là tiến hóa giả, này đó hỏa diễm còn không gây thương tổn ta. Bởi vì thời gian cấp bách, La Viễn cũng cố không hơn kinh thế hai tụ. Thân thể trong lúc nhất thời phảng phất hóa thành vô số tàn ảnh, đem một ít trọng yếu gì đó nhất nhất bỏ vào bao tải chung, xách trên tay. Hoàng Giai Tuệ nhìn La Viễn biến thái tốc độ, thế nhưng ngây ngẩn cả người. Còn không mau đi. La Viễn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt nhìn, kéo Hoàng Giai Tuệ hướng ra phía ngoài chạy. Đi tới cửa, Vương Sư Sư cũng thấp thỏm lo âu đỉnh chăn đi ra, lúc này phòng yên khí đã nồng đậm lên, trong không khí tràn ngập một cỗ sặc cổ họng hương vị, xông thẳng liết hầu. Mấy người vọt tới cửa, vừa mở ra đại môn, một cỗ sóng nhiệt hỗn loạn khói đặc liền đập vào mặt mà đến, sang làm người ta hít thở không thông, mấy người liên tục ho khan, nước mắt nước mũi đều đi ra. Khu khu, làm sao được, không thể đi xuống. Hoàng Giai Tuệ đầy mặt hoảng sợ nói. Hỏa hoạn đối với sinh mệnh nguy hại chính yếu không phải cực nóng, nó bài phóng có độc yên khí mới là tối chí mạng. Tuyệt đại bộ phận kẻ gặp nạn đều là chết vào độc khí, mà không phải hỏa diễm. Lấy tình huống như vậy, căn bản không thể xuống lầu. Bằng La Viễn tốc độ cùng thể chất, hắn ngược lại là có thể cam đoan chính mình sống đi ra, nhưng Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư hai người liền không đáng nói, chỉ sợ còn chưa đi đến một nửa, liền bị yên khí hít thở không thông. La Viễn trong lòng vội vàng sao động, đột nhiên chợt lóe một đạo linh quang, đối Vương Sư Sư hỏi, của ngươi niệm lực có thể hay không đem yên khí bức hai? La đại ca, ta thử xem. Vương Sư Sư ho khan nước mắt chảy ròng, ngẩng đầu nói. Theo nhiều như vậy thiên rèn luyện, Vương Sư Sư đối niệm lực thao túng cơ hồ đã thành nàng bản năng. Như thao túng tay chân như vậy linh hoạt, nàng ý niệm vừa động, chung quanh yên khí liền phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng đảo qua, như vằn nước sóng gió nổi lên, ngay sau đó, chung quanh nồng đậm khói trắng chậm rãi bày ra, trong ngoài phân biệt rõ ràng, trung gian phảng phất hình thành một vô hình bích trướng. Mấy người nhẹ nhàng thở ra. Làm rất tốt. La Viễn khích lệ một câu. Gặp chính mình có thể đến giúp La đại ca, Vương Sư Sư cầm hơi hơi cảm, khoe miệng không tự kìm hãm được lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Chúng ta đi đi xuống xem. Niệm lực có thể bức lui yên khí, kia hẳn là cũng có thể bức lui hỏa diễm. La Viễn nói. Mấy người bước nhanh chiều hai lâu đi, thang lầu thượng bán đoạn còn chỉ là khói đặc, nhưng vừa đi qua góc, một cỗ mãnh liệt ngọn lửa liền chạy trốn đi lên, nếu không phải Vương Sư Sư vẫn bảo trì niệm lực trạng thái, chỉ sợ ba người cũng đã trở thành hình người ngọn lửa. Bất quá hỏa diễm có thể bức lui, nhưng độ ấm lại lấy nó một chút không có cách nào, tại cao tới trên 100 độ C cực nóng dưới, ba người tóc nhanh chóng cò khô vàng. Ba người một lần nữa thối lui đến ba lâu. Độ ấm rất cao, căn bản không thể đi xuống. Hoàng Giai Tuệ sờ sờ bị nóng đỏ bừng mặt cười, có chút tuyệt vọng nói. Không đi xuống cũng phải đi xuống, đợi lát nữa khí than ống dẫn chỉ sợ còn có thể bạo tạc. La Viễn trong lòng có chút khó chịu nói, hiện tại chỉ có biện pháp này, Sư Sư, đem chăn bông cho ta. Vương Sư Sư đối La Viễn cảm tình tương đối phức tạp, vừa cảm giác giống ca ca, bình thường nhận hết sủng ái, quan tâm. Lại bị vây xuân tình sôi trào niên hoa, tại mưa dầm thấm đất dưới, đối với hắn sớm có khắc thường xa tư. Có đôi khi đầu óc kìm lòng không đậu hóa thân vi hoàng tỷ tỷ, cùng ca ca trình diễn tu nhân từng màn, vô luận là nào một loại, đều đối với hắn đã tín nhiệm đến trong cung, chẳng sợ lúc này bị bán chỉ sợ còn muốn cười đến tiền. Đối La Viễn mà nói căn bản không có mặt khác ý tưởng, trực tiếp liền đưa qua. La Viễn tiếp nhận Vương Sư Sư chăn đông, sau đó đem nàng không đầu không đuôi tầng tầng bao lấy, ôm lấy sau kẹp tại trong tay. Vương Sư Sư dọa hét lên một tiếng, thân thể mình cùng La Viễn tiếp xúc, chẳng sợ cách chăn, cũng khiến nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nguyên bản liền bị nóng hồng khuôn mặt, lúc này hồng càng là sắp nhỏ ra màu đến, liên bên ngoài nguy hiểm đều vong không còn một mảnh, muộn trong chăn, đừng khởi đà điểu. Kế tiếp, La Viễn cũng không hỏi, trực tiếp liền đoạt lấy Hoàng Giai Tuệ chăn đông, tại đối phương ô ô kháng nghị trong tiếng, khỏa lên, bối trên vai. Mau, buông ra ta. Hoàng Giai Tuệ trong lòng mềm mại xử phảng phất tầng tầng va chạm một chút, nước nở nói, ngươi không có được, ngươi mang Vương Sư Sư đi xuống đi, không cần phải xen vào ta. Câm miệng cho ta. Vương Sư Sư, đi yên khí cùng hỏa diễm tránh đi, ta muốn bắt đầu chạy. La Viễn nói. Biết, La ca ca, Sư Sư đã chuẩn bị tốt. Vương Sư Sư cả người nhất thời nhuyễn giống cùng mỹ tự, phục hồi tinh thần vội vàng tiểu ngữ nói, thanh âm ngọt nghị nhân. La Viễn thâm thâm hít vào một hơi, cước bộ dùng lực vừa dẫm, từ cửa cầu thang vọt đi xuống. Hai người đều không là mập mạp hình, thể trọng cộng lại cũng không đến 100 kg, hắn cong đến cũng không cố hết sức, nhưng thân thể cũng bởi vậy trở nên trầm trọng vô cùng. Hắn một bước vượt qua 4-5 bậc thang, cước bộ rơi xuống đất khi phát ra nặng nề tiếng vang, để người nhịn không được lo lắng thang lầu có thể hay không bởi vậy mà sụt xuống. Sư sư, chú ý. Chạy mau đến hai lâu khi, La Viễn nhắc nhở nói. Nga. Vương Sư Sư hiểu ý, niệm lực toàn lực thi triển, chung quanh hỏa diễm phảng phất nhận đến mạc danh kinh hách, phân phân tránh lui, liên một ít đá vụn, hôi tiết cũng bị nhanh chóng quét ra. Lúc này hai tầng đã bị thiêu một cái đầm hồ đồ, vách tường đều rạn nứt, trong không khí sôi trào một cỗ vặn vẹo sóng nhiệt, nơi này độ ấm sớm đã vượt qua hơn 100 độ C, đặc biệt đá cẩm thạch phô thành mặt đất, tại cực nóng nướng dưới trở nên cháy đen mềm yếu, tản ra thản nhiên khói xanh, một cước đạp đi xuống, phân phân vỡ vụn. Nếu không phải giày của hắn đã là lam sắc đẳng cấp trang bị, khả năng đã sớm liền hòa tan. Nhưng giày quần áo có thể phòng ngự cực nóng, nhưng thân thể lại không được, hắn cả người lông tóc tại cực nóng dưới nhanh chóng cuộn lại, làn da nóng cháy đau đớn. Hắn dọc theo đường đi căn bản không dám hô hấp, như vậy cực nóng không khí, một khi hít vào trong miệng, toàn bộ buồng phổi đều sẽ bị phỏng. Hắn liều mạng buôn chạy, bởi vì hai người liên lụy, hắn tốc độ cũng liền cùng người thường tiến lên khi tương tự, bất quá từ ba lâu chạy đến lầu một. Tổng cộng cũng liền như vậy điểm lộ, La Viễn hoa hơn 10 giây, cũng đã chạy tới tầng dưới cùng. Hắn buông Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư, hô hô thở. Hai người chăn chung tránh thoát đi ra, mặt cười nghẹn đến mức đỏ bừng, lập tức nhìn về phía đầy mặt chật vật, bị nóng cùng nấu chín của tự La Viễn. Hoàng Giai Tuệ hoàn hảo, chỉ là mất tự nhiên mà vừa thương tiếp nhìn. Vương Sư Sư tắc dị thường gan lớn điêm nhấc chân tại trên mặt hắn hôn một cái, dịu dàng nói, La đại ca, vừa rồi Sư Sư sợ chết. Các ngươi không bị phòng đi. La Viễn sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, hỏi. Không có. Vương Sư Sư cấp đáp. Nàng ngập nước nhìn La Viễn, phảng phất như thế nào đều xem không đủ dường như. Trái tim như tiểu lộc nhảy lên, mặt cười phi hồng, trong lòng kích động nghĩ, rốt cuộc thân đến, đáng tiếc nguyên bản là muốn hôn, kết quả cuối cùng thời điểm chính mình vẫn là không đủ gan lớn a, như vậy đi xuống không thể được nha, La Đại ca cũng có chính mình một phần, không thể chỉ cấp Hoàng Tỷ Tỷ. Hoàng Giai Tuệ an vị nhìn Vương Sư Sư liếc mắt nhìn, trong lòng có chút không thoải mái, bất quá loại này thời điểm, cũng không đáng nói cái gì. Kia liền đi thôi, trước tìm một chỗ dừng chân. La Viễn nói. Đi nơi nào trụ? Hoàng Giai Tuệ nghi hoặc hỏi. Tùy tiện nơi nào? La Viễn nhìn về phía phụ cận tòa nhà ở. Ngươi là nói mặt khác lâu, người khác không đồng ý làm sao được. Hoàng Giai Tuệ lo lắng nói. Bọn họ sẽ đồng ý. Nói La Viễn tử túi tử trung cầm ra trảm mã đao. Khỏe miệng lộ ra một tia lánh khóc tiêu ý, ngươi giúp ta để gói to, đi thôi, đi trước bên kia xem, ta vừa rồi ném đến một túi lương thực, tìm đến chỗ ở sau, hẳn là còn có thể chống đỡ vài ngày. Nhân loại cùng tự nhiên là một hồi có tăng có giảm chiến tranh, thành thị yên lặng, cho thực vật tại này phiến lục sắc cấm địa chung khó được phát triển cơ hội. Ngắn ngủi hơn 10 thiên thời gian, đã lâu lục ý một lần nữa bao trùm này tòa đã hoang vu rất nhiều thành thị. Chỉ thấy trong tiểu khu một mảnh lục sắc. Cỏ dại đều đã dài đến hơn 1 mét cao, trong đó lại có mấy quả lẻ loi cây giống, tại cỏ dại trung hạc trong bầy gà, tận tình thư giãn giống như hoa cái chặt cây, tranh đoạt thiên không quy trúc, mấy cái không biết tên dây leo theo tiền phương nhất tràng đại lâu không ngừng hướng thượng kéo dài, đem đại lâu vây được nghiêm kín, phảng phất cái một tầng lục sắc áo khoác. La Viễn đi đến đại lâu phía bên phải, phát hiện chính mình ném đến kia túi gạo đã không cánh mà bay. Hắn tả hữu nhìn thoáng qua, liền thấy đến cách đó không xa bốn mặc áo mưa ra hỏa, trong đó hai người kháng một túi gạo, bước nhanh hướng đi cách đó không xa một đống lâu. Chương 67, biệt thự. La Viễn khiến Vương Sư Sư lưu lại tại chỗ bảo hộ Hoàng Giai Tuệ. Vương Sư Sư cứ việc thực lực không cường, bất quá năng lực đặc thù, đối phó một ít đại hình sinh vật có lẽ thúc thủ vô sách, nhưng đối phó biến dị muội như vậy thân khinh thể tiểu sinh vật lại không có bất cứ vấn đề. Hắn lặp lại dặn dò nàng muốn chú ý sự hạng sau, liền sải bước hướng phía trước đi. Khoan đã. Tại La Viễn ở phía sau hô, phía trước vài vị, kia hai túi gạo là của ta. Bốn người dừng lại cước bộ, bởi vì mang theo mũ giáp. Mấy người nhìn qua khuôn mặt có chút mơ hồ không rõ, bất quá hắn vẫn là có thể phân rõ bốn người này là ba nam một nữ, trong đó một cao cao tráng tráng nam nhân đánh giá một chút La Viễn, cố ý ở trong tay thanh trường đao kia thượng dừng lại một hồi. La Viễn đầy mặt chấn định, bước nhanh hướng bọn hắn bốn người đi. Có lẽ là phát hiện La Viễn cũng không như thế nào dễ đối phó, kia cao tráng hắn tự ngự khí cường ngạnh chung lại mang theo khách sáo nói, ngươi cũng là kia đống lâu, không nghĩ tới chúng ta vẫn là hàng xóm. Bất quá kia hai túi gạo hẳn là không phải của ngươi đi. Nói thật, ta cũng là ở dưới lầu lấy, chỉ cần ngươi có thể chứng minh này đại mễ là ngươi, chúng ta lập tức trả lại ngươi, nếu không thể, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi chỉ là muốn chiếm chút tiện nghi. La Viễn có chút bị tức cười, này không cần chứng minh, ta nói là của ta, đó chính là của ta. Thảo, tiểu tử ngươi tìm chết ta. Vũ ca, muốn hay không xử lý hắn tính. Trong đó một người xúc động muốn quá khứ. Lại bị phía trước nói chuyện cái kia cao tráng hán tử ngăn cản. Trực giác nói cho hắn, trước mắt này nam nhân cực kỳ nguy hiểm, chỉ là xa xa đứng, liền khiến hắn cảm giác được một loại thâm trầm áp lực. Nhưng mấy ngày này hôn xuống dưới, cho hắn biết một việc, đi ra hôn giảng chính là một mặt mũi, cái gì đều có thể ném, nhưng mặt mũi cũng tuyệt đối không thể ném, một khi trước mặt người khác hao tổn mặt mũi, nhân tâm cũng liền tan. Hắn tại ba người chung lấy lao đại tự cho mình là vì hắn gan lớn, sự tình gì đều dám làm. Mấy ngày này dưới, vô luận là cướp bóc, giết người vẫn là cưỡng gian, hắn đều đi trước làm gương, dưới khởi nhẫn tâm. Dựa vào không ngừng tích lũy lên uy thế, hắn thành công trở thành ba người lão đại. Nhưng này quan hệ là yếu ớt, chỉ cần hắn thoáng lộ ra một tia yếu đuối, thật vất vả khởi động hy vọng, cũng liền tan. Bằng hữu, ngươi làm như vậy không quá phúc hậu đi, khẩu vị quá lớn, cẩn thận bị no chết. Vu ca trên mặt cơ nhục run rẩy một chút, bài trừ một tia khó coi tiểu ý. Chúng ta ba người cũng không phải dễ khi dễ như vậy, nếu ngươi muốn, kia liền lấy một túi trở về, không muốn muốn quên đi. La Viễn quay đầu nhìn thoáng qua xa xa đang đợi nóng lòng Hoàng Giai Tuệ hai người, có chút không kiên nhẫn, ta thời gian thật chặt, không công phu theo các ngươi cái cỏ, ta cuối cùng một lần nói một tiếng, này mễ là ta từ dưới lầu ném đến, các ngươi không cần tự tìm phiền toái. Phía trước kêu gào hai người lúc này cũng không nói, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền có thể nhìn ra đối diện người nọ không đơn giản. Tạm thời bất luận tại biến dị muỗi ẩn hiện dã, toàn thân không hề phòng hộ đứng ở nơi đó, lại mảy may không lưu tâm không nói. Chống chân kia một phần chấn định, liền đủ để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, hai người không khỏi lấy mắt xem hướng Vu Ca. Cảm giác ánh mắt hai người, Vu Ca sắc mặt xanh mét, nắm khảm đao tay phải, nhanh lại tùng, hắn nhìn đến đối phương trên mặt lộ ra không kiên nhẫn sắc, hắn trong lòng mạnh căng thẳng, mặt mũi không có còn có thể tìm trở về, nhưng mệnh không có liền vĩnh viễn không có, đại trượng phu co được giãn được. Đang chuẩn bị nói vài câu trường hợp nói, sau đó thoái nhượng khi, Hoàng Ngọc Anh lại đột nhiên hướng đối diện cái kia nam nhân dịu dàng nói, vị tiểu huynh đệ này, ta xem ngươi còn trẻ, không cần vì thế lầm tính mạng. Nói lại hướng hắn làm nũng cầu tình, Vũ ca, không nên động nộ à, ngài tạm tha qua hắn đi, hắn chính là một lăng đầu thanh, không quá có thể nói, xem tại hàng xóm phân thượng, giao hấn hắn nhất đốn còn chưa tính. Mặt khác hai người sắc mặt sửng sốt, nhất tề nhìn về phía Vũ ca. Hắn có chút đâm lao phải theo lao. Nói đều nói đến này phân thượng, lại chịu thua khiến hắn mặt mũi hướng nào cát, hơn nữa nơi này có ba người, đối phương chỉ có một người, hắn cũng không tin làm bất tử hắn, đối Hoàng Ngọc Anh này đầu sỏ gây nên, hắn hận không thể giết chết nàng, hắn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt nhìn, thối ký nữ, nam nhân làm việc, lúc nào đến phiên nữ nhân khoa tay múa chân. Nói cầm ra khảm đao, máng, thảo con mẹ nó, muốn cướp chúng ta đại mễ, các huynh đệ, chém hắn. Nói xong hắn đẩy mặt giữ tợn chiều La Viễn vọt tới, còn lại hai chần chờ một chút. Cầm ra vũ khí, cũng cùng đi lên. La Viễn cũng không biết kia nữ nhân đến cùng là nhược trí vẫn là cố ý hại hắn, rõ ràng cảm giác được kia gọi Vu Ca nam nhân ngoài mạnh trong yếu, đã chuẩn bị chịu thua, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên có dũng khí hướng hắn rút đao, nếu là sớm biết kết quả như thế, phía trước cũng không cần phí cái gì miệng lưỡi. Trường đao ra khỏi vỏ. Hắc sắc quần áo, lam sắc đao phong, cao to thân hình ngạo nghệ đứng thẳng, trường đao vừa ra khỏi vỏ, cả người trong phút chốc trở nên bộc lộ tài năng, một cỗ vô hình khí tức chợt khuếch tán, trong lúc nhất thời liền không khí đều phảng phất đình chỉ lưu động. Vu Ca ba người mới chạy vài bước, liền trong lòng rung động, phảng phất đặt ở một hồi cự thạch, khiến hắn không thở nổi, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã trên đất. Tại đây chủng khủng bố khí thế giới, mấy người vừa miễn cưỡng khởi động ý chí chiến đấu, ngược lại tựa như trên bờ cắt thành bảo, nhất sung tức hội. Vu Ca hận không thể tự chịu vài cái tát, trong lòng lại hối lại sợ, nguyên bản nghĩ đối phương chỉ là một điều hơi hiển hung manh ăn thịt ngư, tuy rằng nhìn khó chơi, lại dựa vào bên này người đông thế mạnh còn có thể đối phó, lại không nghĩ rằng đối phương đúng là một điều khủng bố đại cá mập. Hắn vừa mới chuẩn bị cầu xin tha thứ, liền phát hiện thấy hoa mắt, người nọ cũng đã tại mất đi bóng dáng. Hắn đại kinh thất sắc, tâm gắt gao nhấc lên, siêu tầm đối phương thân ảnh, nhưng ngay sau đó, liền cảm giác yết hầu lạnh lùng. Một khối thi thể không đầu, thất tha thất thểu đi vài bước, lập tức bùn té ngã trên đất, máu tươi nhanh chóng đem mặt đất nhiễm hồng. Còn lại hai người lúc này còn mờ mịt chưa thấy, thẳng đến ấm áp máu tươi bắn tung tóe đến trên người khi, mới sợ tới mức hồn phi phách tán. Bất quá loại cảm giác này hiển nhiên là phi thường xa xỉ, vừa mới vừa xuất hiện liền đảo mắt tiêu thất. Vài giây sau, lại là hai cụ thi thể không đầu, trầm trọng bổ nhào xuống đất. Nếu là tại trước kia Hà Đông Thị, La Viễn giết người còn có chút kiêng kỵ, nhưng hiện tại Hà Đông Thị trật tự đã ẩn ẩn phá vỡ, trên đường bóng người miểu miểu, giết vài cái nhân tra căn bản không có gì trở ngại. La Viễn đem chạm mã đao chậm rãi cắm vào vỏ đao, nhìn thoáng qua đã sợ tới mức tiểu tiện không khống chế sủi lơ tại địa nữ nhân, chuyển qua phương hướng chiều kia hai túi gạo đi. La Viễn nhắc tới đại mễ phóng tới trên vai, trở về đi. Đợi đã, vân vân, vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể hay không mang theo ta, chỉ cần cho ta khẩu cận, ta cái gì đều nguyện ý làm. Sau lưng chuyển đến kia nữ nhân rụt rẻ thanh âm. La Viễn thân thể nhất đốn, cũng không quay đầu lại nói, ngươi hẳn là đáng được ăn mừng. Bằng không bằng ngươi châm ngòi thị phi, liền tính giết ngươi, cũng không ai thay ngươi kêu hoan, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, tìm người khác đi đi. Hoàng Ngọc Anh trong lòng cứng lại, trên mặt xanh đỏ thay phiền, nàng trong lòng một trận tuyệt vọng, nhớ tới phía trước thống khổ tao ngộ, trong lúc nhất thời bi từ tâm đến, anh khóc lên. Lại tại suý tâm cơ. La Viễn khinh thường cười, tiếp tục hướng phía trước đi, sau lưng tiếng khóc càng lúc càng lớn, ngược lại trở nên có chút cuồng loạn gào khóc, hắn nhíu nhíu mày, bất quá lại không có quay đầu tính toán, nay bi thảm nhân chỗ nào cũng có, hắn lại như thế nào cứu lại đây. Huống chi kia nữ nhân cho hắn ấn tượng phi thường không tốt, căn bản là lười để ý tới. Vương Sư Sư khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, vừa rồi vẫn là vài cái rõ ràng nhân, đảo mắt liền bị thành thi thể, nàng trùng kích tương đối lớn, cho tới bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần, xem La Viễn lắc lắc đầu. Ngươi như thế nào lại giết người, ngươi hiện tại quả thực liền không đem pháp luật để vào mắt, giết người đều đương bình thường như ăn cơm. Hoàng Giai Tuệ nên đón trách cứ nói, bất quá liền tính là cảnh sát cũng là thân sơ có khác, không đến nơi đến trốn trách cứ một câu sau, liền đầy mặt thân thiết nói, ngươi không thương đi. Chúng ta đi nhanh đi, bị người khác nhìn đến liền không hảo. La Viễn bỗng bật cười, vài cái người thường mà thôi, dù cho cầm đao, với hắn mà nói cũng là không tính là uy hiếp, bất quá đối Hoàng Giai Tuệ quan tâm, hắn vẫn là có chút hưởng thụ. Hắn lại cười nói, những người này còn không gây thương tổn ta, chúng ta đi trước tìm phòng ở đi. Ân, bất quá đến thời điểm, ngươi nhưng không muốn tại giết người, thuê phòng thời điểm hảo hảo nói chuyện, cùng lắm thì nhiều phó điểm tiền. Hoàng Giai Tuệ nhắc nhở nói. La Viễn gật gật đầu, hắn cũng không phải phát rồ nhân, đụng tới tiền tài giải quyết không được sự tình, nhiều nhất cũng liền uy hiếp vài cái. Hắn đem mục tiêu nhắm ngay trong tiểu khu mấy đống biệt thự không gian trống trải. Hơn nữa vô luận là kiến trúc tài liệu vẫn là bố cục đều so phổ thông tòa nhà ở so sánh muốn chắc chắn nhiều, hơn nữa thuộc về lại thuộc về tầng dưới kiến trúc, một khi xảy ra vấn đề, tỉ như phía trước hỏa hoạn, cũng dễ dàng trốn thoát. Gì, cái kia nữ nhân vẫn cùng chúng ta. Vương Sư Sư dừng ở cuối cùng, đột nhiên nói, nên sẽ không muốn tìm La Đại Ca báo thù đi. La Viễn nhìn lại, phát hiện kia nữ nhân vẫn xa xa treo ở bọn họ mặt sau, thấy hắn xem ra, nàng vội vàng dừng bước, rụt rè không dám lại đây. Không có việc gì, đi thôi. La Viễn thản nhiên nói. Dọc theo đường đi, La Viễn chém giết vài chỉ biến dị muỗi. Hơn 10 phút sau, mấy người rốt cuộc tại một đống đại môn cấm đoán biệt thự trước mặt ngừng lại. Chương 68, cổ quái thi thể. Nơi này biệt thự tự nhiên không tính là hảo, nhiều nhất cũng chính là một tòa độc đống tiểu lâu. Bất quá lấy Hà Đông Thị trước kia giá phòng, như vậy biệt thự ít nhất cũng cần 6-700 vạn, đủ để cho La Viễn như vậy người thường một đời vô duyên. Biệt thự cửa tích lũy một tầng thật dày cho bụi. Chân đạp ở mặt trên, lưu lại vài cái rõ ràng dấu chân, chủ nhân nơi này hiển nhiên đã lâu không có đi ra ngoài. La Viễn ý bảo Hoàng Giai Tuệ đi qua gõ cửa. Nữ tính trời sinh cho người ta một loại nhu nhược cảm, mọi người đối nữ nhân tính cảnh giác, muốn xa xa nhỏ hơn nam nhân, càng thích hợp cùng người câu thông. Hoàng Giai Tuệ hiểu ý đi qua gõ cửa, lại hô vài tiếng, bất quá bên trong lại không có một tia đáp lại. Nên sẽ không là không đi. Hoàng Giai Tuệ nói. Rất có khả năng. La Viễn gián đại môn ngưng thần nghe một hồi, không có nghe được động tĩnh gì, quay đầu đối Vương Sư Sư nói, Sư Sư, xem có thể hay không đem cửa mở ra. La đại ca, ta thử xem. Vương Sư Sư dịu dàng nói. Tự hỏa hoạn sau đi ra sau, chứ vừa mới bắt đầu nhìn thấy người chết, có chút không thích hướng chi ngoại, Vương Sư Sư vẫn đều bị vây hưng phấn trạng thái, cũng không phải nàng phát hiện chính mình siêu năng lực cường đại, mà là cảm giác chính mình rốt cuộc biến thành hữu dụng người, từ vừa bắt đầu khu trục khói đặc, đến mặt sau ngăn trở hỏa diễm, hiện tại lại là mở khóa. Mỗi một lần đều có thể tại thời điểm mấu chốt giúp đỡ La đại ca, điều này làm cho nàng có loại nhận đến coi trọng cảm giác, không còn là có cũng được mà không có cũng không sao. Niệm lực phóng thích sau, khóa cửa lạch cạch vang vài cái, môn liền từ từ mở ra, một cô ghê tởm thi thối vị, từ cửa tràn ra. La Viễn che lại mũi, trước đi vào đại môn, có đôi khi rất mẫn cảm thật sự không phải một chuyện tốt, tựa như hiện tại Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư đầy mặt dường như không có việc gì, hắn lại cảm giác ghê tởm không được. Thật sự không ai a, mặt đất còn có cho bụi. Hoàng Giai Tuệ túi đầu nhìn một chốc, nói. Đó không phải là nói, này đống biệt thự là của chúng ta làm. Vương Sư Sư nhảy nhóc nói, hưng phấn tả xem lại xem, cũng không sợ bẩn, một mông ngồi ở đặt ở phòng khách trung ra thật trên sofa, thượng hạ điên. Nay cũng không phải là chúng ta, nếu phòng ở chủ nhân đến đây, chúng ta là muốn rời đi. Hoàng Giai Tuệ cười nói, nàng cũng đối với này phòng ở thực vừa lòng. Như vậy hảo phòng ở đều không trụ. Phòng ở chủ nhân khả năng đã sớm phát sinh ngoài ý muốn, La đại ca, ngươi nói có phải hay không? Quả thật phát sinh ngoài ý muốn, bất quá thi thể chỉ sợ còn ở lại chỗ này. La Viễn gật gật đầu, sợ chính mình rời đi để tránh phát sinh ngoài ý muốn, lại nói, Sư Sư cùng Giai Tuệ ở lại chỗ này, ta đi tìm một chút. Hai người đều là cả kinh. Vương Sư Sư tươi cười cứng đờ, sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng sợ nhất chính là quỷ A, thi thể loại này gì đó. Sẽ không là bị muỗi trích tử đi. Hoàng Giai Tuệ có chút lo lắng nói, ngươi cẩn thận một điểm. La Viễn gật gật đầu, cầm lấy trảm mã đao, hướng mặt khác phòng đi. La Viễn cảm giác đã đạt tới 10 mét phương viên, biệt thự kiến trúc diện tích tổng cộng cũng liền 200 đến bình phương, trên cơ bản đều tại La Viễn cảm giác trong phạm vi. Bất quá vách tường cách trở đại yếu bất cảm giác cường độ, trừ cùng phòng xem rất rõ ràng chi ngoại, mặt khác địa phương đều có vẻ phi thường mơ hồ, hắn cần nhất xác nhận một lần. Tầng thứ nhất có 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 2 buồng vệ sinh. La Viễn cơ bản đi một lần, phát hiện không có. Hắn lại đi đến 2 lâu, vẫn là không có phát hiện, cuối cùng La Viễn còn đến lầu cắt nhìn một chốc, trừ một đống tạp hóa chi ngoại, căn bản không có thi thể dấu hiệu. Hắn có chút nghi hoặc, kia thản nhiên thi thối, căn bản không thể gạt được nàng, nơi này tuyệt đối có một khối thi thể, nhưng chính là tìm không thấy, La Viễn đành phải lại về đến phòng khách. Như thế nào không tìm được sao? Hoàng Giai Tuệ hỏi. Ta tìm khắp tất cả phòng, đều tìm không đến, cũng không biết giấu ở nơi nào. La Viễn lắc lắc đầu, bất quá kia cổ thi thối vị không thể gạt được ta, khẳng định ở trong này. Hoàng Giai Tuệ biết La Viễn là tiến hóa giả, có chút cổ quái năng lực, cũng không hoài nghi. Tuy rằng không ngửi được cái gì dị vị, nhưng vừa nghĩ đến đêm nay muốn cùng một khối thi thể ngủ ở cùng đống phòng ở, liền cảm giác lạnh lẽo, có chút sấm nhân. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, nghe nói rất nhiều phú hào đều thích trong biệt thự tu kiến tầng hầm ngầm, ngươi nói nơi này có thể hay không cũng có. La Viễn bừng tỉnh đại ngộ. Cảm giác xuyên thấu tính cũng không như thế nào hảo, chỉ cần có một bức tường ngăn chặn, sau lưng cảnh tượng liền rất là mơ hồ, về phần địa hạ, chỉ có thể xuyên thấu 50 công phân liền một mảnh hắc ám, cho nên bình thường như phi cố ý chú ý, hắn căn bản sẽ không chú ý địa hạ tình huống. Đang muốn đi tìm che giấu tầng hầm ngầm, Hoàng Giai Tuệ lại giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói, cái kia kỳ quái nữ nhân vẫn ngồi ở cửa khóc, quái đáng thương, muốn hay không khiến nàng tiến vào. Này nữ nhân là cùng kia quần bại hoại một nhóm, La đại ca giết bọn họ. Rất có khả năng trong lòng còn hận chúng ta, muốn trả thù đâu. Vương Sư Sư tiểu hài tử tâm tính, cau mày lo lắng nói, như thế nào có thể khiến nàng tiến vào, muốn hay không chúng ta đuổi nàng đi thôi. Không nghĩ tới đối phương còn giống ra châu đường như vậy theo tới nơi này đến đây, hắn ngược lại không phải luyến tiếc lương thực cứu tế 1-2, thật sự không muốn khiến này lai lịch không rõ nữ nhân tiến vào. Hắn nhíu mày, trước không cần quản nàng, đợi đến trời tối, nàng tự nhiên liền đi. Hoàng Giai Tuệ có chút nghi hoặc. Trước mắt này liền đi đường đều lắc lư, đáng thương hề hề khóc rối tinh rối mù nữ nhân cư nhiên còn muốn trả thù. Bất quá gặp hai người đều nói như vậy, từ cùng La Viễn sau dần dần không có gì chủ kiến Hoàng Giai Tuệ, cũng liền đánh mất khiến nàng vào ý niệm. La Viễn một lần nữa tại lầu một chuyển lên, lầu một phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, hắn lại đi một lần, phát hiện cái gì đều không có, liên hôn bùn đất phía dưới cũng một mảnh hắc ám. Phổ thông tầng hầm ngầm hôn bùn đất tầng không có phòng ngự tác dụng, cho nên đều là sẽ không vượt qua 50 công phân 12 điểm cảm giác đủ để cảm ứng được địa hạ tình huống. Hiện nhiên này tầng hầm ngầm, muốn so với tưởng tượng chung muốn thâm nhiều. Hiện tại chỉ còn lại có buồng vệ sinh, La Viễn đi vào buồng vệ sinh, liền nhíu mày, bởi vì thời gian dài không có thông gió nguyên nhân, buồng vệ sinh tản ra một cỗ cực kỳ nồng đậm gây mũi tinh dầu hương vị. Tinh tế một phân biệt, hắn phát hiện nơi này thi thối, so địa phương khác muốn nồng đậm nhiều, chỉ là lúc trước bị tinh dầu hương vị che lấp trụ, cho nên mới không có phát hiện. Hắn trong lòng vừa động, xem ra là tại nơi này. Buồng vệ sinh dùng kính mở chia làm hai cách gian, bên ngoài là bồn cầu tự hoại, hóa trang đài, một mặt chiếm cứ một bức tường lớn nhỏ gương sàn, bên trong cách gian còn lại là một phóng làm thủy loại nhỏ bể, trên vách tường còn trang sức mấy tấm nhân thể nghệ thuật bức tranh. La Viễn lúc này chú ý tới bể phía bên phải có vẻ có chút khoan, chừng một mét nhị tả hữu. Hắn cảm giác có chút khả nghi, tinh tế cảm giác một hồi, mạnh phát hiện đến bể bên cạnh bên trong dĩ nhiên là không, khảm nạm tại nội bộ tủ quần áo chỉ là che giấu, mà phía sau còn lại là một u ám không gian. Cuối cùng là tìm đến. La Viễn trong lòng vui vẻ, bước nhanh đi qua, mở ra tủ quần áo, là không. La Viễn nhìn một chốc, tủ quần áo cũng không phải nghiêm ti vô phùng, dưới đây chắn bản chi gian đều có điều khe hở, hắn đối với đây chắn bản thử đẩy một chút, chỉ nghe sát ca một tiếng, chắn bản tựa như một cánh cửa như vậy, bị hắn đẩy ra, bên trong lộ ra một tầng thông hướng hắc ám bậc thang, như thế đồng thời một cỗ nồng đậm thi thối, liền đập vào mặt mà đến. Hắn trong lòng không khỏi hơi hơi nhảy lên, có loại tìm ú tham bí kích thích. Tủ quần áo chỉ có 1m5 cao, La Viễn ải thân mình, chui đi vào, thang lầu hẹp hòi mà lại dốc đứng, hắn theo thang lầu đi mười mấy bậc thang, liền đi tới để, phía dưới là một vài 10m² không gian. Bên trong một mảnh hắc ám, thò tay không thấy năm ngón, nhưng đối La Viễn cảm giác mà nói, lại không thành trở ngại, nơi này là một chữ vật thất, bên trong đặt đầy các loại vật tư, thành đống đại mễ, bột mì, áp xúc bánh quy, hộp, dầu ăn, quần áo, dược phẩm, sổ dũng dầu ma rút xăng, thậm chí còn có một đài dầu ma rút máy phát điện. Trên vách tường còn có két an toàn, cũng không biết bên trong là cái gì. La Viễn nhìn lướt qua, trong lòng đại hỉ. Này đó vật tư hiển nhiên là phòng ở chủ nhân tại nguy cơ bùng nổ khi, đại lượng chữ tổn. Phú hào so với người bình thường càng thêm tích mệnh, người thường còn tỉnh tỉnh mê mê thời điểm, bọn họ đã sớm liền bắt đầu đại lượng chuẩn bị lấy vượt qua nguy cơ. La Viễn không có nhìn kỹ, việc cấp bách vẫn là trước tìm đến thi thể lại nói, hắn vòng qua một đống lương thực, hướng bên trong đi. Dù cho hắn sớm có chuẩn bị, cũng bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, trên mặt đất phủ kín một vũng cốt cách, này đó cốt cách bị người hôn thành một đống, trắng ẩn có chút dò người, từ lớn nhỏ khô lâu đầu đến tính toán, này đó cốt cách hẳn là có tứ cụ nhiều. Càng làm cho hắn giật mình là, này đó khô lâu bên cạnh còn có một khối hoàn chỉnh thi thể. Trên thực tế hắn cũng vô pháp phân biệt, này đến cùng có phải hay không thi thể, trừ xác mặt thanh có chút dò người, quần áo rách rơi chi ngoại, toàn thân trên dưới thế nhưng không có một chút hư thối dấu hiệu. Hắn ngưng thần cảm ứng một hồi, trong lòng căng thẳng, khối thi thể này thế nhưng còn có như không hô hấp. Thật sự là gặp quỷ. La Viễn âm thầm kinh hãi, tay phải nắm chặt chuôi đao, gắt gao nhìn chằm chằm khối này gần chết người sống. Một màn này thật sự rất cổ quái, bạch cốt bị bãi thành một đống, hiển nhiên là tự nhiên tử vong sau ghé vào cùng nhau, mà phản ứng đầu tiên là, nơi này cất giấu vẫn biến dị thú. Hắn tinh tế cảm ứng một chút, phương hướng trừ khối thi thể này chi ngoại, tại không có hư hư thực thực vật sống gì đó. Tầng hầm ngầm không khí, nhất thời quỷ dị lên. Hắn thoáng chần chờ một chút, liền từng bước đi qua, đột nhiên hắn cước bộ nhất đốn, phát hiện người nọ tựa hồ nhận đến nào đó kích thích, hô hấp dồn dập lên, trái tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Ngay sau đó tay chân run rẩy, mí mắt rung chuyển vài cái, liền hút mở. Đây là một đôi cực kỳ sấm nhân ánh mắt, đã hoàn toàn không có người sống đặc thù, đồng tử cực đoan phóng đại, đã chiếm cứ toàn bộ ánh mắt, hắc u u nhìn để người tóc gáy dựng ngược, hắn động tác có vẻ phi thường cương ngạnh, tựa như một cái thao tuyến rối gỗ, kịch liệt dãy rủa đứng lên. Hắn biết hầu chỗ sâu phát ra áp lực giống như bí khi tiếng vang. Miệng hắn đại trương, lộ ra phát hoàng răng nanh, đục ngầu mà lại tanh hôi nước miếng không ngừng từ trong miệng tràn xuống, có vẻ cực kỳ ghê tởm. Này đến cùng là thứ gì? La Viễn đầy mặt ngưng trọng, nhưng có thể khẳng định là, này đã không phải người. Hắn từng bước một hoàng chiều La Viễn đi tới, đi vài bước sau, động tác càng phát ra linh hoạt, đang đi đến La Viễn 2 mét xa khi, hắn đã so thường nhân càng thêm linh hoạt, hắn thoáng như dã thú mạnh đánh về phía La Viễn. Chương 69, khôi lỗi trùng. La Viễn trong lòng cả kinh. Bất quá như vậy tốc độ đối La Viễn mà nói, thật sự là quá chậm, không đợi hắn tới gần, liền nghe đến hai tiếng cực kỳ mỏng manh thử thử tiếng vang, hai điều thò lại đây cánh tay, liền đã từ đối phương bả vai bong ra. Nếu là người bình thường, tao ngộ như thế đau nhức, chỉ sợ đã hét thảm lên tiếng, liền tính ý chí kiên định, trên mặt cũng sẽ xuất hiện thống khổ sắc. Nhưng đối diện cái kia hoạt tử nhân, lại không có một tia phản ứng, thậm chí ngay cả động tác cũng chưa tạm dừng một chút, tiếp tục hướng hắn đánh tới. La Viễn nhướng mày, hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá động tác lại không có một tia tạm dừng, hắn thân thể nhấc ải, đồng thời phản thủ nắm đao, chảm mã đao theo hắn đầu gối, chém ngang mà qua. Hắn chân trái vừa nâng lên, chân liền bắt đầu bong ra, dưới chân vừa dâng không. Rốt cuộc chống đỡ không trụ thân thể, tầng tầng té ngã trên đất, cương ngạnh trên mặt lại không có dư thừa biểu tình. Đại lượng máu tươi theo chân nhắn miệng vết thương, mãnh liệt phun bắn đi ra, hắn không có bất cứ cảm giác đau, cũng không có một chút cảm xúc, đã chỉ còn lại có an bản năng. Nhưng hắn máu tươi vẫn là màu đỏ tươi, cùng bình thường nhân thể không khác. Hắn không ngừng gầm nhẹ, thân thể như côn trùng không ngừng mấp máy, kiên trì không ngừng hướng La Viễn di động. Chuyện tới nay, La Viễn cũng nhìn ra, này đó cốt cách hiển nhiên là kia quái vật thực nhân sau lưu lại. Hắn máu không ngừng chém đứt tay chân trung phun ra, mặt đất dần dần đã hình thành một hố máu, hơn nữa bắt đầu chiều phụ cận vật tư chạy tới. Hắn nhưng không tưởng êm đẹp vật tư bị loại này trời biết là cái gì sinh vật máu ô nhiễm, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ lợi hại, như thế đồng thời, trên người cũng dâng lên một cỗ sắc bén khí tức, chung quanh không khí chợt nhất đốn, ngay sau đó, chảm mã đao liền tản mát ra một tia mỏng manh quang hoa. Hắn xách chảm mã đao đối với trên mặt đất máu nhẹ nhàng một điểm, vừa mới tiếp xúc, không khí nháy mắt vọt lên một chùm sương mù sương trắng, không gian độ ấm đột nhiên rơi chậm lại, cùng mũi đao tiếp xúc máu, càng là bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Nháy mắt sau đó cũng đã triệt để đông lại, hàn khí còn đang không ngừng lan tràn, băng tinh ngưng kết thanh thúy tiếng vang, giống như sao đậu dày đặc vang lên. Hoạt tử nhân thân thể cũng dần dần bị kín một tầng băng xương. Hắn dãy rùa động tác càng ngày càng chậm, vài giây sau, liền triệt để cương ngạnh, rốt cuộc không thể nhúc đích. Chảm mã đao đóng băng hiệu quả, La Viễn tuy rằng đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, hắn đều cảm giác được khiếp sợ. Nay đã hoàn toàn vượt qua hắn có thể lý giải phạm vi, quả thực có loại không chân thật cảm giác. Đồng thời cũng đối Thâm Lam cấp biến dị sinh vật, tự đáy lòng kiên kỵ. La Viễn e sợ cho cái kia hoạt tử nhân còn chưa có chết, mũi lao đối với hắn huyệt thái dương, nhẹ nhàng nhất thống, lại quấy vài cái, xác định đại não bị triệt để phá hư sau, mới rút ra. Tuy rằng giết này quái vật, không có phí cái gì lực, nhưng La Viễn nhưng không cảm giác thoải mái, càng nhiều là áp lực tâm lý, nặng trịch phảng phất đè nặng một khối cự thạch. Trên đời này không có một loại tật bệnh, sẽ khiến một người bình thường biến thành loại này bộ dáng. Chẳng sợ chính là tối nguyên thủy sinh vật, cũng sẽ có cơ bản nhất tránh hung tìm cắt phản ứng. Từ năm trước 12 tháng phân sau, thứ gì đều trở nên không bình thường, không chỉ thực vật sinh vật điên cuồng biến đến dị, hiện tại liên người đều xuất hiện như vậy vấn đề, cũng không biết loại này quái vật đến cùng là lệ, còn tại đã tại Hà Đông thị truyền bá ra đến. Loại này việc người chết, nhìn như thực lực không cường, nhưng là chỉ là đối với hắn mà nói, đối với người thường mà nói, đụng tới như vậy hành động nhanh nhẹn sinh vật căn bản là không có hoàn thủ chi lực, huống chi. La Viễn vào thời điểm, này quái vật hiển nhiên đã đói khát thật lâu, thực lực đã đại suy giảm, nếu bị vây trạng thái toàn thịnh mà nói, chỉ sợ còn muốn càng cường. Hơn nữa loại này quái vật trừ ánh mắt chi ngoại cùng người bình thường không khác, có rất tốt mê hoặc tính, lần đầu tiên đụng tới nhân, cũng sẽ không tiến hành đề phòng. Một khi hoạt tử nhân tại Hà Đông thị phạm vi lớn xuất hiện, đối với Hà Đông thị chỉ sợ cũng là một hồi tai nạn. La Viễn lắc lắc đầu, ngược lại không hề tự tìm phiền não, hắn liền một người bình thường. Đối với loại này vấn đề tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Hắn tại chữ vật thất tìm đến một phen cái sẻng, lại tại tạp hóa đống bên trong đằng ra vài cái thùng giấy, bắt đầu thanh lý rác rưởi. May mắn máu đã đóng băng, xử lý lên tương đối thoải mái, bằng không còn không biết xử lý như thế nào hảo. Hắn là dù có thế nào, cũng không tưởng làn da cùng này hoặc tử nhân máu tươi tiếp xúc, ai loại này việc người chết đến cùng là như thế nào đến, vạn nhất là vi rút gợi ra kia liền không xong, về phần có phải hay không không khí truyền bá. La Viễn vừa tưởng liền không có khả năng, nếu thật sự là như vậy, toàn bộ Hà Đông thị chỉ sợ đã sớm liền luân hãm. Đằng máu sạn sạch sẽ sau, La Viễn lại đem hoạt tử nhân vài cái cánh tay đùi, để vào thùng. Theo sau, hắn lại cầm ra một thùng lớn, đang chuẩn bị dùng cái xẻng khơi mào thi thể phóng tới thùng chung. Lúc này La Viễn đột nhiên phát hiện, thi thể thân thể đôi chút run rẩy một chút, nếu không phải cảm giác đối với động thái bắt giữ, cơ hồ có thể xưng là biến thái trình độ, khả năng căn bản nhận ra không đến. Lập tức hắn phát hiện, hắn khuôn mặt cũng bắt đầu đôi chút vặn mẹo, miệng chậm rãi càng trương càng lớn. Chỉ chốc lát, một cái bạch sắc thoáng như ngô công rắn, từ miệng hắn chung chui đi ra. Thân thể hắn mảnh dài, rộng rãi ước 2 mét tả hữu, nhảy vọt có 10 công phân, thân thể hai bên trưởng mãn mảnh dài mà lại mềm mại tiểu cước, rậm rạp không thể đều, nó tựa hồ nhận thấy được nguy cơ, mới từ lỗ mũi chui ra, liền nhanh chóng chiều góc hẻo lánh chạy đi, tốc độ một chút không chậm. La Viễn chỉ là thoáng sửng sốt một chút, liền phản ứng lại đây. Hắn cầm lấy đặt xuống đất chảm mã đao, một bước xa liền vọt qua, chảm mã đao chợt lóe, liền đem nó chảm thành hai đoạn. Đau nhức dưới biến thành hai đoạn thân thể, bắt đầu bính loạn khiêu dãy rủa, tương đối với nó hình thể mà nói, nó lực lượng thật lớn, cơ hồ có thể đạn đến hơn 1 mét cao, có vẻ sức sống 10 phần. La Viễn cười lạnh một tiếng, đối với đã nhảy đến không trung nửa thanh thân thể, lại huy đao, tinh chuẩn đem nó đầu chém xuống, nó hồi quang phản chiếu tiếp tục đấu tranh một hồi, rốt cuộc là chết. La Viễn đối với nó tàn khu, sử xem xét thuật. Khôi lỗi trùng tàn khu. Sử dụng, nguyên liệu nấu ăn. Hy hữu độ, bạch sắc. Sức nặng 10 khắc. Đánh giá, đây là một loại làm người ta tinh thần độ cao sung sướng quý trọng dược vật, dùng ăn sau có thể làm người ta tinh thần phân chấn, phiêu phiêu dục tiên. Khôi lỗi trùng. Xem ra cái kia hoạt tử nhân chính là loại này sinh vật phá rối. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Bất quá La Viễn đối với loại này sinh vật lại tuyệt không dám kinh thường, cứ việc nó chỉ có bạch sắc đẳng cấp, nhưng nó cường nhược, không thể dùng đẳng cấp đến hình dung, bởi vì nó thực lực hoàn toàn ký thác tại ký chủ thượng. Ký chủ thực lực càng mạnh, nó lại càng cường, một lần này nó ký sinh là nhân loại bình thường, La Viễn có thể dễ dàng chém giết, nếu đổi thành là một đầu lam sắc đẳng cấp biến dị sinh vật, muốn chém giết nó liền muốn tiêu phí một phen công phu, làm không tốt còn không làm gì được. Lại càng không cần nói, nó còn rất có khả năng khiến ký chủ thực lực phát sinh nhất định tăng phúc, điểm này càng có vẻ đáng sợ. Lần trước đụng tới biến dị con địa, hơn nữa lần này khôi lỗi trùng, khiến La Viễn ý thức được, có chút sinh vật tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng một ít quỷ dị năng lực, hoàn toàn có thể cho hắn lật thuyền trong mương. Bất quá nhìn đến kia cuối cùng đánh giá, hắn vẫn là dọa nhảy dựng, không nghĩ tới này khôi lỗi trùng thân thể dược lý đặc tính thế nhưng cùng thuốc phiện không sai biệt lắm, hắn nghĩ nghĩ, liền đem mấy thứ này thu thập lên đến. Loạn thế bên trong, nhân tinh thần áp lực, thuốc phiện vật như vậy chính là càng lưu hành, loại này khôi lỗi trùng hiệu quả, về sau khẳng định sẽ bị người khác phát hiện. Làm không tốt như vậy một điều vật như vậy, về sau liền có giá trị thượng nhất chỉnh đầu lam sắc đẳng cấp sinh vật. La Viễn tìm một quyển bản thuyết minh, kéo xuống một tờ, đem trùng tử bao lên, kế tiếp tiếp tục xử lý nơi này cốt cách cùng thi thể. Hơn 10 phút sau, hắn liền ôm trải qua giấy các tông che đậy thùng giấy, đi ra tầng hầm ngầm. Tại Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư e sợ cho tránh không kịp trong ánh mắt, mở ra đại môn, La Viễn nhìn đến cái kia nữ nhân còn ngồi ở cửa, thấy hắn đi ra, chân tay luống cuống đứng lên, miệng trương trương, lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, xuyên thấu qua sương mù mũ giáp, nhìn đến nàng ánh mắt sưng như quả đào, La Viễn nhìn nhìn đã mau hắt sắc trời, không nghĩ tới nàng đợi ở trong này, bất quá cũng không nói chuyện, hắn cũng không tin đẳng trời hoàn toàn đêm đen đến sau, nàng còn có thể ngồi ở chỗ này. La Viễn lướt qua này nữ nhân, bước nhanh đem thùng giấy vận đến tiểu khu trong bụi cỏ. Khi cuối cùng một thùng giấy chuyển xong, La Viễn lại tại chỉnh đống biệt thự từ trên xuống dưới tỉ mỉ kiểm tra thanh trừ một lần, sợ lại xuất hiện cái gì khôi lỗi trùng như vậy ngạc nhiên cổ quái sinh vật. Tổng cộng giết chết hơn 10 chỉ con rán, rồi bỏ, còn có dấu ở trong gia cụ mấy con kiến, trừ đó ra, còn có thất chỉ lớn bằng quyền đầu ốc sên, bất quá này đó ốc sên lại bị La Viễn thu lên, trải qua xem xét sau. Mấy thứ này hoàn toàn có thể đương đồ ăn ăn, thiêu hảo mà nói, tuyệt đối là một đạo mỹ vị. Lúc này hắn đột nhiên nhớ lại, còn có tầng hầm ngầm, còn có két an toàn không khai, hắn lại phản hồi tầng hầm ngầm. Hy vọng bên trong không phải cái gì sổ tiết kiệm vật như vậy. La Viễn thầm nghĩ trong lòng. Hắn rút ra chạm mã đao, theo két an toàn khe hở, cắm đi vào, két an toàn chắc chắn sắc ngoài đối với chạm mã đao sắc bén khởi không đến một chút trở ngại tác dụng, hắn cắt mấy đao, két an toàn liền mở, đúng lúc này. Hắn trái tim đột nhiên mạc danh nhảy lên, bên trong phảng phất có cái gì đó đang tại kêu gọi hắn. Chương 70, cầu cứu. 3 chương bất động sản chứng, mấy bản sổ tiết kiệm, một ít trọng yếu văn kiện, hợp đồng. Bất quá mấy thứ này đối La Viễn mà nói không đáng một đồng. Hắn cái nhìn đầu tiên liền nhìn đến kia hơn 10 điệp thật dày mệnh giá vi 100 cân đại ngạch lương phiếu, nếu mỗi một điệp 1 vạn mà nói, phỏng chừng có hơn 10 vạn. Trừ đó ra, còn có thất căn quy cách vi 100 dê áo vận vàng thỏi, giá trị cũng một chút không thấp. Bất quá để cho La Viễn vui sướng là, bên trong thế nhưng còn phóng một chiếc súng lục, nhưng lại là một phen tại quốc nội khó gặp đệ dệt e a lệ. Dù cho Hà Đông thị cấm thương pháp lệnh so Đông Hồ thị muốn nghiêm khắc nhiều, nhưng loại này nghiêm khắc cũng chỉ là tương đối mà nói, lấy hiện tại tình thế, chỉ cần có quan hệ, muốn làm đến một chiếc súng lục cũng không khó. Chỉ cần không cầm súng lục nơi nơi loạn hoảng, chính phủ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng loại này quốc tế danh thương hiển nhiên không phải thông qua bên trong giao dịch được đến, rất có khả năng là phòng ở chủ nhân tại dị biến tiền cũng đã vụng trộm trong hắc thị mua đến đây. Hắn lấy qua để dẹt ẻ a lệ, thủ không khỏi hơi hơi trầm xuống, sức nặng ước chừng có 2 kg tả hữu, trang bị đại khẩu kính viên đạn, uy lực cơ hồ có thể so sánh thủ pháo, nếu chính mình lại đem viên đạn hợp thành một chút, chỉ sợ liên xe tăng chỉ sợ cũng có thể đánh xuyên qua, chẳng qua để dẹt ẻ a lệ sức giật tương đối cường, không có thủ qua huấn luyện nhân, thực dễ dàng bị chấn đoạn cánh tay. La Viễn nhìn một chốc, trong két an toàn mặt viên đạn còn không thiếu, ước chừng có bát hạt, thoạt nhìn này ra chủ nhân, trước kia cũng không phải cái gì người lương thiện. Hắn thưởng thức một hồi, đóng lại súng lục bảo hiểm sau, liền nhét vào túi vải trùng, đến thời điểm chuẩn bị cấp Hoàng Giai Tuệ, lấy hắn kia sức sẹo bắn tiêu chuẩn, hiển nhiên là ngoạn không chuyển này đem trong truyền thuyết sức giật siêu cường súng lục. Hoàng Giai Tuệ trải qua đẳng cấp cao ăn thịt thời gian dài thực bổ, lực lượng đã tăng lên rất nhiều, thể chất so với đại bộ phận nam nhân đều muốn cường, hơn nữa phong phú dùng thường kinh nghiệm, sử dụng đệ dẹt ẻ ạ lệ cũng không có gì vấn đề. Về phần bên trong vàng thỏi, lương phiếu, La Viễn như cũ phóng tới két an toàn, nơi này là tầng hầm ngầm, nhập khẩu cũng tương đối ẩn nấp, rất khó bị người khác phát hiện, cùng này phóng tới địa phương khác, còn không bằng tha ở trong này bảo hiểm. La Viễn xử lý tốt này đó sau. Tìm đến một đèn tin, phát hiện bên trong còn có điện, liền nhét ở dây lưng trùng, tiếp lại chọn 3 thùng hộp, liền đi ra tầng hầm ngầm. La Viễn đem tầng hầm ngầm phát hiện đối hai người nói một chút, hai người đầy mặt hưng phấn. Thật sự có như vậy lương thực. Hoàng Giai Tuệ kích động bắt lấy La Viễn cánh tay có chút không xác định nói. Từ dị biến sau, lương thực địa vị đã bay lên đến rất quan trọng địa vị, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói hắn so tiền thậm chí hoàng kim càng thêm cao ngất. Huống chi vừa lại phát sinh hỏa hoạn, đại bộ phận lương thực đều không có đúng lúc chuyển ra, Hoàng Giai Tuệ tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng mỗi lần nhớ tới đều cảm giác tê tâm liệt phế đau lòng, không nghĩ tới lương thực vừa ném đảo mắt liền trở lại, nhưng lại càng nhiều. Ta cũng không tỉ mỉ cân nhắc, ước chừng 20 mấy túi, đều là 100 cân trang đại mễ, mặt khác còn có bột mì, các loại hộp, mì ăn liền, áp xúc bánh quy, mất nước rau dưa, trừ đó ra còn một ít thượng vàng hạ cám gì đó, chất đầy một kho hàng, phòng trưng ăn dùng 1 năm cũng không có vấn đề gì. La Viễn cũng cao hứng nói. Chúng ta đây có phải hay không phát tài, có phải hay không có thể đổi rất nhiều tiền? Vương Sư Sư chỉ ngây ngốc nói. Người tưởng đem nó bán. La Viễn ngạc nhiên nói. Vương Sư Sư tuy rằng không biết tình đời, nhưng có vài thứ cho dù có tiền cũng mua không được ngược lại là biết đến, nàng gắt giọng, ta mới không cần đâu, ta muốn thật nhiều, như thế nào cũng ăn không xong lương thực, tốt nhất có thể ăn đến chết già cũng ăn không xong, như vậy ta lại cũng không cần lo lắng. Vương Sư Sư lập tức liền đem lực chú ý chuyển rời đến kia 3 thùng hộp thượng, đột nhiên kinh hỉ nói, hoa, bên trong đều là nhập khẩu hộp, hảo quý. Nàng khẩn cấp mở ra thùng giấy, bắt đầu kiểm kê lên, hải sản hộp, thịt hộp, còn có hoa quả hộp. La đại ca, ta muốn ăn anh đào hộp, ta không nhớ được có bao nhiêu lâu chưa ăn anh đào, hảo không hảo a? La Viễn nhìn Vương Sư Sư đầy mặt thèm ăn bộ dáng, có chút xót xa, hào phóng nói, hôm nay tùy tiện ăn, ăn đến ngươi chống đỡ mới thôi. Hoàng Giai Tuệ cũng mặt mày hớn hở, chỉ cần là nữ nhân liền không có không thích ăn trái cây, chỉ là làm một thành thục nữ nhân thật sự ngượng ngùng giống Vương Sư Sư như vậy biểu hiện ra ngoài. Thiếu chút nữa quên nấu cơm, ta đi phòng bếp. Hoàng Giai Tuệ hưng phấn một trận, cuối cùng hồi qua hồn đến, vội vàng nói. Hôm nay cơm mới ăn 10 miếng, liền phát sinh hỏa hoạn, mấy người đều không có ăn no liền chạy đi ra, đến bây giờ cũng đã cảm giác bụng đói. Tính, tối lửa tắt đèn, ngươi cũng làm không được. Hôm nay đơn giản liền không muốn nấu cơm. Chọn vài cái hộp đi ra, nhiệt một chút chấp nhận ăn một điểm. La Viễn nhìn thiên đã đêm đen đến đây, liền nói. Quá tốt. Vương Sư Sư cao hứng nói. Ăn cơm cái gì, đối với nàng loại này tuổi nữ hài tử mà nói căn bản không lực hấp dẫn. Đối với nàng mà nói mỗi ngày không ăn cơm chỉ ăn đồ ăn vặt, kia mới tốt đâu. Hoàng Giai Tuệ gật gật đầu, chọn vài cái thịt bò hộp, cùng vài cái hải sản hộp, liền chuẩn bị đi phòng bếp. Đợi đã, vân vân, đèn tin cho ngươi. La Viễn lấy ra đèn tin, đưa cho Hoàng Giai Tuệ. Hoàng Ngọc Anh dùng áo mưa gắt gao bao lấy thân thể, biệt thự bên trong tiếng hoan hô tiếu ngự đối với nàng mà nói, vừa xa xôi lại xa lạ. Trong lòng sợ hãi cùng bất lực, tựa như độc xạ như vậy không ngừng cắn vệ của nàng tâm linh. Nước mắt vô ý thức từ mặt nàng bàng trượt xuống, trong đầu không khỏi hiện ra mấy ngày này nghĩ lại mà kinh ký ức. Ngày đó kia 3 ác ôn sấm môn mà vào, đoạt đi sở hữu lương thực, trượng phu giận mà không dám nói gì, chỉ là không ngừng cầu xin. Trượng phu yếu đuối khiến 3 người càng nghiêm trọng thêm, lại coi trọng nàng mỹ mạo cùng trắng non thân mình, nàng liều chết không từ, 3 người thẹn quá thành giận, trong đó một người uy hiếp nói muốn giết nàng trượng phu. Nàng bị rung động, nhìn cúi đầu không dám nhìn trượng phu của nàng, nàng chần chờ một hồi liền tuyệt vọng khuất phục. Một ngày này đối với nàng mà nói giống như là ác mộng, ba xa lạ nam nhân không ngừng tiến vào thân thể hắn, đến cuối cùng nàng đều đã chết lặng, chỉ biết là không ngừng có người đặt ở trên người nàng, cũng khiến nàng bày ra các loại tu nhân tư thế. Đợi nàng tỉnh lại sau, liền nhìn đến đã cai thuốc nhiều năm trượng phu ở trong phòng khách không ngừng hút thuốc, sương khói lượn lờ. Thấy nàng đi ra sau, hai người trầm mặc một hồi, liền ôm đầu thống khổ. Trượng phu đầy mặt chua xót, nói không trách nàng, liền tính phát sinh loại chuyện này, hắn đối với nàng cảm tình cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi, đêm nay ai cũng không có ngủ, hai người ôm ở cùng nhau nói một đêm mà nói, tiếp cận rạng sáng khi, hắn đột nhiên nói, nếu hôm nay bọn họ lại đến, hắn liền liều mạng không cần cũng muốn bảo hộ nàng, nàng vừa cảm động lại có chút lo lắng, nước mắt càng không ngừng lưu. Ngày hôm sau, ác mộng lại phát sinh, trượng phu vài lần đột nhiên đứng lên, nhưng bị đánh nhất đốn sau, liền khuất nhục trở lại khách phòng, mà nàng thì bị ba người kéo đến chủ phòng ngủ, lại một lần nữa lọt vào lăng ngược, nàng lần đầu tiên cảm thấy thất vọng, ghé vào trên giường thời điểm, nàng cảm giác cả người băng lãnh. Vì cái gì nhìn nàng chịu nhục lại không phản kháng đâu. Nàng đã làm tốt cùng chết chuẩn bị, chỉ cần chết cùng một chỗ, liền tính hạ địa ngục nàng cũng không sợ. Nàng hận trượng phu, vừa hận chính mình lúc trước có mắt không tròng gả cho như vậy này yếu đối nhân, lúc trước cái kia tao nhã, nhiệt tình lãng mạn lý tưởng bạn lữ, tựa hồ đã chỉ là nàng trong trí nhớ ảo giác, mỹ lệ mà lại dễ vỡ. Ngày thứ ba, trượng phu bàn tay cùng ác độc nôn ngữ hơn nữa kế tiếp hắn biểu hiện, khiến nàng triệt để tuyệt vọng cùng chán ghét, nàng lại không một tia lưu luyến. Đơn giản cam chịu, tại trượng phu trước mặt đối với ba ác ôn liều mạng đón ý nói hùa, cũng xúc động đưa ra muốn cùng bọn họ. Thẳng đến một tiếng bạo tạc truyền đến, cũng biết kia bạo tạc truyền đến vị trí chính là chính mình ra khi, nàng ngậm trụ, đầu óc còn ngọng, cũng không biết bị ai kéo một phen, nàng liền vô chi vô giác cùng ba người rời đi bốc hỏa đại lâu. Thằng đến đụng tới đồng dạng từ nhất chàng lâu trung trốn xuống dưới hàng xóm, cũng cảm giác ba người đối với hắn có chút kiêng kỵ sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, tại hận ý khu động dưới, nàng tầm tư động. Nàng hận nàng trượng phu, nhưng càng hận lại là kia ba ác ôn. Nàng là một thông minh nữ nhân, ngắn ngủi vài lần gặp mặt cũng đã thấy rõ những người này tính cách, biết vu ca nặng nhất mặt mũi, hảo thủy giả nịch vu thủy, hảo danh giả bị hủy bởi danh, loại này nhân nâng được càng cao tử càng thảm, nàng dùng lời dẫn đường dưới không khí. Quả nhiên Vu Ca rốt cuộc kéo không xuống mặt mũi. Cứ việc nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng kế tiếp trường hợp, cho dù so nàng trong tưởng tượng muốn huyết tinh trăm ngàn lần, ba tại nàng trong mắt có vẻ hung thần ác sát tác ôn, tại đối phương trên tay lại như kê cẩu như vậy bị dễ dàng chém giết. Đại Cừu được báo, bản hẳn là vui sướng, nhưng mờ mịt chung quanh, lại không có một nơi đặt chân, gặp đối phương muốn đi, nàng cố không hơn đối người nọ kinh hoàng, vội vàng cầu hắn thu lưu, cũng đối với nàng mịt mờ tiến hành sắp dụ. Trải qua mấy ngày này dâm loạn sau, nguyên bản có chút bảo thủ nàng cũng chậm chậm bung ra, bị hắn một người làm, tổng so đấu vài lần vài người làm hảo. Nhưng ra ngoài ý liệu là, đối phương lại lạnh lùng cự tuyệt, nàng lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào sai lầm, một cực kỳ nghiêm trọng sai lầm, chính mình lợi dụng hắn, cũng khiến hắn bị vây nguy hiểm bên trong, nếu chỉ là một người bình thường nói, chỉ sợ đã sớm bị nàng hại chết, như vậy sai lầm, chỉ cần không phải sắc dục hơn tâm, không ai có sẽ tha thứ. Nàng do dự muốn hay không tiếp tục cùng, nàng lưu ý đến hắn giết người sau cái loại này lạnh nhạt ánh mắt, phảng phất là một kiện không quan trọng sự tình, hiển nhiên loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên, giết người đối với hắn đã là cơm thường. Nàng tin tưởng liền tính hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, quay đầu giết nàng, cũng không phải một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Nếu ba ác ôn chỉ là trên thảo nguyên linh cậu mà nói, kia người này chính là một đầu uy vũ hùng sư. Nàng trên lý trí nhắc nhở chính mình muốn xa xa rời đi này lệnh nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm nhân, ngàn vạn đừng chọc não nàng, nhưng không biết vì cái gì thân thể lại không do tự chủ xa xa cùng. Lúc này bụi cỏ dại trung truyền đến một trận sột soạt thanh âm, đột nhiên đánh gãy nàng suy nghĩ, nàng phục hồi tinh thần, trong lòng căng thẳng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tiền phương. Bởi vì cỏ dại sinh trưởng tốt, biệt thự chung quanh đã bị lục sắc vây quanh, gần nhất bụi cỏ ly nàng vòn vẹn chỉ có 2 mét. Trong bóng đêm bụi cỏ nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ tùy thời đều sẽ có biến dị sinh vật đột nhiên thoát ra. Nàng thân thể hơi hơi phát run. Nàng nghe một hồi, lúc này mới hiểu được, vừa rồi chỉ là một trận gió thổi qua mà thôi. Nàng rụt lui thân thể, cảm giác vừa thê lương lại sợ hãi, mê người mùi thịt ẩn ẩn từ khe cửa trung phiêu tới, nàng liếm liếm khô khốc môi, cảm giác bụng hỏa thiêu hỏa liệu, tự giữa chưa ăn một bữa cháo sau, nàng liền tại chưa ăn qua này nọ, vài thứ kia đã sớm liền tiêu hóa. Lúc này nàng trước mắt bỗng tối đen, trên mũ giáp tựa hồ bị thứ gì che đậy. Xuyên thấu qua mông lung nguyệt quang, nàng đột nhiên đánh giật mình. Nàng thân thể vừa động, kia hắc sắc gì đó nhất thời nhanh chóng bay lên, rất nhanh vô tung vô ảnh, nhưng còn chưa tới kịp thả lỏng, kia hắc sắc gì đó liền lại rơi xuống nàng trên giày. Biến. Biến dị mũi. Nàng đầu góc trống rỗng, cả người cương ngạnh, thân thể như cái sảng run không ngừng. Qua nửa ngày, nàng mạnh phục hồi tinh thần, dãy rùa đứng lên, dùng lực gõ cửa, cứu ta. Van cầu các ngươi mau cứu cứu ta. Chương 71, khi bại khi thắng. Bên trong một chút không có động tĩnh. Hoàng Ngọc Anh cơ hồ sắp phá vỡ, răng nanh không ngừng đánh nhau, cầu ngươi. Mở cửa nhanh a. Đang lúc nàng đã tuyệt vọng thời điểm, bên trong truyền đến khóa cửa bị xoay mở thanh âm, giờ khắc này kia thanh âm tại nàng trong thai, phảng phất như thiên âm, trong lòng nháy mắt sáng lên một tia quang minh, lập tức, cửa mở, nàng vừa mới chuẩn bị cất bước, lại nhìn đến một lạnh lùng thanh niên chính ngăn chặn cửa bình tĩnh nhìn. Cảm giác đối phương lánh mạc ánh mắt, nàng hốt đánh giật mình, xinh xinh ngừng cước bộ, trong lúc nhất thời liên phía trước khiến nàng tâm thần phá vỡ biến dị môi đều quên hết. Ta. Bên ngoài Hoàng Ngọc Anh đầu góc trống rỗng, nói năng lộn xộn nói. Vào đi. Lúc này La Viễn đột nhiên nói, theo sau thủ hơi hơi mơ hồ một chút, liền lại rụt trở về. Ta. Nga. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn. Hoàng Ngọc Anh có chút phản ứng không lại đây, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, liên đầy mặt kích động nói. Hoàng Ngọc Anh nơm nớp lo sợ đi tiến vào, cảm giác trong đại sảnh mặt khác hai người xem kỹ ánh mắt, có chút chân tay luống cuống cúi đầu. Trước ngồi xuống ăn chút đi. Sự tình gì đang ăn no bụng lại nói. La Viễn nhíu nhíu mày, nói. Hoàng Ngọc Anh chua xót gật gật đầu, lấy xuống đầu khôi, chuyển qua đây một cái ghế, câu thúc vây quanh ngồi xuống. Phía trước mang mũ giáp còn không như thế nào cảm giác, nhưng nay nhất lấy ra, liền khiến hắn trước mắt sáng lên. Này nữ nhân thật sự rất đẹp, nhưng loại này xinh đẹp cũng sẽ không cấp nhân lưu lại yêu khí cảm giác, thực đàng hoàng, có loại tiểu cô gái hương vị. Vương sư sư cảnh giác nhìn so hoàng tỷ tỷ càng thêm mỹ lệ mặt cười, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nguy cơ cảm. La Viễn thu hồi ánh mắt, đi đến buồng vệ sinh. Xuề tay, một cái bị tạo thành tương hồ biến dị mũi rõ ràng xuất hiện ở hắn trên bàn tay, hắn ghê tởm nhíu nhíu mày, rửa tay, chờ hắn từ buồng vệ sinh trở về thời điểm, Hoàng Giai Tuệ đã cùng Hoàng Ngọc Anh trò chuyện mở. Ngươi trước kia là cái gì đơn vị? Hoàng Giai Tuệ đạm cười hỏi. Hoàng tỷ, ta là dạy học, trước kia tại Tam Trung giáo lịch sử. Hoàng Ngọc Anh vội vàng buông đũa, nói. Vậy ngươi như thế nào cùng Lưu Manh Sen lẫn cùng nhau à, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không như là xấu nữ nhân à. Hoàng Giai Tuệ cảm giác đối phương cũng không như là người xấu, khẩu thẳng tâm mau nói. Ta là thân không khỏi đã. Hoàng Ngọc Anh chua xót cười, đầu quả tim ẩn ẩn thứ đau. Hoàng Giai Tuệ có chút lý giải không hề truy vấn, thở dài nói, gần nhất chúng ta lâu quả thật có chút loạn, một xinh đẹp nữ nhân luôn là sẽ gặp phải chút sự tình. Ai, hiện tại tình thế, có thể sống đã là rất may, vừa tới thời điểm, còn tưởng rằng Hà Đông Thị tương đối ổn định, không nghĩ tới hiện tại cũng biến thành cái dạng này. Nói mặt sau nàng cũng có chút sầu lo lên, như vậy ngày đến cùng lúc nào là đầu a, vạn nhất lại như Đông Hồ Thị như vậy đến một lần, kế tiếp đều không biết di rời đi nơi nào. Các ngươi là từ Đông Hồ Thị đến a, ai, ta nhà mẹ đẻ cũng tại Đông Hồ Thị, bất quá là phụ cận nông thôn. Hoàng Ngọc Anh nói hốc mắt lại đỏ, từ thông tin đoạn sau, liền không có liên hệ, cũng không biết thế nào. Hoàng Giai Tuệ cũng không biết như thế nào an ủi, chỉ có thể thở dài một tiếng, một lát sau, lại hỏi, nói như vậy, ngươi tại Hà Đông đã không thân thích. Nghe lời ngươi ngựa khí, ngươi đã kết hôn đi, ngươi láo công đâu? Hoàng Ngọc Anh trong lòng đau xót, nước mắt nhất thời lạch cạch đi xuống điệu. Thấy nàng kia phó lê hoa đái vũ thương tâm bộ dáng, dù cho không nói, mọi người cũng đã có chút suy đoán. La Viễn trở lại trên vị trí, hắn lộ thai linh mẫn, vừa rồi đối thoại hắn nghe 7-8 phần, tuy rằng đối phía trước sự tình còn có chút khúc mắc, nhưng trong lòng lại sinh ra chút đồng tình, mở miệng nói, ngươi tại Hà Đông còn có thân thích đi. Ngày mai ta đưa ngươi qua khứ. Hoàng Ngọc Anh không nghĩ tới La Viễn sẽ chủ động mở miệng, có chút thụ sủng nhược kinh túi thấp người, muốn đứng lên, bất quá rất nhanh liền cảm giác có chút không ổn, nàng bận rộn ngừng nước mắt nói, không, không có, ta công công ra ngược lại là ở trong này, nhưng, ta không tưởng đi, ta không mặt mũi tái kiến bọn họ. Nói, nước mắt lại rớt xuống, lập tức nàng rời ghế dựa, đứng lên, đang lúc La Viễn kinh ngạc nàng muốn làm cái gì thời điểm, nàng đột nhiên đối với La Viễn quỳ xuống. Van cầu các ngươi khiến ta lưu lại đi, ta cái gì sống đều sẽ làm. La Viễn đầy mặt kinh ngạc đứng lên, thân thể tị đến một bên. Hoàng Giai Tuệ tâm nhắn thẳng, không thể gặp này đó, vội vàng lại đây đem Hoàng Ngọc Anh nâng dậy đến, nói rất đúng hảo, ngươi làm cái gì vậy, mau đứng lên. Chúng ta đáp ứng, mau đứng lên đi. Nơi này phòng ở cũng không phải chúng ta, lương thực. Chúng ta cũng có nhiều, ngươi tưởng ở vài ngày cũng không có vấn đề gì. Nếu Giai Tuệ đồng ý, kia liền dừng chân đi. Bất quá cũng không thể bạch trụ, về sau một ngày ba bữa, còn có trong phòng vệ sinh, liền tùy ngươi phụ trách. Nhìn Hoàng Giai Tuệ quẳng đến ánh mắt, La Viễn cũng không hảo tại cự tuyệt, biệt thự tầng hầm ngầm lương thực không thiếu, cũng không thiếu này một há mồm.
Hảo!
Hảo! Ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Hoàng Ngọc Anh đầy mặt kích động, cảm ơn Hoàng Tỷ, cảm ơn. Nàng không biết La Viễn danh tự, nói một nửa liền tạp trụ.
Ta gọi La Viễn.
La Viễn nói.
Cảm ơn La.
La ca. Vương Sư Sư liếc liếc miệng, nghĩ rõ ràng so La Viễn đại, còn cùng nàng như vậy gọi ca, thật không biết xấu hổ. Ăn xong cơm chiều Hoàng Ngọc Anh cấp thu thập bắt đũa, Hoàng Giai Tuệ khuyên không trụ nàng, liền cùng nàng cùng nhau thu thập. Kế tiếp liền bắt đầu phân phòng, chỉnh đống biệt thự có 4 phòng ngủ, trong đó một chủ phòng ngủ, 3 khách nằm, phân 1-2-2 tầng. La Viễn cùng Hoàng Giai Tuệ tự nhiên việc nhân đức không nhường ai chiếm cư ở hai lâu chủ phòng ngủ, hai lâu khách phòng thì bị Vương Sư Sư chiếm trước, Hoàng Ngọc Anh bị an bài tại lầu 1 trong khách phòng. Cứ việc chỉ là khách phòng, nhưng phi thường rộng mở thoải mái, vách tường là ấm sắc thái trung màu da cam. Bên trong các loại điện khí đầy đủ, hơn nữa đều là thuần một sắc xa hoa mặt hàng. Bất quá đối với hiện tại mà nói cũng chỉ là trang sức phẩm. Duy nhất tí vết, cũng chính là phòng có chút bẩn, sàn tích lũy một tầng bụi trần, hơn nữa đệm chăn còn có chút dị vị. Đảng La Viễn ba người sau khi rời đi, nàng đóng cửa lại, trong bóng đêm nàng nhẹ nhàng ngồi ở trên mép giường, trong lúc nhất thời phảng phất đang nằm mơ như vậy. Chính mình rốt cuộc lưu lại. Vài phút sau, nàng sờ soạng đi vào buồng vệ sinh. Váy dài theo mượt mà bả vai chậm rãi trượt xuống, lộ ra tràn đầy ứ thanh thân thể, nàng đột nhiên đối với chính mình thân thể một trận ghét, mở ra vòi phun, thủ dùng lực giặt tẩy thân thể mình, phảng phất muốn đem ba ác ôn lưu lại trên người nàng dấu vết, hết thể tẩy đi. Qua thật lâu sau, nàng vô lực ngừng lại, làn da bị nàng sát đỏ bừng, bị nàng trọng điểm chiếu cố hạ thân càng là nóng cháy đau đớn, nàng đi vài bước, hơi hơi nhíu nhíu mày, thò tay sờ soạn một phen, phát hiện trên tay tất cả đều là huyết, nhưng trong lòng ngược lại thoải mái một ít. Nàng liên nguyệt quang tại giường cửa hàng tìm đến giấy ăn, chịu mấy tấm nhẹ nhàng đặt tại đổ máu sử, đầy mặt suy yếu nằm ở trên giường. Trong bóng đêm nàng mở mắt, lẳng lặng nhìn trần nhà. Nghe bên ngoài cổ quái côn trùng kêu vang thành, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Thật tốt. Nàng thầm nghĩ trong lòng, dần dần một trận mệt mỏi đánh tới, nàng mí mắt chậm rãi buông xuống, nặng nề thiếp đi. Hoàng Giai Tuệ đem vô giúp vui Vương Sư Sư đuổi đi sau, đỏ mặt nhỏ giọng nói: Hôm nay chúng ta tiểu cư tân hỷ, đêm nay có thể hay không cần đi ra ngoài. La Viễn nghe được Hoàng Giai Tuệ ám chỉ, biết tránh không khỏi, thở dài một tiếng, chính mình cao nhanh nhẹn thể chất thật sự quá nhạy cảm, bất quá một mặt trốn tránh cũng không phải biện pháp gì, nghĩ đao càng dùng càng độn, có lẽ dùng nhiều thích hứng liền hảo, hắn kiên trì đồng ý xuống dưới. Hoàng Giai Tuệ thần sắc vui vẻ, trái tim đập bịch bịch, cái gọi là cựu biệt thắng tân hôn, còn chưa bắt đầu, nàng thân thể liền dâng lên một trận nhiệt lưu, nàng đi qua kéo bức màn. Tại nguyệt quang chiếu xuống, Hoàng Giai Tuệ dáng người ném xuống yểu điệu hát sắc cắt hình, này đầy đặn lồi lõm thân thể bị phát thảo kinh tâm động phách, tựa như mật đảo cái mông, tựa hồ có thể nặn ra nước đến. La Viễn hô hấp hơi hơi có chút dồn dập lên, sớm nghẹn hồi lâu dục hỏa giống như yên lặng nhiều năm núi lửa đột nhiên điên cuồng bộc phát ra đến, hắn đi qua tiến đến, đại thủ bắt lấy nàng mềm mại đầy đà cái mông, dùng lực xoa nắn lên. Hoàng Giai Tuệ thân thể lập tức liền nhuyễn, nàng đỡ lấy cửa sổ, hơi hơi thở dốc, tiểu mị nói, người chết không cần ở trong này, đi trên giường. La Viễn cười hắc hắc, chậm, ai kêu ngươi cầu dẫn ta. Hắn thân thể thiếp đi lên, cảm giác mềm mại xúc cảm, hắn thâm thâm hấp khẩu lãnh khí, cưỡng chế nhẫn mại xuống dưới, theo sau thủ từ cái mông thượng di không vào Hoàng Giai Tuệ trong quần áo, cầm kia hai đối mềm mại bạch nị đại bạch thỏ, nhẹ nhàng xoa nắn. Hoàng Giai Tuệ hôm nay phá lệ mẫn cảm, chỉ là xoa nhẹ vài cái, cũng đã động tình thở gấp, đầu càng là chuyển lại đây ngăn chặn bờ môi của hắn, phun ra đầu lưỡi dùng lực mút vào. Lúc này La Viễn hạ thân đã cứng rắn như thiết, ở chỗ cái mông không ngừng ma sát dưới, thân thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, da đầu thỉnh thoảng run lên, đã bị vây kích phát trạng thái. Hắn hô hô thở, rốt cuộc nhịn không được, Hoàng Giai Tuệ quần liên quan để khố đều bị hắn một phen xả xuống dưới, hai cánh đầy đà tuyết trăng cái mông tại dưới ánh trăng run run rẩy rẩy run run, có vẻ dị thường dụ hoặc mê người, xem La Viễn một trận miệng khô lưới khô. Hai cánh trung gian sớm đã lưu thủy róc rách, tản ra dâm mỹ sáng bóng. La Viễn lấy ra ra hỏa, thâm thâm hít vào một hơi, liền chen ra bốn phía nộn nụ, đỉnh đi lên, vừa mới đi vào một nửa, khoái cảm tựa như chiều tới, hắn đánh giật mình, tiểu đồng bọn giống như động kinh run rẩy lên. Hoàng Giai Tuệ trong lòng thở dài, vừa mới có cảm giác, liền xong việc, biến thành nàng nửa vời, dị thường khó chịu, bất quá làm qua thành thục nữ nhân, nàng rất rõ ràng liền tính lại rộng rãi nam nhân, tại đây phương diện đều là cố chấp, chẳng sợ một câu vô tâm mà nói, đều sẽ nghiêm trọng đâm bị thương hắn lòng tự trọng. Nàng vừa định uyển chuyển an ủi vài câu, lại không nghĩ rằng kia thô to ra hỏa lại động, hơn nữa động tác thô bạo nhất thống đến cùng, nàng giống như điện giật như vậy thân thể kịch liệt run rẩy một chút, tiết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng áp lực ngâm nga, vừa mới chuẩn bị an ủi mà nói, ngược lại liền biến thành nũng nịu cầu xin tha thứ, điểm nhẹ, quá sâu. La Viễn cảm giác chính mình hoàn toàn không có biến nhuyễn dấu hiệu, trong lòng vừa động, liền tiếp tục cố gắng. Bán qua một lần sau, mẫn cảm độ rơi chậm lại rất nhiều, bất quá cũng chỉ là tương đối mà nói, còn chưa kiên trì hơn 10 phát, da đầu lại tê liệt, tiểu đồng bọn lại bắt đầu đột đột run rẩy. La Viễn đơn giản mặc kệ hắn. Tiếp tục. Hơn 10 phút, hắn sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hô hô thở, hận không thể phun ra đầu lưỡi đến. Hắn cũng không biết chính mình cuối cùng đến cùng bắn vài lần, trừ vừa mới bắt đầu vài lần còn nhớ rõ, nhưng vài phút sau, hắn cũng đã lười đếm. Cảm giác thân thể mình đều bị trừ không. Cùng chi tương đối, Hoàng Giai Tuệ kiểu mị quỳ tại La Viễn bên cạnh, tinh thần tỏa sáng, tản ra mê người phong tình. Nàng mềm nhăn tiểu thủ ôn nhu đỡ vô luận như thế nào kích thích đều lập không đứng dậy tiểu đồng bọn, dùng khăn mặt cẩn thận lau rửa, ánh mắt ngập nước giống như tích xuất thủy đến. Hừ, tiểu Viễn, phía trước ngươi còn đắc ý dương dương, đánh thẳng về phía trước, như thế nào hiện tại ủ rũ? Ta nơi nào ủ rũ? La Viễn mạnh miệng nói. Ta không với ngươi nói chuyện. Hoàng Giai Tuệ trợn trắng mắt nhìn hắn nói. La Viễn sửng sốt một chút, nhất thời phản ứng lại đây, liếc xéo nàng liếc mắt nhìn, hừ lạnh đến, hôm nay nó khẳng khái chịu chết, không biết đánh bao nhiêu xung phong qua lại, tuy rằng đạn tận lương tuyệt, nhưng có thể toàn thân trở ra, đã là vận hạnh, ngươi còn nói mát. Chương 72, trừ trùng dược tề. Tích, thể chất 1. Ngày hôm sau, La Viễn vừa tỉnh lại, mới lười biếng rồi eo, hệ thống nhắc nhở âm liền vang lên. La Viễn thủ nhất đốn, tùy theo chính là mừng như điên. Sở hữu thuộc tính chung. Chỉ có thể chất thuộc tính, là duy nhất không có trải qua hệ thống gia điểm thuộc tính, trên cơ bản đều là dựa vào hắn bản thân rèn luyện mà tăng lên. Thể chất là ba chủ thuộc tính tối không thể thể hiện sức chiến đấu thuộc tính, đem quý giá thuộc tính điểm ra tại thể lực, khiến hắn cảm giác có điểm mất nhiều hơn được. Nhưng theo lực lượng, nhanh nhẹn đẳng cái khác chủ thuộc tính không ngừng ra điểm, thể chất đã xa xa lạc hậu mặt khác thuộc tính, thể chất không cường nhược điểm cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, đã nghiêm trọng ảnh hưởng tự thân thực lực phát huy. Thậm chí thoáng kịch liệt một điểm vận động cũng kiên trì không được bao lâu, rất nhanh liền thể lực khô kiệt. Nhưng chỉ dựa vào rèn luyện, lại là một kiện thông thả sự tình, đặc biệt từ 2 năm trước thể chất đạt tới thập nhất điểm sau, liền vẫn bảo trì đến bây giờ. Nguyên bản La Viễn còn tính toán, nếu tại đẳng cấp lại thăng cấp tiền, thể chất thuộc tính còn chưa tăng lên mà nói, tiếp theo thuộc tính điểm liền ra đến thể chất thượng. Không nghĩ tới hôm nay lại cho hắn một kinh hỉ. Bất quá nghĩ đến trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, cũng là nên làm tăng lên. Đặc biệt lần trước ra điểm lại bỏ thêm nhanh nhẹn sau, ba chủ thuộc tính xuất hiện nghiêm trọng bất bình hành, đối với tam thuộc tính trung yếu nhất hạng thể chất tạo thành chưa từng có áp lực, lại thông qua trong khoảng thời gian này cực hạn rèn luyện, đem thể chất tiềm lực ra tốc gấp bước đi ra, tạo thành thể chất bay nhanh tăng lên. Bất quá này thuộc tính thuộc về bản thân rèn luyện mà thành, dù cho tăng lên thuộc tính, cũng không cảm giác có bao nhiêu bất đồng, La Viễn phát hiện 12 điểm thể chất vẫn là cảm giác có chút không đủ. Hắn mặc quần áo, nhìn đặt trên tủ đầu giường đồng hồ. Phát hiện đã mau 10 điểm, Hoàng Giai Tuệ đã sớm liền rời giường. Mép giường thượng cho hắn chuẩn bị tốt muốn đổi quần áo cùng tất. Hắn tẩy tốc một chút, phát hiện dưới lầu đang tại tổng vệ sinh. Đại đồ lười, muộn như vậy mới rời giường. Vương Sư Sư mắt sắc, nhìn đến đi ở thang lầu La Viễn, gắt giọng. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười khổ, ngày hôm qua thật sự là quá mệt mỏi, xa so đấu vài lần chiến đấu còn mệt, đến bây giờ còn cảm giác có chút eo đau lưng đau. Bất quá nhớ tới kia thực cốt tiêu hồn tư vị lại khiến hắn trong lòng rung động, hắn đột nhiên phát hiện loại này độ cao mẫn cảm hoàn toàn không phải cái gì chuyện xấu, bằng không làm cái loại này sự tình làm sao có như vậy cường liệt sung sướng. Gặp La Viễn xuống dưới, đang tại tha Hoàng Ngọc Anh đầy mặt co quắp ngừng lại, trên mặt lộ ra một miễn cưỡng tươi cười, La Ca. Trên người nàng xuyên là Hoàng Giai Tuệ quần áo, hai người dáng người tương tự, quần áo xuyên tại trên người nàng, có vẻ phi thường hợp thân, nếu không phải nàng nâng lên lai lịch đến. La Viễn còn tưởng rằng là Hoàng Giai Tuệ. La Viễn gật gật đầu, hỏi, Giai Tuệ đâu? Đang tại lầu một buồng vệ sinh sắt thủy tinh. Hoàng Ngọc Anh vội vàng cung kính nói, tiếp lại tiếp tục nói, chúng ta đặt ở phòng bếp giữ ấm tương bên trong, vẫn là nhiệt, ngài hiện tại ăn vừa hảo. La Viễn ân một tiếng, liền từ bên người nàng đi qua. Hoàng Ngọc Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, sờ sờ chán, phát hiện mặt trên là một đầu mồ hôi, mặc dù là xa xa nói chuyện, La Viễn cũng cho nàng thật lớn áp lực. La Viễn nhìn bọn họ bận rộn hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ, hắn xoay người đi đến phòng bếp, mở ra giữ ấm tường, điểm tâm rất là phong phú, một bát cháo, bán khỏa hàm đản, còn có một đĩa đun nóng qua cơm chưa nhục. La Viễn uống xong chúc, mới vừa đi đến phòng khách, liền nghe đến đại cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Mở cửa nhanh, chúng ta là thị lâm thời an toàn ủy ban công tác nhân viên, hiện tại có khẩn cấp thông chi. La Viễn sắc mặt hơi đổi, quá khứ mở ra đại môn, cửa đứng hai mặc phòng hộ phục công tác nhân viên, bất quá từ bọn họ thẳng tắp đứng thẳng tư thế, lại có một loại quân nhân hương vị. Cửa vừa mở ra, bọn họ liền nhanh chóng đi tiến vào, La Viễn giả vờ kinh hoàng bên ngoài biến dị mũi, đầy mặt khẩn trương đóng đại môn. Hai người tại phòng khách đánh giá một vòng, trong đó một người cầm lấy một chồng tư liệu, nhìn La Viễn liếc mắt nhìn, lại đối chiếu một chút mặt trên đóng dấu đi ra ảnh chụp, nghi hoặc hỏi, ngươi là nơi này chủ hộ?
Đúng vậy, có chuyện gì sao?
La Viễn hỏi. Ta xem ngươi bất động sản chứng thượng chứng minh thư ảnh chụp cùng ngươi bản nhân không quá giống. Hắn thản nhiên nói, ngữ khí có loại chính phủ nhân viên thiên nhiên ngạo khí, ngươi là gọi Triệu Kiến Phong đi. La Viễn sắc mặt sửng sốt, đầu óc lại bay nhanh vận chuyển, không đúng à, hắn ở tầng ngầm kết an toàn chung gặp qua bất động sản chứng, tuy rằng lúc ấy chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng cao tới 13 điểm trí lực thuộc tính, cũng đã khiến hắn trí nhớ đã đạt tới thiên tài trình độ, hắn nhớ rõ mặt trên viết căn bản là không phải tên này. Hắn xuyên thấu qua phòng hộ phục trong suốt tờ lặt tiệp mũ giáp, nhìn đến kia công tác nhân viên trên mặt lộ ra một tia như có như không châm trọng, hắn đã đại khái minh bạch, đây là có chuyện gì. Hắn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại làm ra đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, Triệu Kiến Phong. Các ngươi khẳng định lầm, ta gọi Chu Kiến Phong, không gọi Triệu Kiến Phong. Kia nhân thần sắc nhất đốn, trang sờ làm dạng lại nhìn một chốc tư liệu, khô cằn nói, ngượng ngùng, quả thật là ta nhìn lầm. Trong lòng lại càng thêm nghi hoặc cẩn thận nhìn chằm chằm hắn vài lần. Lập tức nhìn về phía xa xa không dám tới được Hoàng Ngọc Anh cùng Vương Sư Sư, phát hiện trong đó cái kia thiếu nữ, ánh mắt tự do, nhìn qua có chút khẩn trương cùng bất an. Vương Sư Sư chưa thấy qua trường hợp như vậy, trong lòng dị thường bối rối, phảng phất trộm này nọ bị đương trường phát hiện, có loại sách ra bị người vây xem xấu hổ cảm. Tiểu cô nương, ngươi lại đây, ta là Lâm Thời An Toàn Ủy Ban, hiện tại có một việc cần ngươi phối hợp. Ngươi nọ thấy thế trong lòng vừa động, ngoáp nói. Vương Sư Sư thần sắc hoảng hốt, sắc mặt đỏ lên, đứng ngẩn người tại chỗ không biết làm thế nào mới tốt. La Viễn sắc mặt lạnh lùng, cũng không trang sờ làm dạng, có chuyện nói chuyện, không cần làm nhiều việc như vậy. Ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không nhàm chán đến tra cái gì hộ khẩu đi. Vị này đồng chí, ngươi làm sao nói chuyện? Hiện tại Hà Đông thị trị an tương đương ác liệt, rất nhiều vô tội thị dân bị ác đồ tàn nhẫn giết chết, phòng ở bị người đoạt chiếm. Này đó ác tính sự kiện, đối xã hội tạo thành thật lớn khủng hoảng. Làm chính phủ công tác nhân viên, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua một người xấu. Chúng ta hiện tại thực hoài nghi, nay phòng ở căn bản là không phải các ngươi, nguyên lai chủ nhà đã bị các ngươi giết chết. Cái kia đứng ở bên cạnh cầm vài cái hộp giấy nhân, đột nhiên lạnh lùng nói. La Viễn ánh mắt hơi hơi nhíu lại, nếu sát lục có thể giải quyết mà nói, hắn đã sớm rút đao ra giết chết này hai người. Nhưng này hai người tuyệt đối không thể giết, mục tiêu quá lớn, nếu thật sự chết ở trong này, chỉ sợ muốn không được bao lâu. Nơi này liền sẽ bị người trọng binh tầng tầng vây quanh. Tuy rằng hắn có thể thừa dịp mặt trên phát hiện khe hở, lập tức đào tẩu, nhưng bên trong vật tư lại mang không bao nhiêu, chỉ có thể sinh sinh tiện nghi những người này. Này hai người lại đây hiển nhiên không phải vì điều tra việc này, lấy nay tình thế, chính phủ chỉ sợ đã là sức đầu mẻ chán, biến dị mỗi một ngày không giải quyết, chính phủ áp lực liền càng nặng một phần, cùng loại này sống còn vấn đề so sánh, chuyện như vậy quả thực chính là không đáng giá nhắc tới, căn bản sẽ không đi chú ý. Ít nhất sẽ không là hiện tại. Duy nhất khả năng chính là này hai người lại đây chỉ là muốn vớt điểm du thủy, dù cho hắn không thành vấn đề, chỉ sợ cũng hội làm ra chút vấn đề, làm rõ ý nghĩ sau. La Viễn cô nén trụ nộ khí, lộ ra vẻ tươi cười, này phòng ở như thế nào sẽ là người khác đâu, các ngươi nhưng không muốn nói lung tung, tuy rằng không biết hai vị lãnh đạo lại đây có chuyện gì, nhưng đạo lý đối nhân xử thế ta còn là biết. La Viễn quay đầu đối Vương Sư Sư nói, Sư Sư, đi phòng ngủ. Đem ta đặt ở trong tủ đầu giường lương phiếu lấy lại đây. Nga. Vương Sư Sư phục hồi tinh thần, vội vàng buông chổi, đang 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 chiều trên lầu chạy đi. Nghe được lời này, nguyên bản bản mặt hai người, thần sắc nhất thời hoán lại đây. Không qua vài phút Vương Sư Sư bưng lấy hai điệp lương phiếu lại đang 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 chạy xuống đến đây. La Viễn sắc mặt ngây ngốc, không biết nói cái gì cho phải, này nữ hải trải qua quá ít, một điểm đều không biết biến báo, trực tiếp liền đem chính mình cùng Hoàng Giai Tuệ tích tụ toàn bộ lấy ra. Hắn tiếp nhận lương phiếu, nghĩ coi như là quý cậu, đưa lương phiếu thời điểm hai người còn chống đẩy một phen, cuối cùng không tình nguyện nhận, khiến La Viễn ghê tởm không được. Nhận lấy tiền sau, hai người sắc mặt nhất thời hảo rất nhiều. Trước hết nói chuyện người nọ còn mịt mờ nói, chớ trách chúng ta như vậy mẫn cảm, này tiểu khu loại này vấn đề thật sự nhiều lắm. Bọn họ những người này tuy rằng hiện tại không thành vấn đề, nhưng về sau khẳng định có đại phiền toái, tốt nhất vẫn là mau chóng đi phòng quản sở một lần nữa tiến hành một chút thủ tục. Không thành vấn đề hảo. La Viễn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đúng rồi, còn có một kiện trọng yếu sự tình muốn thông chi các ngươi, ngày mai buổi sáng 10 điểm chỉnh, toàn thị đem đối biến dị mũi tiến hành triệt để thanh trừ, đến thời không trung hội rơi xuống đại lượng tiểu mới trừ trùng dược tề. Trải qua phòng thí nghiệm lặp lại thí nghiệm, chứng minh là thiết thực hữu hiệu. Hơn nữa chỉ cần không lớn độ dày hít vào, đối nhân thể thương tổn cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên kia một đoạn thời gian, tuyệt đối không thể ra ngoài. Mặt khác suy xét đến một ít quần chúng khả năng sẽ từng xảy ra mẫn phản ứng, phát sinh khủng hoảng, từng cái thị dân đều có thể miễn phí lĩnh dùng chính phủ phân phối mặt nạ phòng độc. Người nọ tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói. Lập tức hỏi rõ La Viễn nơi này nhân số sau, từ thùng giấy chung cầm ra 4 hộp giấy. Chương 73, rối loạn hủ thực khâu. Đằng này hai người đi sau, La Viễn cầm lấy kia trong đó một cái hộp, kiểm tra một chút bên trong nạ phòng độc, thế nhưng đến muốn dùng đến thứ này tình cảnh. Chỉ sợ ngày mai rơi xuống dược tề có rất lớn độc tính. Muốn đạt tới giết chết biến dị mỗi liều thuốc, đối với một ít thể nhược người đến nói cũng đồng dạng chí mạng. Biến dị mỗi đã phát sinh lần đầu tiến hóa, nó sinh mệnh lực viễn siêu trước kia cái kia đồng loại gấp trăm lần ngàn lần. Trừ phi sử dụng gen dược thủy, bằng không muốn dùng dược tề giết chết biến dị mỗi, mà không thương tổn nhân thể, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Về phần gen dược tề, đừng nói hiện tại Hà Đông Thị, liền tính là thế giới cao nhất sinh vật phòng thí nghiệm. Muốn chế tạo ra biến dị mỗi gen dược tề cũng là một kiện hạo đại mà lại phiền phức công trình, rất nhiều chi tiết thậm chí còn vỏn vẹn chỉ có thô ráp lý luận cùng tư tưởng. La đại ca, ta vừa rồi tiền không phải cấp nhiều. Vương sư sư đầu vừa thanh tỉnh, cũng phản ứng lại đây. Chính mình thế nhưng mơ hồ chung đem tuyệt không đại bộ phận tiền đều lấy ra, còn lại cũng chỉ có một ít giải rác tiểu tiền cùng mấy căn vàng thỏi, nhìn đến La Viễn trầm mặc không nói, nàng có chút bất an nói. La Viễn phục hồi tinh thần. Nhìn đầy mặt đã làm sai chuyện Vương sư sư, an ủi nói, không cần để ở trong lòng, tiền không có còn có thể lại kiếm. Hai vạn nhìn qua rất nhiều, trên thực tế cũng bất quá hắn đi dã ngoại săn bắn hai lần thu hoạch, huống chi tầng hầm ngầm bên trong két an toàn chung còn có hơn 10 điệp lương phiếu đâu, cùng ngày hôm qua thu hoạch so sánh, hôm nay chi hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, hắn chỉ là tuyệt đối này hai vạn cấp có chút không đáng giá mà thôi. Bất quá này cũng không thể hoàn toàn quái Vương sư sư. Người bình thường đối với chính phủ bạo lực cơ cấu có thiên nhiên kính sợ, huống chi nàng vốn liền trộn dạ, đừng nói Vương sư sư chỉ có 14 tuổi, liền tính là một còn chưa đi thượng xã hội sinh viên, đụng tới tình huống như vậy cũng sẽ đầu não phát ngộng, kế tiếp liền không biết chính mình đang làm những gì. Gặp La Viễn không có trách cứ, Vương sư sư trong lòng buông lỏng, bất quá vừa nghĩ đến chính mình ra tiền cho người khác, nàng vẫn là có chút đầu quả tim phát đau. 9:05 thập phần, chói thai phòng không tiếng cảnh báo, xét qua yên lặng Hà Đông Thị. Tại thành thị trên không không ngừng xoay quanh, theo thời gian chậm rãi tới gần 10 giờ, mấy người tâm cũng dần dần nhấc lên. Ngay sau đó phi cơ tiếng gầm rú tại từ bên ngoài truyền đến, càng ngày càng gần, cự đại tạp âm liên cửa sổ đều bắt đầu hơi hơi chấn động. La Viễn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến một trận khổng lồ màu trắng bạc đại hình máy bay ném bom từ tầng trời thấp xẹt qua hướng bên này bay tới, từ nó cùng tiền phương cao lầu trên đỉnh tháp tiêm sát người mà qua tình huống đến xem, nó phi hành độ cao tuyệt sẽ không vượt qua 300 mét. Để người nhịn không được lo lắng nó sẽ trực tiếp đụng vào đại lâu thượng. Ở không trung xoay một vòng sau, máy bay ném bom hai bên kim trúc cánh bên cạnh, phun bắn ra hơn 10 cổ xương trắng, ở giữa không trung lượn lờ tung bay rơi xuống dưới. Mới chỉ chốc lát, phía bên ngoài cửa sổ phảng phất dâng lên một hồi sương mù, chung quanh tầm nhìn nhanh chóng hạ xuống dưới. Mặc dù là xuyên thấu qua mặt nạ phong độc, La Viễn cũng có thể ngửi được một cố dị thường gây mũi mùi. Hoa một buổi sáng, dùng tầm ướt mảnh vải ngăn chặn sở hữu đến từ cửa sổ cùng khe cửa khe hở, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản được dược tề thẩm thấu. Hoàng Giai Tuệ nhìn La Viễn liếc mắt nhìn, trong mắt mang theo một tia bất an, La Viễn cầm tay nàng, cảm giác nàng trong lòng bàn tay có chút ướt át. Điểm ấy độ dày hẳn là không có việc gì. La Viễn nhìn đến phòng tầm nhìn rơi chậm lại không nghiêm trọng lắm, thấp giọng an ủi nói, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ phòng độc, có chút sai lệch. Vương sư sư ngược lại là một điểm không có kinh hoàng. Ngược lại nhìn bên ngoài xương trắng có chút hưng phấn. Nàng nghiệm lực có thể hoàn toàn che chắn này đó khí thể, chỉ là duy trì liên tục thời gian không dài, chỉ có 4-5 phút, cho nên nàng chuẩn bị trước chờ một lát, đợi đến độ dày cao một điểm lại dùng. Bất quá vừa thấy đến La Viễn lôi kéo Hoàng Giai Tuệ thủ, nàng liền cảm giác làm bộ như chấn định tự nhiên có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt, sớm biết cũng làm ra kinh hoàng bộ dáng, như vậy là có thể cùng La đại ca thân mật tiếp xúc. Nàng vụng trộm liếc La Viễn một tay kia, trong lòng có chút dục dịch. Đỉnh đầu máy bay ném bom, không ngừng xoay quanh, một chút không có rời đi dấu hiệu, số lượng tấn kê độc khí, không ngừng từ thành thị trên không chút xuống, phía bên ngoài cửa sổ sương mù đã càng ngày càng đậm, mặc dù là La Viễn thị lực, cũng chỉ có thể nhìn đến 7-8 mét xa cự ly. trên cửa sổ bắt đầu ngưng kết ra từng giọt hơi mang màu vàng đục ngầu chất lỏng, tùy theo tại dẫn lực tác dụng dưới, theo bóng loáng trên thủy tinh trượt xuống dưới, lôi ra từng điều khó coi màu vàng dấu vết. Một cái tiểu hài tử quyền đầu lớn tiểu biến dị mũi phảng phất uống say dường như tại trước cửa sổ phi vũ, lắc lắc dục túy, tại mọi người lo lắng dưới ánh mắt, tầng tầng đánh vào trên cửa sổ, thủy tinh phát ra ba một tiếng trầm vang. Mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng còn sợ hãi. Này đống biệt thự thủy tinh chất lượng không sai, chứ lưu lại một hắc sắc dấu vết chi ngoại, chỉnh khối thủy tinh hoàn hảo không tổn hao gì, bất quá trung gian lại ra một điểm tiểu sự cố, bởi vì chấn động duyên cớ, kia dính tại khe hở trùng khăn nước điều, từ cửa sổ bong ra xuống dưới, rơi xuống đất, một tia khói trắng, theo khe hở thẩm thấu tiến vào. La Viễn một bước xa đi qua, nhặt lên mảnh vải, vừa định một lần nữa dán lên, mặt đất đột nhiên chấn động. Sao thế này? Chẳng lẽ phát sinh địa chấn? Mọi người vừa buông tâm, lại nhấc lên, chung quanh một mảnh im lặng, chỉ có thể nghe được khí thể xuyên thấu qua mặt nạ phòng độc, truyền lại đến hơi mang dồn dập tiếng hít thở. Thời gian một phần một giây quá khứ, nay địa chấn phảng phất là ảo giác như vậy, tại không có xuất hiện, đang lúc La Viễn thả lỏng thời điểm, mặt đất lại mạnh chấn động một chút, hắn sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Lần này hắn nghe tương đối rõ ràng, trừ chấn động chi ngoại, hắn còn nghe được thực vật bẻ gãy thanh âm. Hắn tiếp tục ngưng thần nghe một hồi, tuy rằng không có nghe đến quái vật tiếng kêu, nhưng có thể khẳng định này cũng không phải địa chấn, mà là có một đầu biến dị thú đột nhiên xuất hiện ở tiểu khu. Hơn nữa, cự ly nơi này sẽ không vượt qua 100 mét. Vâng! Theo một tiếng phảng phất như bạo tạc nổ vang, tùy theo gạch rơi xuống đất trên mặt đất ào ào thanh cũng tiếp vang lên. Tựa hồ có một đống đại lâu sập. Kế tiếp, cây cối đổ thanh âm càng ngày càng gần, kia biến dị thú tựa hồ dần dần hướng bên này lại đây, không biết sợ hãi, khiến Hoàng Ngọc Anh thân thể như nhũn ra, cơ hồ khó có thể đứng thẳng, nhưng vẫn cắn răng muộn thanh không nói ra, nàng rõ ràng chính mình tại La Viễn trong lòng địa vị, xa không phải kia hai người có thể so sánh, vào thời điểm này yếu đuối không chỉ không thể được đến chiếu cố, thậm chí bởi vậy bị hắn chán ghét mà lọt vào vứt bỏ. La đại ca, bên ngoài làm sao? Đột phát trạng huống, Vương Sư Sư nguyên bản chấn định chợt phá vỡ, lộ ra kinh hãi sắc. Có cái gì lại đây, chúng ta mau xuống lầu, đi tầng hầm ngầm. La Viễn nghe một hồi bên ngoài động tĩnh, dồn dập nói. La Viễn lấy qua tay đèn tin, mở ra cửa phòng, mấy người rời đi chủ phòng ngủ, nhanh chóng chiều lầu một chạy đi. Đi theo ta. La Viễn đi đến buồng vệ sinh, trực tiếp mở ra tủ quần áo, dùng lực đẩy tiền bản, một điều đi thông địa hạ cầu thang, lộ đi ra, La Viễn đem đèn tin giao cho Vương Sư Sư, dồn dập nói, các ngươi mau vào đi. Vương Sư Sư đệ nhất đi vào, ngay sau đó là Hoàng Giai Tuệ, Hoàng Ngọc Anh do dự một chút, thật cẩn thận nhìn thoáng qua La Viễn, thấy hắn căn bản không có đi vào trước ý tứ, cũng đánh bạo cũng đi xuống. Bên trong chân hắc, ngươi như thế nào còn không tiến vào? Hoàng Giai Tuệ đi đến tầng hầm ngầm, ở tầng ngầm nhìn một hồi, gặp Hoàng Ngọc Anh đã xuống dưới, La Viễn còn chưa tiến vào, liền nôn nóng hỏi. Các ngươi chờ ở bên trong, ta đi bên ngoài xem. Ngươi không muốn sống nữa. Bên ngoài đều là độc khí, ngươi sẽ mất mạng. La Viễn không cần xúc động, mau vào. A Hoàng Giai Tuệ sửng sốt một chút, nôn nóng nói, ánh mắt đều đỏ. Này quái vật chính hướng bên này lại đây, nếu biệt thự hủy mà nói, chúng ta tất cả mọi người sẽ không mệnh. Hơn nữa, cơ thể của ta tố chất xa so với bình thường nhân muốn cường, trong khoảng thời gian ngắn, này đinh điểm độc khí còn không làm gì được ta. La Viễn lắc lắc đầu, nói, biệt thự hủy không hủy còn không biết đâu, vạn nhất nó chỉ là đi ngang qua đâu. Hoàng Giai Tuệ gấp giọng nói, nước mắt đều xuống dưới. Vận khí rất phiêu miểu, ta chưa bao giờ ký thác cái gì vận khí, không cần khuyên, ngươi biết ta tính tình. La Viễn kiên quyết nói. Hoàng Giai Tuệ sắc mặt cứng lại, khuyên bảo mà nói ngạnh tại yết hầu rốt cuộc nói không nên lời. La đại ca, ta cũng muốn với ngươi cùng đi. Vương Sư Sư trong lòng đấu tranh một hồi, nghĩ đến chính mình niệm lực có thể che chắn độc khí, giúp La đại ca, phồng lên dũng khí nói. Ngươi không sợ. La Viễn kỳ quái nói. Ta đương nhiên sợ. Bất quá có La đại ca tại, ta liền cái gì còn không sợ. Vương Sư Sư đánh bạo nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. La Viễn không có nghe ra trong lời nói kéo dài tình ý, bất quá dù cho nghe ra lúc này chỉ sợ cũng không có gì ý tưởng. Hắn nghĩ nghĩ nhân tiện nói, cũng hảo, có năng lực của ngươi phụ trợ, của ta nắm chắc càng lớn. La Viễn nghĩ, khiến Vương Sư Sư rèn luyện một chút cũng hảo, tuy rằng nàng niệm lực tuyệt đối lực lượng không chớp mắt, đến nay cũng vô lực thao túng vượt qua 20kg sức nặng. Nhưng chỉ cần có một phen thích hợp vũ khí, lực sát thương lại một điểm đều không được. Hơn nữa bởi vì năng lực đặc thù nguyên nhân, nào đó phương diện thậm chí còn mạnh hơn La Viễn, nhưng không có cường đại lực lượng, nhưng không cách nào bởi vì tâm tính vấn đề nhưng không cách nào hoàn toàn phát huy. Như vậy trạng thái là không thể tại hiện tại loại nhân loại này hắc ám thời đại sinh tồn, là thời điểm khiến nàng nhận một chút hiện thực tàn khốc trùng kích. Đúng lúc này hệ thống nhắc nhở thanh ở trong lòng hắn vang lên, xúc phát E cấp nhiệm vụ, triệt để giết chết hủ thực khâu. Nhiệm vụ thời gian 3 giờ, nhận hủy bỏ. Lam cấp sinh vật. Chương 74, bùn lầy. La Viễn trong lòng trầm xuống, không khỏi có chút kinh dị, nhưng không đoán sai mà nói, hủ thực khâu hẳn chính là trước kia bao vây tiêu trừ qua cái kia biến dị run đất, tuy rằng hình thể khổng lồ, lại không có gì công kích tính, vô luận là phòng ngự vẫn là bản thân phát ra khí tức đến xem, đều chỉ có Lam nhạc cấp. Bất quá, kia chỉ là trước kia, nay nửa tháng đến, này đầu biến dị run đất chỉ sợ lại phát sinh tiến hóa. Nhưng tưởng lại nhiều, cũng không bằng chính mắt nhìn. Vương sư sư dây dưa từ tầng hầm ngầm đi ra, trên mặt hỗn hợp sợ hãi cùng hưng phấn phức tạp biểu tình. La Viễn nhìn nàng gật gật đầu, cũng không nói chuyện, trước chiều đại môn đi. Vương sư sư mím môi vội vàng nhắm mắt theo đuôi đội kịp. Hoàng Giai Tuệ nghe hai người cước bộ càng ngày càng xa, thủ không khỏi dùng lực siết chặt. Tiến hóa. La Viễn mở ra đại môn, một cỗ nồng đậm chí mạng xương trắng đập vào mặt mà đến, nhưng còn chưa tới gần, liền bị một vô hình bình chướng ngăn cách. Lấy hai người vi trung tâm rõ ràng xuất hiện một đường kính vi 2 mét nửa vòng tròn vô vụ khu vực. Tiền phương xương mù dày đặc quay cuồng, kích động ra từng vòng kinh tâm động phách bạch sắc sóng gợn, bất quá bởi vì xương mù dày đặc che lấp, La Viễn căn bản thấy không rõ bên trong đến cùng là cái gì chẳng hướng. Từ nó phát ra khí tức đến xem, này đã là lam cấp sinh vật. La Viễn có chút nghi hoặc, trong không khí khói độc đối đã tiến hóa đến lam cấp sinh vật căn bản không có gì thương tổn, khiến một thành thủ cẩn nấp ở dưới lòng đất sinh vật ở phía sau xuất hiện. Rất có khả năng là loại này khói độc đối với nó tiến hóa có xúc tiến tác dụng. Nói là khí tức, có lẽ tương đối huyền diệu. Nếu là có một từ đến hình dung loại cảm giác này mà nói, đó chính là áp lực, khiến người trong lòng nặng trịch xuyên bất quá lên. Bất cứ sinh vật bản thân chính là một từ trường tập hợp thể, mỗi thời mỗi khắc không có gì là không đều tại tản ra từ trường. Sinh vật càng khổng lồ hoặc là cường đại, phát ra từ trường lại càng lớn, đương nhân thể bị vây cường từ trường chung, bản thân từ trường liền sẽ quấy nhiễu mà xuất hiện hỗn loạn. Thân thể sinh ra các loại không thích hợp. Đương nhiên đối đã giết qua hai đầu làm cấp sinh vật La Viễn mà nói, vô luận là tâm lý vẫn là thân thể, điểm này khí tức ảnh hưởng đều cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đối Vương sư sư liền bất đồng. Mới ra đến thời điểm hưng phấn sớm bị trước mắt hoảng sợ cảnh tượng sợ tới mức vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có đối xương mù dày đặc bên trong không biết sợ hãi, mới không đi một hồi, nàng sau lưng cũng đã ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải nếu suy xét đến chính mình rời đi. Sẽ khiến La Đại ca rơi vào khói độc chung mà nói, chỉ sợ nàng đã sớm liền hốt hoảng mà chạy. Bất quá dù vậy, nàng thân thể cũng bắt đầu đôi chút run rẩy, thân thể không tự chủ được tới gần La Viễn. La Viễn sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi hướng tiền phương đi. Một điều đen tuyển cự đại hắc ảnh, từ xương mù dày đặc hiện ra, lập tức liền tầng tầng nện xuống đất, mặt đất kịch liệt chấn động, vô số mảnh vụn từ xương mù dày đặc chung giống như viên đạn bắn ra. Người chờ ở tại chỗ, không nên động, ta đi phía trước xem. La Viễn thần sắc nhất ngưng, dừng bước, quay đầu đối Vương sư sư nói. Nhưng là, ngươi làm sao được? Vương sư sư cứ việc sợ phải chết, nhưng vẫn là lo lắng La Viễn an nguy. Vài phút bên trong, này đó độc khí còn không làm gì được ta. La Viễn nói, ngươi ở chỗ này chờ tiếp ứng ta lập tức liền đến. La Viễn nói xong, liền thâm thâm hít vào một hơi, ngừng thở, sải bước hướng phía trước đi. Cảm giác đối với động thái sự vật cực kỳ sâu sắc, kia mấy mai mảnh vụn tuy rằng chợt lóe mà mất. Nhưng bị hắn xem rõ ràng, vừa rồi bắn tới được vài miếng đầu gỗ mảnh vụn tương đương cổ quái, thế nhưng tại bay qua đến trên đường, liền đã hòa tan biến thành chất lỏng, lại liên tưởng đến hệ thống đối với này biến dị sinh vật mệnh danh, hiển nhiên hiện tại này run đất, có hủ thực năng lực, hơn nữa cực kỳ cường đại, mặc dù là hắn cũng muốn cẩn thận đối phó, e sợ cho bị nó phun ra chất lỏng dính lên. Nếu lúc này tại phân tâm chiếu cố Vương sư sư, hiển nhiên là tự tìm tử lộ. Sương mù độ dày thật lớn. Mới thoát lực Vương sư sư niệm lực khu vực không bao lâu, làn da của hắn cũng đã ướt sũng, cao độ dày hóa học dược tề, khiến hắn làn da đều có một chút vi ngứa. Bên ngoài không thể lâu đãi, tất yếu tốc chiến tốc thắng. Hắn cảm giác làn da khác thường, thầm nghĩ trong lòng, thủ đè lại trôi đao, cước bộ càng lúc càng nhanh. Vài giây sau, tốc độ cũng đã đạt tới đỉnh núi. Trung quanh xương mù dày đặc bị hắn thân thể tách ra, lôi ra một điều thật dài thông đạo. Hắn thân thể vi cùng, nhẹ nhàng như một con báo săn, nên diện cuồng phong. Vừa lại gần thân thể hắn liền bị một cỗ vô hình lực lượng ảnh hưởng không ngừng tiêu tán, đảng thổi đến trước mặt khi, cũng đã hóa thành một cỗ gió nhẹ. 100m/s, đây là hắn tân ghi lại. Trung quanh xương mù dày đặc bị hắn thân thể xé ra, cơ hồ hình thành một điều ngắn ngủi thông đạo. Mỗi qua một giây, hắn khí thế liền thịnh thượng một phần. Vài giây sau, toàn bộ vỏ đao, xuất hiện thản nhiên giống như mây khói quang hoa, thậm chí ngay cả ánh mắt đều thâm thúy u ám lên. Hủ Thực Khâu cảm giác được nguy hiểm tới gần, chợt trở nên vô số cuồng bạo, vô số đất đá, nhánh cây phảng phất tật phong mưa rào từ bên trong bắn ra, đồng thời thân hình vặn vẹo bay nhanh chiều nó bỏ đến. Hai người cự ly nhanh chóng kéo gần. Trong phút chốc, một khổng lồ thân thể xuất hiện hắn cảm giác bên trong, hai người đã cách xa nhau 10 mét, đối với hai người tốc độ mà nói, cơ hồ chớp mắt tức chí, nhưng song phương đều không có né tránh ý tứ, tốc độ một chút không ngừng. 10 mét, 5 mét, 1 mét. Mắt thấy hai người liền muốn chạm vào nhau, trong phút chỉ mảnh treo chuông, La Viễn Thủ đột nhiên mơ hồ một chút. Lập tức trong không khí xuất hiện một tiếng đao phong cắt qua không khí mà phát ra xích một tiếng vang nhỏ. Một mặt lam sắc quang hoa chợt lóe mà mất. Hủ Thực Khâu gần như đường kính 1 mét thân hình, chỉ là hơi hơi run rẩy một chút, thân thể cao lớn phảng phất như hóa thành một điều cự tiên lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế mạnh chiều La Viễn chịu đến, không khí liền bị tầng tầng lớp lớp áp xúc. La Viễn quần áo bay phất phới, một cỗ manh liệt cuồng phong gào thét mà đến. Nương này dòng cuồng phong, La Viễn nhanh chóng lui về phía sau, bất quá hiển nhiên là tới không kịp, nhưng hắn thần sắc lại không có một tia kinh hoàng ý tứ, ngược lại đầy mặt bình tĩnh. Dị biến đột nhiên phát sinh. Hủ Thực Khâu công kích còn chưa chí, nó thân thể liền lặng yên nứt ra một khe hở, ngược lại cái khe liền chợt mở rộng, lập tức thân thể liền cổ quái chết thành hai đoạn, miệng vết thương sử bóng loáng bằng phẳng. Nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu, miệng vết thương đảo mắt liền dần hiện ra một tia lam sắc nhân ân, lập tức hóa thành một mảnh xương trắng, không khí độ ấm đầu hàng, chung quanh khói độc, phân phân hóa thành một viên thật nhỏ băng tinh. Một tầng vi hoàng bạch xương theo miệng vết thương chiều Hủ Thực Khâu hai bên khổng lồ thân thể lan tràn. Nó thân hình nhanh chóng cứng ngạnh, còn tại đi tới thân thể, đột nhiên ngừng lại, tầng tầng rơi xuống đất tại địa, chấn vỡ vô số băng tinh, nhưng lập tức tân băng tinh lại nhanh chóng hình thành. Muốn hoàn toàn giết chết loại này chỉ cần một khúc thân thể liền có thể sống sót, thông thường phương pháp hiển nhiên là không có tác dụng gì, tốt nhất biện pháp chính là trực tiếp sử dụng trảm mã trong đao đặc thù hiệu quả đóng băng, hiện tại xem ra hiệu quả hiển nhiên không sai. Hủ Thực Khâu cơ hồ sắp cắt thành hai đoạn thân thể, kịch liệt dãy rủa, cả người không ngừng phân bố ra trong suốt mà lại đậm sệt chất lỏng. Trừ miệng vết thương phụ cận chất lỏng nhanh chóng bị đông lại chi ngoại, còn lại bộ phận chất lỏng theo thân thể giống như mưa nhỏ giọt xuống dưới, này đó chất lỏng có rất mạnh hủ thực tính, mới nhất cùng mặt đất tiếp xúc, liền nhanh chóng hóa thành một bãi đầm sệt bùn lầy. Không chỉ bùn đất, thậm chí ngay cả đá tảng, đầu gỗ cũng nhanh chóng hủ thực, hóa thành từng bãi đục ngầu chất lỏng. Mới không một hồi, nó sở tại phụ cận liền xuất hiện một cự đại vũng bùn, nó thân hình không ngừng vặn mèo, cùng lúc trước so sánh, nó tốc độ đã chậm rất nhiều. Bùn lầy mặt ngoài cũng chậm chậm kết thượng một tầng băng tinh, đảo mắt lại bị nó thân thể cao lớn nghiền nát. Đóng băng hiệu quả hiển nhiên còn không thể triệt để đông lại loại này lam sắc đẳng cấp cự vật. Thế nhưng còn tưởng trốn. La Viễn nhìn bùn lầy càng ngày càng nhiều, nó thân hình trong đó một mặt đã bắt đầu hướng mặt đất chui đi. Chương 75, Hủy Dung. La Viễn khỏe mắt nhanh chóng đảo qua mặt đất, một khối vài chục kg cự thạch bị hắn đá bay mà lên, xét qua 7-8 mét cự ly, tầng tầng rơi xuống vũng bùn. Bắn lên tung tóe vô số hủ thực tính nước bùn. Hắn dưới chân không ngừng, một khối tiếp một khối cự thạch bị hắn đá đến vũng bùn. Lập tức, hắn thân hình vừa động, liền hướng tiền phương phóng đi, cước bộ nhẹ nhàng bước qua từng khối do đá tảng tạo thành bàn đạp, bất quá hô hấp thời gian, liền lần nữa gần sát Hủ Thực Khâu. Trong tay chảm mã đao lặng yên không một tiếng động đâm vào Hủ Thực Khâu bóng loáng nghiêm nị nhục thể, tại nó phản ứng lại đây phía trước, lại ngoan ngoan lôi kéo, lôi ra một đạo hơn 2 mét trưởng miệng vết thương. Nó chỉ số thông minh tương đương hữu hạn. Tại cường liệt đau đớn dưới, đã quên trốn thoát, nó giống như một điều dính cho than cá trạch, trên mặt đất điên cuồng nhảy lên, đại lượng bùn lầy, theo thân hình nhảy lên, giống như viên đạn bắn ra bốn phía vẩy ra. Cứ việc La Viễn tại Hủ Thực Khâu dị động phía trước, sớm đã bay nhanh lui về phía sau, nhưng như cũ tại màn mưa công kích hạ lưu một thân. Hắn cảm giác trên mặt cùng lóa lộ mu bàn tay một trận ngứa, hắn không khỏi sờ soạn một phen mặt, đầy tay là huyết, mặt trên còn có một chút thoáng như hóa thành nước mủ thì thối. Hắn cảm giác da đầu một trận run lên, chẳng sợ lúc này không có gương, hắn cũng cảm giác được chính mình chỉ sợ là hủy dung. Hắn dùng lực sát một chút mặt. Đáng chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng, vừa nghĩ đến về sau kia khuôn mặt thảm trạng, hắn trong lòng liền dâng lên một cỗ không thể ngôn dụ phẫn nộ, từ dị biến đến, phát sinh lớn nhỏ chiến đấu, hắn còn chưa từng có nếm qua như vậy đau khổ, mỗi một lần tuy rằng mạo hiểm, nhưng cuối cùng đều là hoàn thắng, tối thảm một lần, cũng bất quá thụ điểm nội thương. Xuôi gió xuôi nước lâu lắm. Đột nhiên nhất thụ thường, khiến hắn cảm giác ra ly phẫn nộ, liên cả người lỗ chân lông đều nhất nhất dựng đứng cả lên. Nay dòng nộ khí lập tức hóa thành nồng đậm sát ý. Sát ý là như thế cường liệt, thế cho nên ngay cả hắn thân thể đều bắt đầu hơi hơi run rẩy, chả mã đao thượng trong phút chốc sáng lên một tia mỏng manh quang hoa, ngay sau đó quang mang bắt đầu trở nên nồng đậm, thậm chí ngay cả quần áo mặt ngoài đều xuất hiện một tầng vi không thể nhận ra quan mang. Trung quanh xương trắng đột nhiên cô đọng, phạm vi mấy chục mét tràn ngập một cô vô cùng áp lực khí tức. Phu cận Hủ Thực Khâu tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên đình chỉ nhảy lên, nó kinh sợ bất an nằm sấp xuống dưới, thân thể thế nhưng bắt đầu hơi hơi run rẩy. Đao thuật tinh thông một. Hệ thống nhắc nhở thanh ở trong lòng hắn nhớ tới, nhưng lúc này hắn lại phảng phất như không nghe thấy. Hắn thân hình rốt cuộc động, hắn nhìn chăm chú tiền phương Hủ Thực Khâu, từng bước hướng phía trước đi, cước bộ trầm trọng mà lại kiên định, tràn đầy máu tươi La Viễn, thoáng như từ địa ngục bên trong bò đi ra, cả người tản ra sấm nhân khí tức. Lúc này hai người hình thể tựa hồ đổi lại đây, La Viễn thành một đầu cự thú, mà Hủ Thực Khâu còn lại là tại cự thú không coi vào đâu run cầm cập tiểu loài bò sát. La Viễn đi vài bước, tốc độ liền dần dần nhanh hơn, hắn vài bước liền khóa đến Hủ Thực Khâu trước mặt, trong tay chạm mã đao liền chợt lóe một đạo hàn quang. Một lần này La Viễn hoàn toàn cảm giác được lực cản, thân đao xẹt qua Hủ Thực Khâu thân thể, tựa như chém vào trong không khí như vậy, hắn rút về trường đao, theo nó mấy chục mét trường thân thể, lại đi mau vài bước, lại chém ra một đao. Tại khủng bố sát y áp chế giới, Hủ Thực Khâu trừ thân thể bản năng run rẩy chi ngoại, phảng phất hoàn toàn quên giấy rùa, tùy ý La Viễn một đao tiếp một đao tại thân thể hắn thượng hàm. Trên thực tế nếu là đổi một loại lam cấp sinh vật, có lẽ cũng sẽ không nhận đến như vậy không hề phản kháng áp chế. Nói đến cùng, run đất lại như thế nào biến dị, có được lại như thế nào khổng lồ nhục thể, nó như cũ vẫn là một điều đê đẳng động vật nhuyễn thể. Này đó sinh vật thậm chí chỉ có bản năng, tựa như một đài phần cứng cường đại máy tính. Bên trong lại trang một tối nguyên thủy thao tác hệ thống, chỉ cần có xâm nhập máy tính năng lực, kế tiếp liền hoàn toàn bị người sở dục vì. Hủ Thực Khâu kia mỏng manh tư duy dao động bị La Viễn khí thế cường đại hoàn toàn ngăn chặn, thân thể tựa hồ trở thành một khối không có linh hồn không xác, nhậm nhân xâm lược. La Viễn không ngừng giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống. Hắn đao thượng quang hoa dần dần biến mất, hắn như cũ không ngừng cảm động. Đảng Hủ Thực Khâu cảm giác được kia cổ lệnh nó đại nào chống rông áp lực biến mất sau, sớm đã chậm. Lúc này nó thân thể đã bị chém thành hơn 10 đoạn, nội tạng tại lồng ngực đè xuống, không ngừng từ quang hoa cự đại miệng vết thương trùng tràn xuống, trong không khí tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng đậm làm người ta buồn nôn tanh hôi vị, trừ vặn vẹo vài cái chi ngoại, rốt cuộc vô lực dãy rủa, theo máu nội tạng không ngừng sói mòn, nó dãy rủa càng ngày càng yếu. Trung quy lại như thế nào cường đại gãy chi trùng sinh năng lực, đụng tới tình huống như vậy, cũng không tài cán vì lực. Vài phút sau, hệ thống nhắc nhở thanh rốt cuộc vang lên. E cấp nhiệm vụ, kích sát Hủ Thực Khâu, hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian, thập phần 36 giây, nhiệm vụ bình xét cấp bậc, đủ tư cách. Phần thưởng trụ cột kinh nghiệm trị 1600. Đánh giá như vậy, kinh nghiệm trị 0. Nghe được hệ thống thanh âm, La Viễn trong lòng rốt cuộc buông lỏng, kiên trì kia cổ khí nhanh chóng tiêu tán, người được Hủ Thực Khâu phát ra kia cổ buồn nôn tanh tưởi, hắn nhất thời cảm giác trong dạ dày phiên giang đảo hải, quay đầu bắt đầu đại phun đặc phun. Hắn đứng lên. Nhìn kia cắt thành vài chục đoạn Hủ Thực Khâu, trong lòng một trận sợ hãi, hắn không thể tưởng tượng, chính mình vừa rồi thế nhưng không có chạy trốn, ngược lại quá khứ đem nó giết chết. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng sờ mặt mình thượng, hắn cảm giác được trên mặt tựa hồ nhiều ra vài cái lỗ máu, thậm chí ngay cả ngón tay đều có thể thò vào đi, nhưng lại ngứa ngáy vô cùng, hắn nhịn không được gãi gãi mặt, không chảo hoàn hảo, bắt một chút ngược lại cảm giác càng dương, hắn bắt một lần lại một lần, lực đạo không ngừng tăng thêm. Liên làn da đều chảo phá, máu tươi không ngừng từ trên mặt chảy xuôi xuống dưới, liên quần áo đều thấm ướt. Hắn kiệt lực nhẫn lại, nhưng căn bản nhịn không được, nhìn máu tươi không ngừng nhỏ, trong lòng khủng hoảng như ôn dịch như vậy trong lòng tùy ý lan tràn. Ý chí hao hết di chứng bắt đầu hiện ra, cảm xúc tại không có lý trí khống chế dưới, giống như vỡ đê hồng thủy, bắt đầu đánh thẳng về phía trước. La Viễn, ngươi ở nơi nào? Lúc này Hoàng Giai Tuệ thanh âm từ xa xa truyền đến. La Viễn sửng sốt, trên mặt lộ ra mừng như điên. Ở trong này, mau tới đây. Không qua bao lâu, Hoàng Giai Tuệ liền lấy một phen để dẹt ẻ ạ lệ chạy bước nhỏ lại đây, mặt sau còn cùng nơm nớp lo sợ Hoàng Nguyệt Anh cùng Vương Sư Sư. Hoàng Giai Tuệ ở tầng ngầm đợi vài phút, liền đãi không trụ, trong lòng bắt đầu bất an, giống như nhiều lần sau, nàng liền không để ý Hoàng Nguyệt Anh khuyên can, đi ra ngoài tìm La Viễn. Hoàng Nguyệt Anh ngăn cản không được, cũng liền cắn răng đi theo qua, nàng rất rõ ràng chính mình địa vị, nếu chính mình tiếp tục đợi ở trong này, thật vất vả lấy được tín nhiệm cùng cố gắng. Liền sẽ hoàn toàn uổng phí, nàng lập tức sẽ bị mọi người buông tay, liên tốt nhất nói chuyện Hoàng Giai Tuệ về sau chỉ sợ cũng sẽ không cho nàng cầu tình. Không có người sẽ thu lưu một thời điểm mấu chốt lùi bước nhân. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài, nàng còn có cái gì lý do hoặc là tư cách lưu lại an toàn nhất địa phương. Cứ việc nàng sợ phải chết, một vạn không tưởng đi ra, nhưng cùng bị người buông tay so sánh, điểm ấy phiêu lưu hoàn toàn đáng giá. Hoàng Giai Tuệ đi mau vài bước, xuyên qua sương mù, rốt cuộc thấy được La Viễn, nàng xem đến đầy mặt thê thảm La Viễn, sắc mặt trắng nhợt, thanh âm run rẩy nói, mặt của ngươi. Vương sư sư nhìn đến La Viễn mặt, doa hét lên một tiếng. Của ta mặt làm sao? La Viễn nhìn đến hai người phản ứng, trong lòng một trận bối rối. Cầm chặt Hoàng Giai Tuệ thủ. Ngươi! Trên mặt của ngươi nơi nơi đều là huyết. Hoàng Giai Tuệ lo lắng nói. Có hay không hủy dung? La Viễn vội vàng nói, cơ hồ sắp khóc. Không biết, nơi này nơi nơi đều là khói độc, chúng ta đẳng đi về trước lại nói. Hoàng Giai Tuệ đỡ lấy La Viễn, nàng đã cảm giác được La Viễn có chút không quá thích hợp, tuy rằng bình thường nhân, đối với hủy dung sẽ phi thường để ý, nhưng này tuyệt đối không phải La Viễn tính cách, càng như là một đối với chính mình dung nhan dị thường để ý nữ nhân. Hoàng Nguyệt Anh có chút muốn cười, cũng không dám cười, lúc này La Viễn tuy rằng đầy mặt đều là huyết nhìn qua dị thường dữ tợn, lại cho nàng một loại người thường cảm giác, sẽ không cho nàng một chút áp lực, nàng do dự một chút, cũng đi lên đỡ lấy La Viễn. Thiên không truyền đến một tiếng cực cụ xuyên thấu lực tiêm minh, giống như ưng lệ, lại giống như còi hơi trường minh, lập tức, đỉnh đầu lại truyền đến một trận cuồng phong tiếng rít, phảng phất có cái gì đó từ không trung đập xuống xuống dưới. Bốn người ngẩng đầu nhìn đi, sương mù chung, mơ hồ có vừa đến ánh lửa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất xa xa. Oeng! Một đoàn cự đại xương đỏ đột nhiên bốc lên, lập tức truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đại địa đều lâm vào chấn động. Tựa hồ cùng chi tướng cùng, xa xôi chỗ, loang thoáng truyền đến vô số thú giống. La Viễn biến sắc, thân thể không khỏi kịch liệt run run lên. Chương 76, thú triều. Hiện tại cả tòa thành thị bao phủ tại một mảnh sương mù bên trong, nghĩ đến liên bên ngoài căn cứ quân sự cũng đồng dạng như thế, phòng ngự lực lượng đã hạ thấp thấp nhất điểm, nếu lúc này, thú triều xâm nhập mà nói, quả thực như nhập không người chi địa. La Viễn ý niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng sợ hãi khiến hắn đầu góc trống rỗng. Vừa rồi rơi trên mặt đất nên sẽ không là phía trước kia giá máy bay ném bom đi. Hoàng Giai Tuệ sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày mới thất thanh nói. Giống như. Hình như là. Hoàng Nguyệt Anh run giọng nói, sớm đã hoang mang lo sợ. Đi mau, đừng nhìn, hồi biệt thự. La Viễn phục hồi tinh thần, vội vàng nói. Ba người trong lòng dùng mình, vội vàng ấn đường cũ trở về. Mới không qua bao lâu, xa xa quần thú tiếng hô đã bắt đầu rõ ràng, liên mặt đất đều phát sinh run nhẹ nhẹ, phảng phất phát sinh địa chấn. La Viễn sở tại tiểu khu thuộc về Tây Thành khu, ly ngoại ô chừng 20 mấy km, song như vậy trưởng cự ly, còn có thể nghe được thú triều tiếng hô, cũng đã thuyết minh biến dị thú đã tiến vào thành thị. Xa xa truyền đến linh tinh pháo thanh, nhưng loại này một mảnh sương mù trong hoàn cảnh, đến cùng có hữu hiệu hay không, có lẽ chỉ có Lao Thiên biết. Bốn người đi vào biệt thự, vội vàng đóng đại môn. Mấy người nhẹ nhàng thở ra, chắc chắn phòng ốc cuối cùng sẽ cấp nhân mang đến một loại cảm giác an toàn, tuy rằng mỗi người đều biết tại biến dị thú công kích dưới, như vậy phòng ngự căn bản chính là không chịu nổi một kích. Vương sư sư trên mặt không hề huyết sắc, thân thể phảng phất sốt, run không ngừng, nếu không phải tựa vào trên vách tường, khả năng đã là sủi lơ tại địa. La Viễn đồng dạng là như thế, hắn ý chi đã thấp đến người thường cũng không bằng, biểu hiện so vương sư sư còn muốn không chịu nổi, trên mặt hắn khi thì thống khổ, khi thì sợ hãi, khi thì lo âu, cảm xúc tùy thời đều khả năng phá vỡ. Ngươi nhanh đi đánh chút nước đến. Hoàng Giai Tuệ đối Hoàng Nguyệt Anh nói, nói xong bắt đầu thoát La Viễn quần áo. Hảo, hảo. Hoàng Nguyệt Anh tâm hoảng ý loạn đáp ứng nói, vội vàng hướng phòng bếp chạy đi. Cái này quần áo không hổ là Hắc Tiêu Vũ Mao hợp thành lam sắc đẳng cấp trang bị, bề mặt sáng bóng trơn trượt phòng thủy, chất lỏng căn bản không thể tại quần áo bên trên niêm phụ, tuy rằng lặp lại bị nước bùn tiến đến, nhưng mặt ngoài lại không một tia dơ bẩn, chân bóng như mới, nhưng lóa lổ làn da lại không như vậy. Rất nhanh thủy liền đánh tới, Hoàng Giai Tuệ từ trong chậu rửa mặt cầm lấy khăn mặt, bắt đầu cẩn thận trà lau La Viễn kia bị hủ thực rối tinh rối mù da thịt, nàng rất nhanh ngược lại hấp khẩu lãnh khí. Thảm, thật sự rất thảm. Cả khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, nơi nơi đều là một đám rậm rạp lỗ máu phủ đầy nhất ông ông gần như hủ bại đục ngầu nước mủ, đảng nước mủ bị khăn mặt hút khô sau, bên trong lộ da đỏ tươi cơ nhục. Chỗ sâu nhất thậm chí đã đến cốt cách, theo trà lau máu tươi không chủ lưu, rất nhanh toàn bộ chậu rửa mặt đều nhiễm đỏ. La Viễn sắc mặt nhăn nhó, lớn tiếng hét thảm. Hoàng Giai Tuệ nhịn không được rơi lệ, vài lần khăn mặt giơ lên giữa không trung, đều không nhẫn tâm trà lau. Vương sư sư cũng quên sợ hãi, anh khóc lên. Thủy đổi một lần lại một lần, bên ngoài mơ hồ truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng thô bạo thú tiếng hô, tuyệt vọng bao phủ mỗi người đáy lòng, mấy người sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Làm sao được? Biến dị thú liền muốn lại đây, chúng ta muốn chết, ta còn không muốn chết, ta còn không sống đủ, ta còn là xử nữ, còn hưởng qua nam nữ hoan ái, ta không muốn chết ta. Vương sư sư run giọng nói. Không phải sợ, không có việc gì, chúng ta sẽ không chết, Đông Hồ Thị nguy hiểm như vậy thời điểm, chúng ta cũng không chết, một lần này chúng ta cũng sẽ không chết, chỉ cần có hy vọng liền sẽ không có chuyện. Hoàng Giai Tuệ ôm Trầm Vương Sư Sư, ánh mắt đỏ bừng lớn tiếng nói.
Đúng vậy, chúng ta sẽ không chết, Hà Đông Thị có như vậy nhân, cuối cùng sẽ có sống sót, chúng ta sẽ không như vậy xui xẻo, biệt thự như vậy chắc chắn, sẽ không sự.
Hoàng Nguyệt Anh cũng lẩm bẩm nói, lời này cùng này là an ủi Vương Sư Sư, còn không bằng nói là bản thân an ủi.
La Viễn từ mặt đất đứng lên, lớn tiếng nói, đi, đi tầng hầm ngầm.
Chỗ đó tương đối không gian nhỏ hẹp, tương đối chắc chắn, còn có đại lượng dự trữ vật tư, chỉ cần không khí còn có thể lưu thông, liền tính biệt thự sụp, chúng ta cũng có thể sống thượng mấy tháng.
Nếu là ý chí không tổn hao gì, La Viễn tuyệt đối sẽ không làm ra bi quan lựa chọn, hắn thà rằng đem vận mệnh nắm giữ tại chính mình trong tay, cũng sẽ không ký thác phiêu miểu vật khí, nhưng nay, trong lòng sợ hãi như vạn mã buôn đằng, như pháp khống chế, nơi nào an toàn nhất, hắn liền tưởng hướng nơi nào toàn.
Hắn cầm lấy trảm mã đao, chiều tầng hầm ngầm chạy đi, còn lại mấy người vội vàng đuổi kịp.
Đường chắn bản nhất bông, bên trong nhất thời một mảnh tối đen, Hoàng Giai Tuệ tìm đến đèn tin, vội vàng mở ra, tuyết trắng quang mang, có vẻ như thế ánh sáng, khiến rơi vào sợ hãi mọi người cảm giác trong lòng vi an. Vương Sư Sư vừa đến tầng hầm ngầm, liền gắt gao ôm chặt La Viễn cánh tay, lại cũng không thả.
Mấy người lui tại góc, ngồi xuống.
Giống.
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 Thô bạo thú giống càng ngày càng rõ ràng, trên vách tường nước bùn tốc tốc vẩy xuống, bên ngoài truyền đến gạch đá sập thanh âm, ngẫu nhiên còn truyền đến nhân trước khi chết thê lương tiếng kêu thảm thiết.
Run rẩy là sẽ truyền nhiễm, cũng không biết là ai trước bắt đầu run rẩy, rất nhanh tất cả mọi người run run thành một đoàn.
Vừa mới bắt đầu mấy người còn nhỏ thanh lẫn nhau bơm hơi, nói chuyện phiếm, nhưng hiện tại ai cũng vô tâm tư nói chuyện, e sợ cho bị bên ngoài biến dị thú nghe được.
Cuối cùng liên thủ đèn tin cũng bị tắt đi.
Tầng hầm ngầm một mảnh áp lực trầm mặc, chỉ còn lại có mọi người nặng nhọc tiếng thở dốc.
La Viễn nhắm mắt lại, giống tầm thường như vậy tinh tọa, ngưng thần tinh khí, hắn biết rõ như vậy trạng thái phi thường không bình thường, cho nên hắn dứt khoát liền cái gì đều không lại đi tưởng, cố gắng tìm kiếm trong lòng kia kia yên tĩnh.
Mấy tháng xuống dưới công phu không có uổng phí, nhập tĩnh với hắn mà nói đã trở thành một loại bản năng, tuy rằng một lần này tĩnh tọa so trước kia bất cứ một lần đều phải gian nan, nhưng cuối cùng vẫn là nhập tĩnh, trong lòng hỗn loạn ý niệm dần dần yếu bớt, nhược hóa, cuối cùng biến mất, tâm linh một mảnh yên tĩnh.
Ý chí tựa hồ tại đây phiến yên tĩnh chung nhanh chóng hấp thu chất dinh dưỡng, ý chí bắt đầu chậm rãi khôi phục.
Oanh!
Không biết qua bao lâu, tầng hầm ngầm kịch liệt chấn động.
Mấy người phụ nhân dùng lực che miệng lại, e sợ cho phát ra âm thanh.
Ánh mắt trong bóng đêm phát ra hoảng sợ quan mang.
La Viễn mở choàng mắt, thầm nghĩ trong lòng, không tốt, biệt thự bị đụng sụp, có biến dị thú vào tới.
Trầm trọng tiếng bước chân, từng bước đi vào biệt thự, cùng với các loại tạp vật đánh ngã đạp nát thanh âm, thậm chí ngay cả cách gian vách tường đều bị đụng sụp.
Đây là một đầu quái vật lớn, thông qua cảm ứng, toàn bộ biến dị thú chừng hơn 3 mét cao, 7-8 mét trưởng, thể trọng chỉ sợ chừng hơn 10-20 tấn.
Nó mỗi đi một bước, đỉnh đầu thủy nê hỗn hợp tầng liền vẩy xuống vô số cho bụi, chấn động lợi hại.
Bất quá này chàng biệt thự chất lượng sắc vững vàng, nếu tầm thường kiến trúc, chỉ sợ sớm đã cái khe dày đặc, sắp sợ, nhưng nơi này tầng hầm ngầm lại không có xuất hiện một tia cái khe.
Nó thỉnh thoảng đánh phát ra tiếng phì phì trong núi, không ngừng hít ngửi đi, tìm kiếm con mồi tung tích.
Mấy người một cử động cũng không dám, càng không nói đến phát ra âm thanh, chỉ có thân thể run rẩy phát run, lam cấp sinh vật đặc hữu uy áp, khiến mấy người phụ nhân tâm linh cơ hồ phá vỡ.
Không qua bao lâu, tầng hầm ngầm phát ra tích tích lạp lạp tiếng nước chảy, tràn ngập lên một cỗ mùi khai nước tiểu.
La Viễn trong tay gắt gao cầm trảm mã đao, tinh thần buộc chặt.
Hệ thống nhắc nhở thanh lại vang lên, hắn nhìn không thấy, liền buông tay.
Nay vô luận là ý chí vẫn là thể lực, đều còn hoàn toàn khôi phục, thân thể còn bị thương, chống lại một đầu một chút không biết lam cấp sinh vật, hắn căn bản là không có cái gì phần thắng, nhân nhục thể rất giòn yếu, xa xa không thể cùng biến dị thú so sánh, mỗi một lần cùng lam cấp sinh vật chiến đấu, đều như tại mũi đao khiêu vũ, cùng tử thần làm bạn, không chấp nhận được một chút sai lầm, nhất sai lầm chính là chết.
Hơn nữa tùy tiện đi lên, liền tính giết thì thế nào, nếu kinh động bên ngoài biến dị thú, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Chỉ có đợi ở trong này mới là an toàn nhất, hy vọng này đầu biến dị thú không có người được nơi này khí tức, mau chóng rời đi đi.
Chương 77, Chiến tranh.
Thời gian một phần một giây quá khứ, nghe trầm trọng tiếng bước chân dần dần đi xa, mọi người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Đàng biến dị thú xuất hiện đến rời đi, ngắn ngủi vài phút thời gian, mỗi người đều giống hư thoát như vậy, than trên mặt đất cũng không nhúc nhích.
Bên ngoài như cũ thú giống từng trận, đinh hai nhức óc, ngẫu nhiên hỗn loạn pháo thanh cùng nhân loại tiếng kêu thảm thiết, này đó thanh âm tựa như không ngừng đọng lại mây đen, ép tới nhân tâm trung nặng trịch không thở nổi.
La Viễn tiếp tục nhắm mắt tính toán.
Tầng hầm ngầm im lặng đáng sợ,
Không biết qua bao lâu, bên ngoài pháo thanh dần dần dày đặc lên, chiến đấu cơ xẹt qua thiên không phát ra sấm rền thanh cũng bắt đầu vang lên, cả tòa thành thị bắt đầu ồn ào náo động, chiến tranh mật độ chợt trở nên tăng vọt lên, mặc dù là ở tầng ngầm, La Viễn cũng có thể ngửi được cái loại này thản nhiên khói thuốc súng hương vị. Quân đội hỏa lực chợt tăng cường đấu cơ đều xuất động, xem ra thiên không khói độc đã không có. La Viễn ám đạo, lập tức mở to mắt, hắn sắc mặt ngưng trọng. La Viễn nguyên tưởng rằng, một khi không có sương mù, quân đội bắt đầu phát lực sau, chiến tranh rất nhanh liền sẽ chấm dứt. Nhưng trên thực tế thượng chiến tranh từ buổi sáng duy trì liên tục đến buổi chiều. Liên tính là vào đêm, cũng không một chút ngừng lại, hiển nhiên tình huống xa so La Viễn tưởng tượng không xong. Ban đêm chiến đấu không chỉ hiệu suất càng thấp, thương vong cũng sẽ gấp bội gia tăng, nhưng Hà Đông thị quá trọng yếu, từ dị biến bắt đầu, Giang Nam tỉnh các nơi dần dần luân hãm, đại lượng nhân tài cùng nhà máy thiết bị như lưu thủy hối đến nơi đây, ngắn ngủi nửa năm thời gian. Nơi này đã hình thành một mảnh tân công nghiệp nặng căn cứ cùng nghiên cứu khoa học căn cứ, một khi Hà Đông thị luân hãm, toàn bộ Giang Nam tỉnh sẽ không còn nơi sống yên ổn, sở hữu khu vực sẽ bị lục sắc chiếm cứ. Tầng hầm ngầm thực vật không thiếu, bất quá lại không một người có khẩu vị, mấy người qua loa ăn chút gì, liền một lần nữa tại dưới góc tường chen làm một đoàn. Vào đêm sau, tầng hầm ngầm càng hắc. Trên mặt truyền đến hơi hơi tê ngứa, La Viễn nhẹ nhàng sờ sờ, miệng vết thương là một đám hố trũng, từ buổi sáng đến bây giờ thời gian dài như vậy, miệng vết thương đã kết thượng từng tầng mỏng manh huyết giả, nhẹ nhàng chạm vào, liền cảm giác từng đợt đau đớn. Chỉ cần là tâm lý bình thường nhân, liền không có nhân sẽ không đối hủy dung để ý, vừa nghĩ đến về sau nhất trương tràn đầy hố vẫn thạch mặt, hắn liền sắc mặt khó coi lên. Các ngươi bảo ngày mai sẽ chấm dứt sao? Trong bóng đêm, Vương Sư Sư mở to hai mắt, rụt rè hỏi. Sư Sư không phải sợ, quân đội không phải đã tại cùng biến dị thú giao hòa sao, nghĩ đến ngày mai buổi sáng nên kết thúc. Hà Đông thị đóng quân nguyên bản liền có 10 vạn tả hưu, hơn nữa gần nửa năm không ngừng triệu hồi xuất ngũ quân nhân, hiện tại ít nhất cũng có 20 mấy vạn, phía trước bởi vì sương mù bao phủ, phòng vệ lơi lỏng, cho biến dị thú khả thừa dịp chi tế, hiện tại phản ứng lại đây sau, giải quyết biến dị thú liền dễ dàng. Hoàng Giai Tuệ nhỏ giọng nói, La đại ca, Hoàng tỷ tỷ, nói là thật sự. La Viễn trầm mặc một hồi, nói, thật sự. Có lẽ ngày mai buổi sáng ngươi vừa tỉnh đến, cũng đã kết thúc. Thật sự biết như vậy mau chấm dứt sao? Không biết vì cái gì, La Viễn tổng có chủng không tốt cảm giác. Nếu cẩn thận suy nghĩ một chút mà nói, một lần này thú triều rất đột ngột, Hà Đông thị vừa lộ sơ hở, thú triều liền bắt đầu trùng kích, nếu nói là trùng hợp, La Viễn như thế nào cũng không tin tưởng, bởi vì này chủng tỷ lệ thật sự thấp để người khó mà tin được. Càng như là có một phía sau màn độc thủ tại chỉ huy này hết thảy. Biến dị thú trở nên cường đại đồng thời, trí tuệ đồng dạng cũng tại tiến hóa. La Viễn đụng tới mấy chỉ biến dị thú, trí tuệ trình độ đều so nguyên sinh sinh vật có bất đồng trình độ đề cao, tuy rằng tổng thể mà nói, như cũng bị vây giả thú trí tuệ trình tự, nhưng rất khó nói đã có sinh vật trí tuệ phát sinh đột biến, phá tan trí tuệ thiên tiệm, xuất hiện độ cao trí tuệ, hơn nữa thậm chí có thể khống chế quần thú. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi không rét mà run, nếu này hết thể đều là như hắn sở phỏng đoán, kia liền đáng sợ. Một loại cùng nhân loại tương tự độ cao trí tuệ sinh vật. Này xa so nhục thân cường đại biến dị sinh vật càng thêm đáng sợ ngàn lần, vạn lần. Trăm vạn năm đến, nhân loại từ vô số giống loài trung trổ hết tài năng, trở thành địa cầu hoàn toàn xứng đáng chuỗi thực vật đỉnh, thậm chí đã bắt đầu lao ra địa cầu trói buộc, chuẩn bị thăm dò tinh không. Sở dựa vào cũng không phải tự thân gầy yếu lực lượng, cũng không phải linh hoạt hai tay, mà là trí tuệ, nhìn như hư vô, so với thực chất lực lượng càng cường đại hơn, rộng rãi, là nhân loại không ngừng phát triển diễn biến thôi động lực. Một tân trí tuệ chủng tộc xuất hiện, đối đã đỡ trái hở phải nhân loại mà nói, càng là họa vô đơn chí. Nhìn Vương Sư Sư nghe được La Viễn xác nhận trả lời mà trở nên bình tĩnh sắc mặt, hắn nhẹ nhàng thở dài, trong lòng phảng phất quấn quanh một tầng lại một tầng đậm sệt mạng nện, để người vô lực dãy rủa. Theo đêm khuya, bên ngoài pháo thanh dần dần thưa thất lên. Ngày hôm sau, La Viễn mở to mắt, đem đặt ở hắn trên người mấy cái cánh tay, đùi nhất nhất rời đi, hắn lặng lặng nghe một hồi, bên ngoài pháo thanh như không ngừng quay cuồng sấm rền. Chiến tranh tựa hồ so một ngày trước càng thêm kịch liệt, liên khói thuốc súng vị gây mũi không khí đều mang theo một loại nồng đậm huyết tinh vị đạo. Mấy người phụ nhân lục tục tỉnh lại, nghe được bên ngoài đất rung núi chuyển động tĩnh, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt, chợt trở nên trắng bệnh. Qua thật lâu sau, La Viện đứng lên, nói, ta đi bên ngoài xem. Ngươi, cẩn thận một điểm. Hoàng Giai Tuệ trầm mặc một hồi, mới lên tiếng nói. La Viện gật gật đầu, trầm mặc xách trả mã đao, vừa mở ra tầng hầm ngầm tấm ván gỗ. Một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt mà đến, hắn mày hơi hơi cau, liền đi ra phòng tắm. Toàn bộ biệt thự giống như bị 12 cấp bao thổi qua, một đống hỗn độn, đá cẩm thạch mặt đất lưu lại một thâm thâm dấu chân, mấy khối vách tường bị đụng ra một đám cự đại lỗ thủng, thậm chí ngay cả trong đại sảnh một căn đường kính nửa mét hình tròn trụ cột cũng bị cự thú chằng đoạn, hiện ra vê tự hành trang nỗ lực chống đỡ. Trần nhà đã xuất hiện vài đạo thâm thâm cái khe, một ít cái khe cơ hồ có thể vói vào quyền đầu, lung lay sắp đổ. Nhưng La Viễn chỉ là nhìn lướt qua, liền không lại chú ý. Xuyên thấu qua kia đầu cự thú chàng ra cửa động, tiền phương nơi nơi đều là tàn phá kiến trúc, xa xôi xử từng đóa mây đen hỗn loạn hỏa hồng sắc cực nóng hỏa diễm, từ mặt đất bốc lên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Hắn chiều tiểu khu phụ cận nhìn lại, cái nhìn đầu tiên liền thấy được một chiếc báo hỏng xe tăng, nó không biết bị thứ gì ném đi, mặt ngoài phong phú trang giáp thâm thâm lõm vào, bánh xích còn đang không ngừng xe chạy không. Lúc này một đầu 5 mét rất cao lớn lên giống bò tót cự thú, đầy người là huyết chuyển qua nhất tràng đại lâu, nghiêng ngả lảo đảo còn mới đi chưa được mấy bước, liền bị từ không trung bay qua chiến đấu cơ hàng không cơ pháo liên tục đánh trúng, từng đóa huyết hoa, không ngừng tại nó trên người vẩy ra, nó phát ra tuyệt vọng giống giận, mới không qua bao lâu, liền tầng tầng té trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Chấm dứt chiến đấu sau, chiến đấu cơ từ tiểu khu tầng trời thấp gào thét xẹt qua, nhưng trong phút chốc, liền bị một khối từ một tòa cao ốc văn phòng bay lên cự thạch tầng tầng đánh trúng, ở giữa không trung bạo khởi một đoàn hỏa cầu. Một cái hỏa hồng sắc cự đại tinh tinh tựa như một đầu cao cao tại thượng vương giả, từ một tòa mạo khói đặc cao tầng cao ốc văn phòng đỉnh, tầng tầng nhảy xuống tới, mặt đất trực tiếp bị nó đập ra một hố sâu. Nó dùng lực vỗ bộ ngực, phảng phất tại gõ một ngụm nặng nề đại cổ, đông đông rung động. Nay đầu chừng 10 mét đến cao cự thú, trưởng một thân hỏa diễm hồng sắc lông tóc, theo thân thể đi lại, tựa hồ thiêu đốt một tầng hỏa diễm. La Viễn thâm thâm hít vào một hơi, kìm lòng không đậu lui một bước, dù cho cự thú cách nơi này chừng vài trăm mét xa, hắn như cũ cảm giác được cái loại này không kiêng nể gì khủng bố khí tức, tựa hồ liên không khí đều có vẻ phá lệ sao động, này đầu biến dị thú tuyệt đối là thâm lam cấp thậm chí còn muốn càng cường. Một trên người vết máu loang lổ nữ nhân mới từ hỏa trong cao ốc văn phòng lao ra, lập tức liền bị này vô cùng bạo ngược khí tức dọa sủi lơ tại địa. Ngay sau đó, một cỗ cuồng phong thổi qua, nàng thân thể căng thẳng, liền bị một cái cự đại bàn tay nắm trụ, ngay sau đó liền nhét vào miệng máu, La Viễn thậm chí có thể lấy nghe được, kia nữ nhân tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Lúc này hai đài chiến đấu cơ, từ xa xa bay tới, ngay lập tức tức trí, ngay sau đó, mấy đạo hỏa xà tầng tầng đánh trúng cự thú. Nó bàn tay ngăn trở ánh mắt, tùy ý vô số hàng không đạn pháo đánh trúng nó thân thể, tuôn ra từng đoàn hỏa tinh, khủng bố trùng kích lực, khiến nó không ngừng lui về phía sau, nó đau giống lớn một tiếng, lui lại mấy bước sau. Rốt cuộc ngừng lại, vừa mới chuẩn bị phản kích, ngay sau đó một phát bó đất chống đạn đạo, xẹt qua thiên không, tầng tầng đánh trúng cự thú, nó khổng lồ thân thể nháy mắt liền bị một đoàn cự đại hỏa diễm bao phủ. Chương 78, chiến tranh tài. Cương đại sóng xung kích nháy mắt khuếch tán, khiến cho phụ cận đại lâu mạnh chấn động, vô số thủy tinh như mưa rơi tốc tốc rơi xuống xuống dưới. Đang lúc La Viễn thả lỏng đồng thời, trong hỏa diễm truyền đến một tiếng vô cùng bạo ngược giống giận. Một mơ hồ mà lại khổng lồ hắc ảnh, từ trong hỏa diễm đứng lên. Thân thể hắn lắc lư, tựa hồ đã thụ thương, hỏa diễm rất nhanh tán đi, lúc này nó ngực trở nên xuất hiện nhất đại động, bên trong cháy đen một mảnh, đại lượng máu tươi thoáng như suối phun không nhịn được từ miệng vết thương chảy xuôi, ngã tư đường rất nhanh liền tích lũy một bãi huyết thủy. Nhưng khiến La Viễn cảm giác da đầu run lên là, nó miệng vết thương cũng không thâm, đừng nói là sỏ xuyên qua, ngay cả xâm nhập nửa mét đều không đến. Lấy này đầu cự thú 2 mét đến khoan thân thể mà nói, như vậy miệng vết thương bất quá nhợt nhạt một tầng. Căn bản bé nhỏ không đáng kể. Loại này chẳng sợ trọng xe tăng trang giáp cũng có thể đục lỗ bó đạn đạo, thế nhưng tại huyết nhục chi khu trước mặt chặn. La Viễn gắt gao cầm trôi đao, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, như vậy sinh vật, quả thực tựa như thần thoại như vậy, hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Bất quá này đầu cự thú hiển nhiên là bị chấn hôn mê, nó không ngừng vỗ đầu, phát ra hoành hoành nổ vang, thất tha thất thể, căn bản quên đỉnh đầu còn có hai đài chiến đấu cơ đang không ngừng xoay quanh, nó vỏn vẹn đi vài bước. Lại là một quả bó đạn đạo tầng tầng đánh trúng nó thân hình, ngay sau đó lại là một quả. Mặt đất hình thành một đóa loại nhỏ nấm vân. Phu cận một tòa 8 tầng cao đại lâu rốt cuộc thừa nhận không được lặp lại trùng kích, ầm ầm sập, bạo khởi đại lượng yên trần. Hai đài chiến đấu cơ ở không trung quan sát một hồi, ngược lại liền chiều xa xa bay đi. Khu vực này rốt cuộc tạm thời bình tĩnh trở lại. La Viễn tiếp tục chờ một hồi, xem bên ngoài một chút không có động tĩnh, hắn trái tim liền nhịn không được bang bang nhảy lên. Máu không nhịn được chiều trên mặt dũng mãnh lao tới, cả người như đánh hăng tiết như vậy kích động lên. Một đầu thâm lam cấp, thậm chí là càng cao đẳng cấp biến dị sinh vật thi thể, đây là cái gì khái niệm, loại này sinh vật, vô luận là tài liệu vẫn là ăn thịt, đều giá trị liên thành, tầm thường nào có khả năng đụng tới, La Viễn cũng chỉ là đi dã ngoại kia một lần cựu tử nhất sinh sau, mới cơ duyên xảo hợp nhặt được vài miếng xà dao vậy, nhưng liền tính như vậy vài miếng vậy, cũng khiến hắn chạm mã đao tiến hóa thành thâm lam cấp. Hơn nữa nó huyết nhục sinh ra tiến hóa tỷ lệ lại xa xa vượt qua tầm thường biến dị thú, đối La Viễn khát vọng tiến hóa người đến nói, càng là có lớn lao lực hấp dẫn, chẳng sợ nhặt thượng một điểm huyết nhục cũng là hảo. Nay cơ hội như vậy quả thực là ngàn năm một thở, một khi bỏ qua tuy rằng không đến mức hối hận cả đời, nhưng tuyệt đối có thể hối hận vài ngày. Hắn cẩn thận quan sát một chút xung quanh, liền cung thân mình, từ cửa động chui ra, hướng ra phía ngoài chạy trốn. Hắn tốc độ không nhanh, nhưng động tác nhẹ nhàng, rơi xuống đất vô thanh, cao tới 13 điểm nhanh nhẹn khiến hắn động tác thoạt nhìn giống như một cái nhanh nhẹn linh miêu. Hắn ngẫu nhiên ở trong góc dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, phía trước cái kia an toàn tiểu khu, nay lại là nguy cơ từ phía. Hắn ở trên đường thỉnh thoảng đụng tới biến dị thú thi thể, nay đó biến dị thú cơ bản đều là bạch sắc hoặc là lam nhạt đẳng cấp, lam sắc thì chỉ đụng phải một đầu, đây là một đầu cùng loại hết loài bò sát, nó nửa bên thân thể đã bị đạn pháo vênh điệu, bất quá nó sinh mệnh lực có vẻ rất mạnh, dù cho thụ như vậy vết thương chí mệnh, trong lúc nhất thời cũng vô pháp chết đi, vết máu tha vài trăm mét trưởng, đến bây giờ còn không có triệt để chết đi. La Viễn cũng chỉ là xa xa nhìn một chốc, liền thu hồi ánh mắt. Bất cứ thứ gì đều sợ tương đối, nếu là tại hôm nay phía trước, hắn vừa thấy đến như vậy thi thể, hắn tuyệt đối tim đập nhanh hơn, thỉ thượng đuôi lông mày, nhưng hôm nay có một đầu thâm lam thậm chí càng khủng bố đẳng cấp thi thể, ở phía trước chờ hắn, lại nhìn đến lam sắc đẳng cấp biến dị thú cũng liền vị như ăn xác. Vài phút sau, hắn chạy ra tiểu khu. Ngã tư đường hai nơi kiến trúc đã phủ đầy cái khe, mặt đường nơi nơi đều là thủy tinh cùng đá vụn, một khúc hư hư thực thực nhân loại ruột nhuyễn nằm sấp dán tại địa, phụ cận còn có một ít thịt nát cạn, xem khiến hắn xúc mục kinh tâm. Vừa mới bắt đầu hưng phấn, đã tiêu tán hơn phân nửa, trong lòng không khỏi bịt kín trầm xuống bóng ma. Một lần này Hà Đông thị không biết có bao nhiêu nhân bị chết, càng không biết chiến tranh sau khi kết thúc còn có thể còn dư bao nhiêu nhân, thậm chí không biết có thể thắng hay không lợi, lấy La Viễn tính lực, hắn có thể nghe được xa xa liên tiếp thú giống, chỗ đó chính là ngoại ô, ồn ào nặng nề thú giống cùng liên tiếp bước lên hỏa vân cùng với kia khối khu vực tập trung tuyệt đại bộ phận chiến đấu cơ, đều không một không nói rõ kia vài biến dị thú còn đang không ngừng dũng manh tràn vào thành. Thị. Chuyện của tôi. Net HTTP. La Viễn thâm thâm hít vào một hơi, đem trong lòng kia tia kinh hoàng áp chế. Hắn cước bộ chợt nhanh hơn, hắn rõ ràng nơi này an toàn không được không lâu, rất nhanh tân sẽ có tân biến dị thú vào tới. Nếu không nắm chặt này một khó được chống không, kế tiếp đừng nói không cơ hội, có thể hay không sống trốn thoát đều là vấn đề. Vài phút sau, hắn rốt cuộc nhìn đến trên ngã tư đường kia một đầu khổng lồ thi thể ngã xuống thời điểm, nửa người trên đem một tòa 12 tầng cao văn phòng, đập ra một cự đại lỗ thủng, toàn bộ đại lâu khói đặc cuồn cuộn, lung lay sắp đổ. Cương liệt bạo tạc khiến cho chung quanh bê bối, cả ngã tư đường đã biến mất. Chung quanh một mảnh áp lực, đang đi đến thi thể trước mặt khi, La Viễn đã cảm giác khó thở. Ngực phảng phất bị đè nặng một khối cự thạch, loại này áp lực hắn chỉ có tại xà giao trước mặt cảm thụ qua một lần, nhưng cự ly như thế chi gần, lại vẫn là lần đầu tiên. Nó hình thể rất khổng lồ, dù cho nằm như ở, cao cũng chừng 3 mét, quần quần phát đạt cơ nhục, giữ tận lộ ra ngoài răng nanh, tối say đá dường như bàn tay, toàn thân đều cho người ta một loại thật lớn cảm giác các bách. Càng khiến người ta khó có thể tin là, nó trên người hỏa hồng sắc lông tóc cư nhiên hoàn toàn không có bị đạn đạo bạo tạc sinh ra cực nóng đốt hủy. Lông tóc đồng sáng bóng, một chút nhìn không ra bị tạc qua dấu hiệu, một tia gió nhẹ thổi qua, này đó tế mao thậm chí nhẹ nhàng đong đưa, giống như trong gió hỏa diễm. Mà kia vải không có bao trùm lông tóc làn da tắc phi thường thô ráp, mang theo tầng tầng lớp lớp tinh mịn toái tiểu vảy, này đó vảy hoặc là nói là chất sừng tầng cùng phổ thông sinh vật rất là khác biệt, vảy ước chừng lòng nhãn lớn nhỏ, hình dạng lại hiện ra kim tự tháp trạng hình dẹt tứ phía thể, càng cổ quái là chính tứ phía thể mỗi một mặt đều mang theo một loại thiên nhiên phức tạp hoa văn. Nó trên người có một lớn một nhỏ hai miệng vết thương, đại miệng vết thương đã đem nó toàn bộ thân thể đều sọ xuyên qua, hiển nhiên là có hai quả đạn đạo, vừa vặn đánh chúng tại cùng vị trí, tạo thành một cái vòng tròn bàn lớn nhỏ miệng vết thương, lồng ngực trung đại bộ phận nội tạng đều tiêu thất. La Viễn không dám trì hoãn, rút ra chảm mã đao, liền nhảy lên nó bàn tay, vài cái khiêu dược sau, cũng đã đứng thẳng tại nó trên lồng ngực, hắn trái tim bang bang nhảy lên. Như vậy sinh vật, liền tính là đứng ở nó trên người, cũng đủ để khảo nghiệm hắn thần kinh. Nó thân thể không có hoàn toàn cương trực, làn da mềm mại mà lại mang theo cường liệt co giãn, càng làm cho La Viễn tim đập thình thịch là, nó thân thể ngẫu nhiên thỉnh thoảng run rẩy một chút. Hắn thâm thâm hít vào một hơi, ngăn chặn kinh hoàng trái tim, nhắc tới chảm mã đao, liền chiều nó yết hầu chém tới. Từ tiến hóa đến thâm lam cấp sau, chảm mã đao cơ hồ không có gì không chạm, liền tính là sắt thép tại nó trước mặt cũng như chạm bùn thuận hoạt, nhưng nay lại cảm giác được dị thường trệ sáp, mới xâm nhập mấy cm, liền cảm giác thân đao bị nó cơ nhục kẹp lấy. Không thể động đậy. La Viễn đã sớm dự đoán được tình huống như vậy, hắn mặt không chút thay đổi rút ra trường đao, giơ lên, lại dùng lực chém, một lần này thì càng ra xâm nhập. Hắn một đao tiếp một đao khảm, mỗi một đao nhanh chóng như gió, mỗi một đao đều tình chuẩn máy móc, ngắn ngủi 5 giây thời gian, liền bị hắn chém ra 30 mấy đao, rất nhanh toàn bộ hầu bộ liền bị nó chém thành nửa thanh, lộ ra bên trong chân bóng như ngọc cốt cách, kế tiếp chảng mã đao lại cũng chém bất động, thân đao cùng cốt cách va chạm phát ra làm người ta hê răng nổ vang. La Viễn lo lắng thân đao bị hao tổn, vội vàng ngừng lại, ngay sau đó một cỗ cường đại khí tức từ hắn trên người dâng lên, chảm mã đao thân đao nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo mỏng manh lệ mang. Hắn lúc này mới phát hiện, hắn ngưng tụ đao mang tốc độ so trước kia nhanh không thiếu, hơn nữa liên quang mang tựa hồ cũng sáng một tia. Hắn không kịp nghĩ nhiều, giơ lên trường đao, hơi hơi xúc thế, lập tức liền mang theo từ trước đến nay chưa từng có khí thế, chém xuống. Không khí sát na cắt ra, phảng phất như một đạo kinh lôi chợt lóe. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, tiết hầu nháy mắt bị cắt ra. La Viễn cảm giác trong đầu thứ gì bị chịu không như vậy, ngay sau đó tay chân một trận như nhũn ra, hắn không lại dám nhiều đãi, cầm chặt cự thú đầu thượng nồng đậm lông tóc, cố hết sức đem này khỏa chừng một tấn đầu chiều trong tiểu khu tha đi. Chương 79, Hòa Vân. Đảng La Viễn kéo đến biệt thự, đã là hơn 10 phút sau. Đầu quá lớn, không thể kéo vào tầng hầm ngầm, La Viễn liền đem nó phóng tới phòng khách. Phân giải đầu dùng chảm mã đao hiển nhiên là không được, chiến mã đao cũng không phải vũ khí hạng nặng, thân đao khinh bạc mà yếu ớt, đối ngang nhau tài chất vật chất, đặc biệt cứng rắn cốt cách, liền lực có chưa đãi. Đương nhiên hắn là có thể sử dụng đao mang, lấy hiện tại ý chí, hắn còn có thể ngưng tụ ra một hai lần đao mang, bất quá tại nay loại này nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh, ý chí hao hết hậu quả không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Hắn trong biệt thự tìm một phen rượu chữa cháy, phủ nhận trực tiếp đặt tại bại lộ bên ngoài xương cổ thượng. Trong lòng mặc niệm hợp thành, nguyên bản chân bóng cốt cách nhanh chóng rút đi mặt ngoài sáng bóng, trở nên sâm bạch thương lãnh, tùy theo, tựa như trong khoảng thời gian ngắn bị tuế nguyệt ăn mòn phong hóa như vậy, cốt cách mặt ngoài rất nhanh liền xuất hiện một đám tinh mịn lỗ, như thế đồng thời, rượu chữa cháy độ ấm càng ngày càng cao, rất nhanh liền trở nên nóng rực phóng tay lên. Rượu chữa cháy tuy rằng mặt ngoài bao trùm sơn đỏ, nhưng bên trong cũng đã trở nên như bạch ngọc sáng loáng lượng trạch, nếu không phải tận mắt nhìn đến nó biến hóa, mặc cho ai đều sẽ cho rằng đây là một phen điêu khắc thành rượu chữa cháy bộ giá ngọc phủ. La Viễn cầm lấy rượu chữa cháy, chỉnh đem có vẻ trầm trọng rất nhiều, bất quá đối với hắn mà nói, lại có vẻ càng thêm thích thú. Cường lực bạch cốt phủ. Tài chất, hợp kim, nộ viên cốt cách. Khi hữu độ, màu lam sẫm. Sức nặng 53 kg. Lực công kích 32-35. Mang vào hiệu quả 1, công kích tốc độ 1. Mang vào hiệu quả 2, bạo kích. Có nhất định tỷ lệ xúc phát đặc thù năng lượng, phát ra gấp 2 công kích. Phục hồi thời gian 24 giờ. Trang bị yêu cầu, lực lượng 11 điểm. Đánh giá, đây là một phen uy lực kinh người rượu chữa cháy. Trải qua hợp thành sau, này đem rượu chữa cháy thuộc tính có chút dọa người, lực công kích thế nhưng so chảm mã đao còn cao. Tuy rằng đệ nhất mang vào hiệu quả có chút gạt người, nhưng cái thứ hai hiệu quả lại liên La Viễn đều có chút tâm động. Càng mấu chốt là còn chưa cái gì hạn chế, không giống chảm mã đao. Cần đao thuật tinh thông tu vi. Đương nhiên, duy nhất tệ đoan là thì chỉ có thể dựa vào vật khí, nhưng dù vậy, này đem vũ khí cũng đã là phi thường đáng sợ. Toàn bộ đầu lâu đường kính chừng 1m1 nhị, lấy như vậy tiêu hao, hoàn toàn có thể chế tác 4-5 đem như vậy vũ khí. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải tưởng này đó thời điểm. Hắn giơ lên rượu chữa cháy liền chiều đầu dùng lực chém tới. Rượu chữa cháy cùng cốt cách lẫn nhau và chạm phát ra đinh thai nhức góc trầm đục, huyết nhục cùng cốt cách mảnh vụn chung quanh vẩy ra. La Viễn chém hơn 10 lần sau, bạch cốt phủ liền bỗng nhiên chợt lóe một tia bạch sắc vầng sáng, hắn sắc mặt mạnh trở nên đỏ lên, trong đầu một nộ viên rít gào thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, một cỗ không thể ức chế tức giận từ trong lòng bốc lên, hắn không tự chủ được há miệng, trong miệng phát ra một tiếng cùng loại viên hầu rít gào. Ngao! Theo cự đại tiếng gầm gừ, hắn thân thể hơi hơi chấn động, một cỗ cường đại lực lượng từ tứ chi bách hải lưu động mà ra, trong phút chốc, hắn toàn thân cơ nhục thoáng như lão thụ bản căn phân phân đột hiện mà ra. Nơi cổ gân xanh ứa ra, trong lúc nhất thời phảng phất cao lớn một vòng, hắn ánh mắt từng đỏ, phảng phất như nộ viên phụ thân, trong lòng trở nên vô cùng cuồng bạo, ngay sau đó hắn hai tay giơ lên rượu chữa cháy, dùng sức toàn lực hướng đầu chém tới. Chỉ là một kích, lô đỉnh cốt cách liền xuất hiện một cái khe. Đệ nhị kích, liền bị hắn chém ra một chỗ hổng. Phanh! 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 Trầm trọng trầm đục, tại biệt thự đại sảnh kích động, trong lòng tựa hồ có cổ tức giận khiến hắn không chỗ phát tiết. Thẳng đến qua vài giây, hắn mới chậm rãi khôi phục lý trí, thân thể trống rỗng mà hiện lực lượng cũng tùy theo chậm rãi biến mất, vốn đang lo lắng như vậy kỹ năng hẳn là sẽ có di chứng, không nghĩ tới, hắn thân thể không chỉ không có một chút mỏi mệt, ngược lại toàn thân ấm áp có loại rửa tắm nước gấm thư sướng, thậm chí ngay cả thời gian dài áp lực sở tích lũy phản đối cảm xúc, cũng tại vừa rồi phát tiết trung trở thành hư không. Xem ra bạo kích dựa vào cũng không phải tự thân lực lượng, mà là đến từ Bạch Cốt phủ. La Viễn cầm lấy rượu chữa cháy đánh giá một phen, phát hiện này đem phủ nhận quay, mặt ngoài cũng xuất hiện một hai đạo cái khe, đã là bán phế đi. Đối với này hắn sớm đã có điều đoán trước, cùng đẳng cấp tài liệu va chạm, đến bây giờ còn không có thoát phá, đã xem như tương đối cứng cỏi. Nay toàn bộ nội viên đầu đã bị hắn đập phá, đập ra một chậu rửa mặt lớn nhỏ lỗ thủng, hắn từ phòng bếp tìm đến vài cái giữ tươi túi, đem bên trong óc nhất nhất lấy đến gói to trùng, lại dùng da cân nhất nhất chắc nhanh, hắn thẳng đến trang hơn 10 túi, mới đem trong sọ nào góc vét sạch. La Viễn đem này nọ nhắc tới tầng hầm ngầm, đang chuẩn bị đóng lại tầng hầm ngầm chắn bản, nhìn đến mấy người phụ nhân đều đứng ở cửa cầu thang, đang đầy mặt mong chờ nhìn hắn, hắn do dự một chút, theo sau, sắc mặt khó coi lắc lắc đầu. La Viễn trầm mặc mở ra một túi góc, phóng tới trong nồi, một cỗ mang theo huyết tinh tinh tao vị tràn ra, Hoàng Giai Tuệ sắc mặt đứng lên, tìm đến vài cái ngày hôm qua ăn xong không hộp, chuẩn bị nước khoáng chuẩn bị xúc một chút. Không cần dùng nước khoáng, hiện tại nước máy đã đoạn, nước khoáng dùng một lọ thiếu một lọ, vẫn là tiết kiệm một chút dùng. La Viễn ngăn cả nói. Hắn vừa rồi đi phòng bếp thời điểm, thuận tiện kiểm tra một lần thủy cùng khí than, kết quả phát hiện tất cả đều đoạn. Nay tầng hầm ngầm hai dương nước khoáng đã trở thành gần nhất duy nhất dùng uống thủy nơi phát ra. Hoàng Giai Tuệ chuẩn bị ninh nắp bình thủ đột nhiên nhất đốn, thật lâu sau mới buông nước khoáng. La Viễn, không cần gạt chúng ta, bên ngoài đến cùng thế nào? La Viễn lắc lắc đầu, sắp thanh nói, tình huống thực không xong, biến dị thú này đang liên tục không ngừng tràn vào Hà Đông Thị, chiến tranh chỉ sợ ngày mai, hậu thiên đều chấm dứt không được, hiện tại liền nhìn đến cùng là nhân loại vũ khí đạn dược nhiều, vẫn là biến dị thú càng nhiều. Mọi người sắc mặt nhất thời càng thêm tái nhợt. La Viễn lấy qua trang óc gói to, cấp 4 thiết quán phân biệt đổ một ly, cầm lấy sau một ngụm uống, bên trong tanh hôi vị hỗn loạn hộp thượng còn sót lại thản nhiên mùi thịt, hỗn hợp thành một cỗ cực kỳ cổ quái hương vị, nhưng hắn lại phảng phất như chưa thấy. Hoàng Giai Tuệ cũng cầm lấy một ly, ánh mắt khép hờ, lộ ra một tia kiên nghị thần sắc, một ngụm đem nó uống cạn, theo sau lại đổ một ly. Vương Sư Sư chần chờ một chút, cũng vẻ mặt đau khổ, không nói một tiếng uống đi xuống. Thấy mọi người đều là đem này còn mang theo tơ máu, tanh hôi khó ngửi, hiển nhiên còn không có thể xưng là thực vật gì đó sinh sinh nuốt đi xuống. Hoàng Nguyệt Anh ra đầu run lên, có chút tò mò nhỏ giọng nói, đây là cái gì này nọ. La Viễn nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, biến dị thú mới mẹ óc, ăn vào đối với ngươi có chỗ tốt. La Viễn đối với này nữ nhân chưa nói tới cái gì hảo cảm, bất quá may mà nàng tư thái phóng rất thấp, thậm chí đối với mọi người có chút hèn mọn lấy lòng, này cũng khiến La Viễn thoáng vừa lòng một ít. Hơn nữa nếu đã vào ở đến đây, hắn cũng không hảo đem nàng bài xích bên ngoài, huống chi ăn sống biến dị thú có thể tiến hóa, hiện tại đã không tính là cái gì bí mật, ít nhất chỉ cần tin tức hơi chút linh thông nhân, đều đã biết. Bất quá dù cho đã biết bí mật, chân chính tiến hóa lại cũng chỉ là phượng mao lân giác, này cùng tiền tài cùng quyền thế không quan hệ, hoàn toàn là dựa vào vật khí. Nghe được La Viễn nói là biến dị thú gốc, nhưng lại là mới mẻ, Hoàng Nguyệt Anh nhất thời sắc mặt trắng nhợt, bụng phiên giang đảo hải, nàng vội vàng che miệng lại, không để chính mình phun ra. Nhìn Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt khó coi, Hoàng Giai Tuệ bưng hộp, nhớ tới chính mình lần đầu tiên ăn thời điểm cái loại này thảm trạng, cảm đồng thân thụ nói, không có việc gì, không cần văn, lại càng không muốn thưởng, ăn thời điểm một hơi nuốt xuống đi liền hảo. Dù cho lại thiện lương nữ nhân, lại trải qua hắc ám sau, trong khung cũng có cẩu ngoan tính, Hoàng Giai Tuệ cùng La Viễn mà nói, khiến Hoàng Ngọc Anh nhớ tới trên thị trường truyền lưu cái kia đồn đãi, không có bất luận kẻ nào so nàng biết lực lượng tầm quan trọng. Đặc biệt tại trật tự lực lượng không thể tại bảo hộ nàng thời điểm. Trong lòng không còn có chần chờ, chỉ là hoán một hồi, liền cầm lên một ly óc, dầm dầm uống đi xuống, sau đó xanh cả mặt muộn thanh không nói ra. La Viễn liếc nàng liếc mắt nhìn, trong lòng âm thầm gật đầu, loại người này, tài năng tại hắc ám loạn thế trung sinh tồn đi xuống, lại nhìn về phía không ngừng nôn khan Vương Sư Sư, hắn thất vọng lắc lắc đầu. Trừ La Viễn chi ngoại, mấy người thân thể rất nhanh liền nóng bỏng như hỏa, đầu váng mắt hoa, ngay sau đó liền là đau đầu muốn nức. May mắn phía trước La Viễn giải thích một chút, biết có thể gia tăng trực giác cảm giác, các nàng mới không có kinh hoàng thất thố, bất quá cường liệt thống khổ, như cũ làm cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa một lần này các nàng phản ứng, so La Viễn lúc trước dùng biến dị thử vương óc thời điểm càng thêm kịch liệt, trừ Hoàng Giai Tuệ còn có thể thoáng nhẫn mại một ít, Hoàng Nguyệt Anh cùng Vương Sư Sư hai người lại là khóc hôn thiên ám địa, kêu thảm thiết liên tục. Thẳng đến nửa giờ sau, mấy người sắc mặt mới chậm rãi khôi phục bình thường. Nhìn mấy người bao gồm hắn không có phát sinh tiến hóa dị trạng, La Viễn thất vọng thở dài, lại thất bại, này tiến hóa tỷ lệ thật sự là quá xa vời. Bất quá mấy người trên mặt đổ nhìn không ra cái gì đổi sắc, một đám đều tương đương hưng phấn, đặc biệt Vương Sư Sư, trên mặt nàng âm trầm đã tiêu thất, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử, La Viễn trong lòng vừa động, nói, Sư Sư, hiện tại thử xem năng lực của ngươi. Vương Sư Sư hưng phấn gật gật đầu, thủ một chỉ, vài cái không hộp, bay nhanh nhẹ nhàng lên, vòng quanh nàng không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, chuyển tới cuối cùng, nàng nhắm mắt lại, chung quanh chuyển đến hô hô kêu to thành, trừ La Viễn chi ngoại, còn lại hai người căn bản không thể bắt giữ. Vương Sư Sư nếm thử một chút, liền nhẹ nhàng bông, bắt đầu thúc giục càng thêm trầm trọng gì đó, nàng nhắm ngay xa xa một thùng hồng tiểu, ý niệm vừa động, chứa đầy hồng tiểu thùng hoàng động nhất hạ, liền nhẹ nhàng lên, cảm giác còn hoàn toàn không có vượt qua cực hạn, nàng lại khu động khởi một thùng khả nhạc, ngay sau đó sắp giải cũng nhẹ nhàng lên, cuối cùng lại thêm một thùng nước khoáng. Tứ tương rượu thủy vòng quanh nàng chậm rãi xoay quanh, bất quá một lần này tốc độ lại chậm rất nhiều, giống như ốc sên tại bò. Vài vòng sau, nàng chán hơi hơi ra mồ hôi, vội vàng buông đến. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Giai Tuệ cùng Hoàng Ngọc Anh ánh mắt chợt lóe một tia nóng rực, ngược lại thầm thở dài một hơi, trong lòng vui sướng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Nay vài món đồ sức nặng đã hoàn toàn vượt quá nàng phía trước năng lực, thực lực ít nhất tăng lên gấp đôi, nguyên lai như vậy, xem ra niệm lực quả nhiên là cùng cảm giác có liên quan, thậm chí có thể là cảm giác biến đến dị, dù cho không phải cũng là lấy cảm giác vì khu động. Hắn sắc mặt lộ ra một tia sáng tỏ sắc. Không có việc gì đi. La Viễn phục hồi tinh thần, gặp Vương Sư Sư che đầu, thân thiết hỏi. Vừa rồi dùng lực quá độ, có một chút đau đầu. Nghe được La Viễn thanh âm, Vương Sư Sư nhất thời lộ ra tiếu dung ngọt ngào, nào còn có gật đầu một cái đau bộ dáng. Ngươi đem ngươi thoi lấy lại đây, ta giúp ngươi cải tạo một chút. La Viễn nhớ tới bên ngoài cái kia cự đại đầu, nói. La đại ca, trước kia này đem rất xấu. Một lần này nhất định phải sửa hảo xem một điểm. Vương Sư Sư trong lòng hưng phấn chưa tiêu, ngọt ngào nói. Hảo xem có ích lợi gì? Liên tính làm lại xinh đẹp, tại trong tay của ngươi cũng chỉ là trang sức phẩm. La Viễn trầm giọng khiển trách. Vương Sư Sư dọa vội vàng túi đầu, lại không dám nói lung tung. Đúng rồi, Giai Tuệ, đem ngươi kia vài viên đạn cũng cho ta. Hoàng Giai Tuệ hiểu được, trên mặt lộ ra một tia kích động, gật gật đầu, từ túi vải chung cầm ra mấy hộp viên đạn. Lại cầm ra để dẹt ẻ a lệ, đem băng đạn trung viên đạn nhất nhất lui ra, đưa qua. Lần này tài liệu có điểm nhiều, hoàn toàn có thể xa xỉ một điểm, thâm lam cấp viên đạn, đối thâm lam cấp trở xuống biến dị thú có cự đại lực sát thương, chỉ cần đánh trúng chí mạng vị trí, hoàn toàn có thể một kích tất sát, bất quá còn cần thí nghiệm một chút, đến cùng hợp thành sau vẫn là hay không còn có thể kích phát, chỉ cần còn có hiệu, hắn chuẩn bị đem sở hữu viên đạn đều hợp thành đến thâm lam cấp, cứ như vậy, phối hợp Hoàng Giai Tuệ bắn năng lực, thời điểm mấu chốt thậm chí có thể lấy phát ra rất quan trọng tác dụng. Trung quy hắn thể lực tổng là hữu hạn, một khi đụng tới biến dị thú vây công, liền sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị lấy một ít quần áo, nhưng tinh tế vừa tưởng nộ viên thân thể tài liệu, đối hợp thành quần áo mà nói, cũng không như thế nào thích hợp. Hắn đã xem xét qua, này đầu biến dị thú một chút không chứa thuộc tính, tuy rằng có thể hợp thành ra so hiện tại xuyên quần áo phòng ngự càng cường đại hơn, nhưng thực dụng tính lại đại đại rơi chậm lại, mất đi phong thuộc tính ra thành. Hắn tốc độ đem đại đại rơi chậm lại, thực lực có thể nói không tăng phản giảm. Về phần phòng ngự loại này thuộc tính, đại đa số thời điểm vỏn vẹn chỉ cần có thể ngăn cản nhân loại viên đạn cũng đã đủ rồi. Trong hiện thực chẳng sợ phòng ngự lại cường, cũng ngăn không được lam cấp trên đây biến dị thú một kích, chẳng sợ quần áo sẽ không thoát phá, thân thể cũng vô pháp thừa nhận, hoàn toàn không có tất yếu, cùng này như vậy, còn không bằng toàn bộ hợp thành viên đạn cùng mặt khác binh khí. La Viễn mới vừa đi ra tầng hầm ngầm. Phát hiện trong không khí độ ấm so phía trước càng là cao mấy độ, khiến trong lòng khó chịu, hắn cảm giác có chút khác thường, đi vài bước, xuyên thấu qua cái kia trên vách tường cái kia cự đại lỗ thủng, giống xa xa vùng ngoại thành nhìn lại, hắn đột nhiên ánh mắt nhất đốn, cả người phảng phất thạch hóa như vậy. Xa xa thiên không đã bị nhiễm đỏ bừng, một đóa hỏa diễm tạo thành nấm vân đang tại nhiễm nhiễm dâng lên. Chỗ đó đã hóa thành một mảnh cự đại biển lửa, cao tới hơn 10, mấy chục mét hỏa xà không ngừng liếm lắp chúng quanh hết thảy. Từng trang vật kiến trúc tại khủng bố cực nóng, không ngừng hỏa táng, sụt xuống, phạm vi vài km khu vực tại cực nóng dưới đều vặn mẹo, hình thành một mảnh kỳ lạ khu vực. Vân bạo đạn. Hắn chậm rãi tối nghĩa nói, cả người một trận băng lãnh. Chương 80, vì sống sót. Mà tại biển lửa trên không, ba cỗ đại hình máy bay ném bom, như cũ còn tại như sau sủi cảo ném từng mai vân bạo đạn, đại đoàn hỏa diễm không ngừng bốc lên, biển lửa bay nhanh mở rộng, khủng bố sóng xung kích. Ở không trung hình thành từng vòng đồ sộ hình cung khí lãng, liên trời cao tầng mây đều bị tách ra. Vòn vẹn một phút đồng hồ, ba cỗ máy bay ném bom liền ném xuống gần trên trăm quả vân bạo đạn, như thế nhiều vân bạo đạn cùng nhau bạo tạc, phạm vi vài km khu vực nhất thời hóa thành một mảnh biển lửa, này bạo tạc uy lực, cơ hồ đã tương đương với một viên tiểu đương lượng bom nguyên tử. Vân bạo đạn được xưng á đạn hạt nhân, bởi vì uy lực kinh người, hơn nữa người chết thường thường bởi vì hít thở không thông hoặc là chết vô cực nóng, tử trạng cực kỳ thê thảm, mỗi một lần xuất hiện đều quảng thụ dư luận khiển trách. Theo thời đại phát triển, loại này tàn khốc vũ khí đã cùng sinh hóa vũ khí như vậy, bị Liên Hiệp Quốc cấm dùng, nhưng nay không chỉ lại xuất hiện, hơn nữa rõ ràng phát sinh tại trước mắt hắn, khiến hắn có loại không chân thật cảm giác. Hà Đông Thị cho tới nay đều tương đối ổn định, không xuất hiện qua đại hình nguy cơ, hơn nữa gần nhất Hà Đông Thị càng lúc càng lớn nhân khẩu áp lực, trừ công sự phòng ngự phụ cận nông thôn đã bị di rời chi ngoại, thoáng an toàn vùng ngoại thành tụ tập đại lượng nhân khẩu. Chẳng sợ chỗ đó hiện tại đã biến dị thú chiếm cứ, chỉ sợ lại vẫn còn có đại lượng người sống sót tồn tại. Hắn sắc mặt tái nhợt dọa người, hắn rõ ràng nếu không phải bị bất đắc dĩ, quân đội quả quyết sẽ không làm ra loại này thảm tuyệt nhân hoàn công kích, bởi vì chỉ cần có một tia người đều minh bạch, một khi chiến tranh qua đi vô luận là dư luận vẫn là sự phẫn nộ của dân chúng đều đủ để đem bất luận kẻ nào bao phủ. Hà Đông Thị đã bị buộc đến trình độ như vậy sao? Chẳng sợ hắn cường đại đến đã có thể cùng làm cấp biến dị thú đánh nhau, lúc này cũng cảm giác được tuyệt vọng cùng đối với tương lai mê mang. Cá nhân lực lượng, tại đây chủng mãnh liệt đại thế giới, có vẻ như thế bé nhỏ không đáng kể, không chịu nổi một kích, một khi Hà Đông Thị luôn hãm. La Viễn ngây ngốc nhìn một hồi, xoay người đi hướng kia khỏa cự đại đầu, đi vài bước thế nhưng bị một khối hỗn bùn đất vấp té xuống đất, liên đao đều quăng đi ra ngoài. Hắn một lần nữa đứng lên, nhặt lên đao, thủ có đôi chút vi run rẩy, tùy theo, toàn thân đều bắt đầu run rẩy, kiên cường đó là bởi vì còn chưa đủ tuyệt vọng. Đương khủng bố áp lực cùng nhìn không tới một chút hy vọng tuyệt vọng không ngừng tới gần khi, không người có thể bảo trì trụ bình thường tâm tính. Hắn thâm thâm hít vào một hơi, cố gắng chấn định. Hắn lấy ra một viên đạn dùng hợp thành thuật luyện chế thành thâm lam cấp, sau đó thuần thục ép vào băng đạn, nhắm ngay vách tường móc xuống cò súng. Phanh! Một tiếng nổ đùng qua đi, vách tường liền trở nên xuất hiện một lỗ thủng. La Viễn quá khứ cẩn thận nhìn một chốc, lỗ thủng cơ hồ cùng viên đạn đường kính nhất trí, trước sau thông thấu, bên cạnh bóng loáng nhắn nhủi. Thuyết minh viên đạn xuyên thấu lực rất mạnh, hơn nữa tại va chạm hoàn toàn không có biến hình. Hắn hơi hơi gật gật đầu, tiếp tục hợp thành. Vài phút sau, mặt đất liền trồng lên một đống bạch ngọc sắc viên đạn. Đợi đến hắn đem Vương Sư Sư thoi hợp thành đến thâm lam cấp, hắn mới đứng dậy. Hắn tất yếu làm chút gì, không thể lại như vậy đi xuống. Hắn nhìn về phía xa xa, trên mặt lộ ra một tia do dự sắc, nhưng không qua bao lâu hắn liền lộ ra kiên định thần sắc. Thế giới này đã càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng xa lạ. Đã không có một tuyệt đối địa phương an toàn, cùng này trốn đông trốn tây, trốn ở âm u góc, chờ đợi tử vong tiến đến, còn không bằng mạo hiểm nhất bác. Lần này nguy cơ, với hắn mà nói làm sao không phải kỳ ngộ. Tầm thường khó gặp lam cấp biến dị thú, nay ở trong này tùy ý có thể thấy được, hơn nữa tương đương một bộ phận đã thân chịu trọng thương, đã chỉ kém cuối cùng một hơi. Chỉ cần có thể xuất phát nhiệm vụ. Hệ thống tuyên bố bất cứ nguyên nhân, vẫn đều là câu đố, nhưng dù có thế nào, hệ thống đều không khả năng vô duyên vô cớ tuyên bố nhiệm vụ. Trải qua thời gian dài như vậy, La Viễn cũng ẩn ẩn tổng kết ra một ít quy luật, hắn trước kia vẫn có điều suy đoán, thẳng đến dị biến sau rất nhiều nhiệm vụ đều cùng giết chết biến dị thú có liên quan, hắn mới có sở xác nhận. Vô luận là hệ thống là nào đó dị thường phát đạt khoa học kỹ thuật vẫn là nào đó không biết lực lượng thần bí, tóm lại là cần tuân thủ năng lượng thủ hằng, mỗi một lần thăng cấp sau dũng manh tràn vào hệ thống chính mình thân thể năng lượng đều không khả năng chống rông mà đến. Tại dị biến phía trước, mỗi một lần nhiệm vụ đều là khoảng cách mấy tháng lâu, hơn nữa theo tự thân đẳng cấp tăng lên, khoảng cách thời gian cũng trở nên càng ngày càng trưởng. Hắn liền suy đoán dị biến tiền này đó năng lượng hẳn là đều đến từ tự thân, kia một đoạn thời gian, hắn lượng cơm ăn liền bắt đầu đại tăng, trừ tự thân tiêu hao chi ngoại, một bộ phận năng lượng rất có khả năng liền bị hệ thống thu thập lên đến, dùng cho thăng cấp. Mà dị biến sau, nhiệm vụ tuyên bố liền trở nên thường xuyên lên, lớn nhất khả năng chính là, biến dị thú trước khi chết sẽ có một ít đặc thù năng lượng bị hệ thống hấp thu, này cũng là mỗi một lần đụng tới cường đại biến dị thú, hệ thống cuối cùng sẽ khẩn cấp tuyên bố nhiệm vụ nguyên nhân. Tuyên bố nhiệm vụ là tình thế là thủ đoạn, mà khiến ký chủ tiến hóa mới là bản chất. Mà muốn tiến hóa, tất cần ký chủ không ngừng thu thập năng lượng. Hắn tìm một quyển băng dán, đem ống quần cổ tay áo cẩn thận trói chặt, hiện tại bên ngoài đã cùng dã ngoại như vậy, tràn ngập các loại nguy hiểm cổ quái biến dị thú, bất cứ sơ ý đại ý, đều có khả năng chí mạng. Hắn không có vội vã đi ra ngoài, bởi vì hiện tại tâm không tĩnh, khí không yên. Hắn tìm vị trí ngồi xuống, chạm mã đao ở trên thảm trải sàn nhẹ nhàng tìm quyển, cắt bỏ một khối mềm mại thảm. Bắt đầu trà lau thân đao, một lần lại một lần, theo một lần lại một lần trà lau, hắn tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, thân thể phát ra khí tức càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng bắt đầu trở nên như có như không, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Hắn rơi xuống đất vô thanh, cước bộ nhẹ nhàng đi ra biệt thự, tiểu khu cửa kia đầu chỉ còn nửa thân thể biến dị hết, chính vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, nếu không phải xem nó thân thể còn ngẫu nhiên run rẩy một chút, mặc cho ai đều cho rằng nó đã chết. La Viễn vô thanh vô tức dựa gần, trong tay chạm mã đao như thiểm điện đâm vào cắm vào nó đầu, lại dùng lực nhất giảo, cường liệt đau nhức, khiến này đầu nguyên bản đã gần chết biến dị hết, hồi quang phản chiếu mở to mắt, tại nó phát động cuối cùng một kích phía trước, La Viễn liền đã ưu linh rời khỏi hơn 10 mét xa, hắn rốt cuộc không thấy này biến dị hết liếc mắt nhìn, cước bộ không ngừng chiều tiểu khu ngoại đi. Trên ngã tư đường, một đầu khổng lồ biến dị lợn rừng chính từng bước một qua hoạt động thân hình, nó thân thể phủ đầy cơ pháo đảo qua lỗ thủng, hắc sắc da lông đã bị máu tươi nhiễm hồng. Nó trong miệng rầm rì kêu thảm, lỗ mũi trung không ngừng toát ra hai cỗ bạch khí, hai viên lớn bằng quyền đầu lục sắc con mắt cẩn thận hướng chúng quanh đổi tới đổi lui. Phu cận văn phòng ba lâu đột nhiên thủy tinh thoát phá, theo thoát phá thủy tinh ngoại, còn có một hắc sắc thân ảnh. Còn ở giữa không trung, đao liền đã ra khỏi vỏ, ngay sau đó, lam sắc đao phong như thất luyện xẹt qua biến dị thú đầu. Hắc sắc thân ảnh nhảy dựng đến mặt đất, thân thể tựa như lò xo, chiều xa xa vọt tới. Thẳng đến lúc này kia đầu biến dị thú mới phản ứng lại đây. Nó phẫn nộ dừng bước, muốn quay đầu tìm kiếm cái kia khiêu khích nó nhân loại, nhưng đầu vừa mới động, đầu liền chậm rãi từ cổ họng trượt xuống dưới, một đạo huyết trụ tại lồng ngực cự đại dưới áp lực nhất thời bắn nhanh mà ra. Xa xa, La Viễn tựa vào dưới góc tường, hô hô thở. Đệ thập đầu lam cấp biến dị thú, hoàn thành 3E cấp nhiệm vụ, đã lâu không như vậy điên cuồng qua. Hiện tại chỉ cần lại hoàn thành một nhiệm vụ, liền có thể thăng cấp. La Viễn khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chợt lóe lướt qua. Có lẽ là biến dị thú vốn đều nhiều ít thụ thương nguyên nhân, một lần này vô luận hắn hoàn thành như thế nào xinh đẹp, ba nhiệm vụ đánh giá đều là như vậy, bất quá cũng cho hắn mang đến 4.800 kinh nghiệm trị, hơn nữa phía trước còn thừa, hiện tại hắn kinh nghiệm trị đã có 8900, 9600, thăng cấp đã chỉ còn 700 điểm kinh nghiệm trị. Vài phút sau, đằng kia đầu lợn rừng dần dần liền không có sinh tức, hắn thật cẩn thận đi qua, miệng nhắm ngay không đầu cổ họng, bắt đầu từng ngụm nuốt xuống máu tươi. Máu tươi hàm tinh mang theo thoáng ngọt vị, trải qua vài lần dùng ăn sau, hắn đã dần dần thích hướng loại này hương vị, thậm chí có thể phân biệt mỗi một chủng biến dị thú máu tươi tư vị bất đồng. Theo máu tươi không ngừng nuốt vào, thân thể hắn dần dần trở nên nóng bỏng đỏ bừng, nguyên bản tiêu hao lực lượng, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Biến dị thú đựng đại lượng phổ thông thực vật sở không có hoạt tính năng lượng, là cuối cùng thể lực khôi phục biện pháp. Nếu không phải như thế lấy hắn thể lực căn bản không thể chống đỡ thời gian dài như vậy chiến đấu. Chẳng sợ chân chính chiến đấu thời điểm chỉ có vài giây, sau này chủng hoàn toàn bùng nổ, bất lưu đường sống trạng thái, đối với hắn kia đáng thương thể chất, cũng là một loại cự đại phụ hạ. Bất quá khiến hắn có chút thất vọng là, liền tính uống như vậy hay thay đổi dị thú chủng loại máu tươi, nhưng hắn như cũ không có tiến hóa, chỉ có thể nói, hắn vận khí thật sự là quá kém. Không qua một hồi, hắn lực lượng liền đã lại khôi phục đỉnh phong, hắn nhắc tới đao theo ngã tư đường nhẹ nhàng hướng phía trước đi. Hơn 10 phút, hắn đột nhiên dừng bước. Chuyển qua phương hướng nhanh chóng chiều góc đường dành riêng cho người đi bộ đi. Chương 81, Kim Sĩ Bằng. Hắn cước bộ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đã bắt đầu chạy như điên. Không cần ngẩng đầu hắn cũng đã cảm giác được chính mình đã ra phủ đỉnh nào đó biến dị sinh vật tập trung, nồng đậm nguy cơ cảm, khiến hắn da đầu run lên. Bất quá may mắn nơi này cũng không phải trống trải mang, mà là thành thị, chung quanh lâm lập cao lầu, che kia đầu cự điểu tầm mắt, khiến nó không thể lập tức công kích. Buôn chạy chung, La Viễn ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn. Này không thể nghi ngờ là một đầu quái vật lớn, hình thể so lần trước gặp qua hắc tiêu còn muốn lớn hơn một vòng, triển khai hai cánh nó, như một mảnh kim sắc đám mây, phiêu phủ ở thành thị trên không. Nó một lần lại một lần xoay quanh, tìm kiếm tốt nhất săn bắn thời cơ, lợi hại như chim ưng ánh mắt, lạnh lùng chiều nơi này nhìn chăm chú. Đây là một đầu không có thụ thương hoàn hảo không tổn hao gì biến dị thú, có lẽ là trên chiến trường cá lọt lưới, có lẽ là mới từ mặt khác khu vực lại đây, nhưng từ hệ thống khẩn cấp nhắc nhở có thể thấy được. Này đầu tên là Kim Sĩ Bằng biến dị điểu lực lượng dư thừa, mà là vẫn là một đầu lam cấp biến dị thú. Này cũng là La Viễn hiện tại ngã tư đường buôn chạy nguyên nhân, Kim Sĩ Bằng là hắn con mồi, nhưng hắn lại làm sao không phải. Nếu là thâm lam cấp mà nói, hắn đã sớm khẩn cấp vọt vào phụ cận đại lâu, tránh né lên. Bất quá cứ việc như thế, La Viễn như cũ cảm giác được phô thiên cái địa áp lực. Nếu là lục địa lam cấp biến dị thú, La Viễn còn không về phần này. Như vậy đẳng cấp sinh vật đã cấp đối với hắn tạo thành không bao nhiêu áp lực tâm lý, nhưng này trong đó tuyệt đối không bao gồm phi hành sinh vật, nếu nói nào một loại biến dị thú để cho La Viễn đau đầu mà nói, kia không thể nghi ngờ chính là phi hành loại biến dị thú, phi hành sinh vật đối lục địa sinh vật, trời sinh liền chiếm cứ quyền chủ động, hơn nữa rất nhiều thời điểm, rất khó có phản chế phương pháp. Trọng yếu nhất là, hắn chưa từng có đối phó qua phi hành sinh vật, đối với này không có một chút kinh nghiệm. Nhưng hắn cũng không tưởng tránh lui, đây là một lần khó được cơ hội, chỉ cần liệp sát này một đầu, hắn là có thể thăng cấp, này so với hắn hoa đại lượng thời gian tìm kiếm thụ thương biến dị thú, cũng rất khó cam đoan thu hoạch muốn bất việc nhiều, nhất lao vĩnh dật, tổng là tương đối dụ hoặc nhân. Hơn nữa vô luận thế nào, cũng chính là một đầu lam cấp biến dị sinh vật. Hắn không ngừng hồi tưởng động vật thế giới, chim ưng bắt giữ thỏ hoang trường hợp, kia hình ảnh như điện ảnh trung pha quay chậm như vậy tại hắn trong đầu không ngừng hồi phóng, dần dần hắn buôn chạy tốc độ chậm lại. Cuối cùng tại một trống trải mua sắm trên quảng trường dừng lại đứng vững. Chạy, chứ mất không thể lực ngoại, căn bản vô dụng, đối phó như vậy sinh vật chỉ có thể dĩ giật đái lao, bất động tác đã, động tác lôi đỉnh vạn quân. Trống trải quảng trường không có bất cứ không xác định nhân tố, không có bất cứ quấy nhiễu, vô luận là đối kim xí điểu mà nói còn là hắn, đều là tốt nhất chiến trường. Hắn thâm thâm hít vào một hơi, nhìn về phía thiên không. Nó kim sắc cánh dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, rộng chừng hơn 10 mét cự xí. Một lần lại một lần ở không trung xoay quanh, nó xoay quanh tốc độ càng lúc càng nhanh, nhiều giới cũng càng ngày càng nhỏ, nó rốt cuộc kiểm chế không trụ, cánh chậm rãi thu nạp, trực tiếp từ trên cao lao xuống xuống dưới, nó tốc độ càng lúc càng nhanh, vỏn vẹn một giây sau, thiên không chợt phát ra một tiếng nổ vang. Nó tốc độ phá tan âm trướng, một đóa bạch sắc âm trướng vân xuất hiện ở giữa không trung, cường liệt tâm ba, khiến phụ cận tầng thủy tinh phân phân thoát phá. Đến đây, La Viễn trong lòng dùng mình. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhanh chóng tới gần cự điểu, thủ dùng lực nắm chặt chôi đao. Hắn tuyến thượng thận nhanh chóng phân bố, trái tim như chống điểm bay nhanh nhảy lên. 13 điểm nhanh nhẹn, khiến hắn giống độ cao máy ghi hình như vậy, kết lực bắt giữ này đầu cự điểu di động quy tích, bất quá như cũ có loại vô lực cảm giác, nó tốc độ thật sự quá nhanh, cơ hồ sắp tới gần viên đạn tốc độ. Không khí tại nó khủng bố cao tốc dưới, trực tiếp hình thành một điều trường trường không khí thông đạo, còn chưa tới gần mặt đất, trên quảng trường cũng đã nổi lên một trận cuồng phong. Cắt bay đá chạy, thậm chí ngay cả làn da đều có chuẩn bị đao cắt liệt đau đớn. Cái loại này đâm rách trường không khí thế, khiến hắn cơ hồ nhịn không được xoay người liền chạy, nhưng hắn đồng dạng minh bạch, lúc này muốn lại chạy đã không kịp, nơi này ly gần nhất kiến trúc chỉ có mấy chục mét, nhưng chẳng sợ hắn tốc độ mau nữa, cũng so ra kém đã lao xuống săn thực cự điểu. Sự tình đến nơi này, hắn ngược lại quỷ dị bình tĩnh trở lại, quần áo tại cuồng phong dưới bay phất phới, hắn ánh mắt không khỏi mị lên. 100m, 50m, 20m. Một đôi như lão thủ cầu căn phủ đầy màu xám vảy móng vuốt từ nó dưới bụng dò xét đi ra, bén nhọn móng tay giống chủy thủ tản ra kim trúc sáng bóng, một chút không cần hoài nghi, cho dù là thép tấm cũng có thể dễ dàng bị này đối lợi chào chào đấu. Cự chào ngay lập tức tới, mắt thấy phải bắt hướng thân thể hắn, La Viễn lại đột nhiên nhắm mắt lại, cự điểu động tác tại cảm giác chung như trong bóng đêm hừng hực thiêu đốt ngọn lửa không chỗ nào che giấu, mỗi một động tác tại La Viễn trong mắt trở nên vô cùng rõ ràng thấu triệt, đầu óc trừ kia một đôi cự chào tại không có mặt khác này nọ. Liên viên đạn hắn đều đã có thể tránh né, càng không nói đến này đầu tốc độ cùng không viên đạn cự điểu. Hắn thân thể vô ý thức hơi hơi phiến diện, ngay sau đó tranh một tiếng trường minh, chả mã đao chợt ra khỏi vỏ, thoáng như kinh lôi lực hùng, xét qua một đạo lánh lệ quan mang, đao phong vô thanh vô tức chém về phía nó hai đối quần cuộn móng vuốt, mới vừa tiếp xúc liền vòn vẹn hơi hơi dừng một chút, này đối nhìn qua liền phi thường cưng cỏi móng vuốt liền bắt đầu cùng thân thể chia lịa. Cự điểu còn chưa tới kịp phản ứng, còn chưa cảm giác được đau đớn, La Viễn thân thể lại động. Hắn chân dùng lực một bước, quảng trường đa phiến, chợt đập nát, lập tức thân thể nhoáng lên một cái, ngay sau đó, bờ vai của hắn liền tầng tầng đánh vào cự điểu bụng. Lực lượng cùng trí lực nhanh nhẹn loại này có giãn cơ hồ là số không thuộc tính không giống nhau, nó có giãn rất lớn, người thường cùng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân lực lượng trên lệch cách xa, một ít có danh đại lực sĩ đều so với hắn lực lượng muốn đại, nhưng người thường 2.25 lần cũng đã tương đương khả quan. Cự điểu nhìn qua hình thể khổng lồ, nhưng chủ yếu là cánh rộng rãi nguyên nhân, nhược ngoại trừ cánh, chống chân thân thể, cũng bất quá 3 mét đến cao, hơn nữa cự điểu còn tại không trung hồn không chịu lực, bị hắn rắn chắc va chạm, lập tức liền bị hắn đụng vào 5-6 mét xa, ngửa mặt té trên mặt đất. Cự điểu phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, khiến La Viễn chấn đến mức màng thai cổ động, ong ong. Té trên mặt đất cự điểu rốt cuộc phản ứng lại đây, này cũng không phải cái gì thực vật, mà là một đầu so với hắn càng thêm khủng bố mãnh thú. Gãy chân sử truyền đến cường liệt đau nhức cùng bản năng cảm giác nguy hiểm, khiến nó kịch liệt dãy rủa lên, cánh điên cuồng thịt, chung quanh cơ hồ treo lên cường liệt bão. Bất quá nếu đến mặt đất, La Viễn như thế nào còn có thể khiến nó có cơ hội đào tẩu. Hắn thân thể nhất ải, bàn chân chảo, hai chân giao thác như gió, nửa người trên cơ hồ đã cùng mặt đất song song, đá phiến tại hắn dưới chân phân phân thoát phá, hắn nghịch đỉnh cuồng phong, tóc bị thổi tùy ý phi vũ, hắn như một chi mũi tên nhọn, đâm thẳng mà qua. 5-6 mét cự ly hô hấp liền trí, vừa mới vừa lại gần, một cái cự đại cánh gào thét phiến đến, đã lâm vào tuyệt cảnh trùng kim xí bằng buộc phát ra khủng bố lực lượng, vũ mao cùng đá phiến cao tốc ma sát tuôn ra một đoàn mấy mét rất cao chói mắt ánh lửa, cánh trung quanh cao tốc lưu động không khí cơ hồ hình thành một bán trong suốt không khí đoàn, thậm chí ngay cả phụ cận nhất trương đá cẩm thạch bản bị nó cánh phiến bay lên, công kích như vậy, đừng nói đánh chúng, cho dù là bị sát đến, chỉ sợ cũng sắp huyết nhục mơ hồ. La Viễn cứ việc sớm có chuẩn bị, như cũ hô hấp cứng lại, nhưng hắn động tác lại mảy may không chậm, tha trên mặt đất chạm mã đao, bị hắn phản thủ mà nắm, ngay sau đó chạm mã đao chợt lóe một đạo hàn quang, cự điểu nửa bên cánh nhất thời bay đi ra ngoài, nhưng La Viễn đồng dạng không dễ chịu, hắn tuy rằng tránh được trực tiếp công kích, vẫn là bị phụ cận cuồng phong phiến bay lên trời, bay hơn 10 mét xa mới ngừng lại được. Hắn hét hầu nhất ngọn, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Hắn liếm liếm mang theo dính đầy máu tươi môi, không chút nào để ý cổ tay háo lau lau một chút, cuối cùng nhìn về phía chỉ còn lại có một bên cánh, mà không có hai chân, chỉ có thể phí công ép buộc cự điểu, trên mặt hắn lộ ra một tia băng lãnh tiêu ý. Không có cánh cùng móng đuốt loài chim, thực lực hạ xuống không chỉ một tầng thứ, bất quá La Viễn không dám sơ sẩy đại ý, cùng biến dị thú so sánh hắn kia yếu ớt thân thể, khiến hắn rõ ràng, cùng biến dị thú chiến đấu vĩnh viễn không thể mất đi cẩn thận, nhất sơ sẩy liền là tử. Hắn ánh mắt lạnh lùng, từng bước chiều cự điểu đi. Trên người khí tức hoàn toàn phát ra. Bị này dòng khí thế quấy nhiễu, cự điểu liên tục tiêm minh, một bên cánh điên của gỗ, này hoàn toàn là phi công, lực lượng bất bình hành nó, khiến nó căn bản không thể bay lên đến, chỉ có thể không ngừng tại quảng trường quay cuồng, va chạm. Vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, phát sinh đột phát chạm hướng, La Viễn tốc độ chợt nhanh hơn, cấp tốc tiến lên quá khứ. Rút đao. Chém ngang. Lại một mảnh cánh bị nó chém rớt. Chuyện của tôi lốt nét. Lập tức hắn thân thể một quay cuồng. Tránh đi nên diện cuồng phong, cùng lúc đó, chảm mã đao như điện đâm vào kim xí bằng bụng, mềm mại bụng đối với này đem thâm lam cấp vũ khí, cơ hồ không có bao nhiêu trở ngại, thông thuận đâm đi vào, theo La Viễn lăn lộn, chảm mã đao điên cuồng quái, bên trong nội tạng nhất thời bị thái nhỏ. Cũng tha ra một đạo đáng sợ miệng vết thương. Cường liệt đau nhức, triệt để kích phát nó hung tính, sắc nhọn mỏ bộ, điên cuồng hướng hắn chọc tới, loài chim mổ như xà loại như vậy, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không thể dùng mắt thường bắt giữ. Là này tối cụ nguy hiểm công kích, lại càng không cần nói này đầu lam cấp biến dị thú. Chỉ nghe một tiếng như pháo nổ vang. La Viễn chỉ tới kịp nghiêng người thể, liền lại nghe oanh một tiếng nổ vang, hắn bên cạnh nhất thời bị chác ra một đầu lớn nhỏ thâm động, chung quanh đá vụn chung quanh bắn nhanh, khiến hắn sau lưng từng đợt đau đớn, dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh. Mặt sau không ngừng truyền đến liên tiếp ba ba nổ vang, cũng may mắn này đầu cự điểu hành động không tiện, La Viễn lăn vài vòng, liền rốt cuộc với không tới, lúc này mới khiến hắn thong dong trốn thoát. Đối mặt đã rơi vào gần chết tuyệt cảnh kim xí bằng, La Viễn sáng suốt lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Hơn 10 phút sau, đại lượng đổ máu cùng thái nhỏ nội tạng, tại thêm phía trước kịch liệt vận động, khiến nó lực lượng liền nhanh chóng suy nhược xuống dưới, nó vô lực quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt dần dần rút đi sáng bóng, mí mắt cũng gục xuống dưới. Vì bảo hiểm khởi kiến, La Viễn không có lựa chọn mạo hiểm, hắn cầm ra để dệt ẻ a lệ, nhắm ngay nó đầu, nhẹ nhàng móc xuống cò súng. Hợp thành qua màu lam sẫm đẳng cấp viên đạn dễ dàng xuyên thấu nó đầu, nó cả người chấn động, cánh điên cuồng vỗ vài cái, ngược lại liền đột nhiên ngừng lại. Chương 82, thương hại. Một lần này nhiệm vụ chỉ phải lương hảo, nhưng là vậy là đã đủ rồi, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thanh qua đi, hệ thống thanh âm lại liên tiếp vang lên. Nhân vật: La Viễn. Chức nghiệp: săn bắn giả. Đẳng cấp 7. Kinh nghiệm 1919200. Thuộc tính: lực lượng 1210. Nhanh nhẹn 1310, thể chất 1210, trí lực 1310, cảm giác 1310, ý chí 1310, kỹ năng, khoa học 16, toán học 14, hán ngữ 19, tiếng Anh 16, tài chính 17, máy tính 9, vũ đạo 1, hội họa 3, trò chơi 6, đàm phán 9, giao tế 7, trù nghệ 3, điều khiển 1, tay không cận chiến 4, đao thuật tinh thông 2, thương thuật 1. Đặc thù kỹ năng, xem xét thuật, hợp thành thuật. Chưa phân xứng thuộc tính điểm 1. Chưa phân xứng kỹ năng điểm 10. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, vô. Kế tiếp thuộc tính ra điểm, lại là khiến La Viễn bắt đầu rồi dám, hiện tại không thể so di vãng, hiện tại đã không có tuyệt đối địa phương an toàn, tại đây tòa nhân loại thành thị, nay đã sắp biến thành biến dị thú địa bàn, hắn cần đối mặt cũng không lại là đơn độc một đầu hai đầu, có lẽ một ít thời điểm chiến đấu chấm dứt, khả năng liên thở thời gian đều không có, liền muốn lại đầu nhập chiến đấu. Lui một bước giảng, vạn nhất đụng tới không thể đối phó biến dị thú. Hắn cũng muốn có chạy trốn thể lực, mà không phải chạy vài bước, liền bắt đầu thở. La Viễn suy tư một hồi, cắn răng đem thuộc tính điểm đến thể chất thượng. Ngay sau đó, một cô nóng rực dòng nước gấm nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn làn da nhất thời trở nên vô cùng đỏ bừng, toàn thân hắn nhập trời mưa, ngắn ngủi vài giây thời gian, hắn phảng phất cả người bị hỏa diễm đốt cháy một lần, không chỉ như thế, trên mặt hắn bắt đầu từng đợt tê ngứa, loại này tê ngứa phảng phất có vô số con kiến ở trên mặt không ngừng cắn phệ, khiến hắn nhịn không được nhẹ nhàng ở trên mặt bắt một chút, này một chảo cư nhiên lập tức chảo hạ rất nhiều da tiết. Này tất cả đều là ngày hôm qua vừa kết thành huyết giả, mặt trên còn ngừng kết màu đỏ sẫm tơ máu, hắn nghi hoặc sờ sờ vừa cầm qua mặt, lại đụng đến một mảnh bóng loáng. Đằng nhiệt lưu rút đi, hắn vội vàng xem mu bàn tay từng bị nóng bỏng làn da, mặt ngoài huyết giả phảng phất xà lân như vậy phân phân kiều lên, nhẹ tay nhất sát, huyết giả nhất thời phân phân rơi xuống, chỉ thấy nguyên bản gồ ghề mặt ngoài đã biến mất, thay vào đó là cùng phụ cận giống nhau như lúc làn da, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế làn da so trước kia so sánh trở nên càng thêm trắng non bóng loáng, tựa hồ ẩn ẩn mang theo một tia ngọc sắc sáng bóng. Ngay cả trước kia lưu lại một ít vết sẹo, cũng tại lần này nhiệt lưu chung đều biến mất. Hắn sờ sờ làn da, mặt ngoài trở nên bóng loáng trơn bóng, hơn nữa cảm giác nhiều một tia mềm dẻo, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn nhặt lên một khối chiến trường lưu lại bén nhọn mang theo góc cạnh thạch đầu, tại hắn trên mu bàn tay dùng lực nhất hoa, nếu là trước kia, như vậy cường độ, tuyệt đối có thể vẽ ra một đạo lỗ thủng. Máu tươi lâm ly. Thế nhưng nay mu bàn tay chỉ là một trận đau nhức, lấy ra thạch đầu vừa thấy, làn da chỉ là hoa rớt một tầng vắng dầu, liên tơ máu đều không có xuất hiện. Hắn trong lòng sợ hãi than, chỉ là lại có chút kỳ quái, vì cái gì rèn luyện lại không có như vậy hiệu quả. Trước đó thể chất La Viễn đều là dựa vào tự thân rèn luyện mà thành, nhưng trừ nhẫn mại gia tăng chi ngoại, thân thể lại không có xuất hiện cùng loại dị trạng. La Viễn suy tư một hồi, liền đã có đại khái suy đoán. Chính mình thông qua rèn luyện tăng lên lực lượng trên thực tế hẳn là một loại không ổn định lực lượng, tựa như chạy giải vận động viên, không cần một năm, chẳng sợ nửa năm không rèn luyện, mỗi ngày trạch ở nhà, hắn thể lực liền sẽ nhanh chóng hạ xuống, ở lại 3 năm, thể lực cũng đã một lần nữa cùng người thường như vậy. Từ trên ý nghĩa nào đó đến giảng, một chạy giải vận động viên thể lực trên bản chất cùng người thường không có phân biệt, chẳng sợ hắn thông qua gian khổ rèn luyện đem thể lực tăng lên tới người thường vài lần, này trên bản chất nhưng không có được đến thay đổi. Mà hệ thống lại là không giống nhau, nó từ tế bào trên phương diện đối thân thể thuộc tính mạnh mẽ tăng lên, bằng không rất khó giải thích trí lực loại này cố định thuộc tính có thể tăng lên nguyên nhân. La Viễn thậm chí suy đoán, này trong đó gia tăng chỉ sợ không chỉ là thể lực, còn có một ít mặt khác này nọ, tỉ như làn da mềm dẻo tính, tự lành năng lực, thậm chí là thọ mệnh đều có tăng lên. Hắn cầm quyền đầu, cảm giác thân thể ùn ùn không dứt lực lượng, trong lòng tràn ngập hưng phấn, về sau chiến đấu rốt cuộc không cần lại cố kỵ. Hắn nhìn nhìn đã tích góp 10 điểm kỹ năng điểm, đao thuật đẳng cấp đến đao thuật tinh thông, luyện tập hiệu quả đã không có trước kia lớn như vậy, thường thường luyện tập nửa tháng cũng nhìn không tới tiến bộ, huống chi hiện tại loại này nguy hiểm thời điểm, mỗi nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần an toàn, lại có sở giữ lại, đã không thích hợp. Hắn không như thế nào chần chờ, liền đem toàn bộ thuộc tính điểm ra đến đao thuật thượng. Trong lúc nhất thời, vô số tin tức dũng mãnh tràn vào đầu óc. Hắn ánh mắt một trận mê mang, cả người tản ra kinh người khí tức. Liên không khí đều trở nên sao động bất an, hơn 10 giây sau, hắn một lần nữa mở to mắt, trong phút chốc, hắn ánh mắt thế nhưng trống rỗng sáng lên một tia quang mang, hắn đột nhiên rút ra chảm mã đao, cũng không xúc thế, thân đao liền nháy mắt sáng lên một tầng vi không thể nhận ra quang hoa như yên như vụ, theo đao phong không ngừng phun ra nuốt vào. Theo hắn phát ra khí thế càng ngày càng thịnh, tầng này đao mang cũng càng thấy nồng đậm, cuối cùng thế nhưng vào ban ngày cũng là rõ ràng có thể thấy được, thân đao thượng đao mang đã kéo dài ra một tấc đến trường. Phụ cận không khí bị không thể phá đao mang cắt dưới không ngừng phát ra đôi chút suy suy thành. La Viễn mỉm cười, đao mang nhanh chóng từ cường biến yếu, cuối cùng chỉ còn lại có mỏng manh một tầng, hắn theo sau hướng mặt đất nhất hoa. Vô thanh vô tức. Ngay sau đó, mặt đất nhất thời bị vạch ra một đạo bóng loáng đường thẳng. Từ đao thuật tinh thông 2 biến thành đao thuật tinh thông 12, không chỉ đao mang uy lực đại tăng, hơn nữa có thể vận dụng tự nhiên, thậm chí ngay cả ý chí tiêu hao cũng đại giảm bớt. Tựa như từ nguyên bản lãng phí nghiêm trọng thô phong thức trở nên nay cày sâu cốt bấm, mỗi một phân ý chí đều có thể phát huy ra hoàn toàn hiệu quả. La Viễn trước khi đi, lại uống mấy ngụm kim xí bằng huyết, kết quả như cũ không thu hoạch được gì. Bất quá hắn cũng đã thói quen, cũng chưa nói tới cái gì thất vọng. Trở thành tiến hóa giả chỉ là dệt hoa trên gấm, mà hệ thống mới là hắn căn bản. Dù cho vĩnh viễn đều thành không được tiến hóa giả, hắn cũng tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không so với kia chút may mắn giả nhược. Xa xa chiến tranh như cũ hừng hực khí thế, nhưng đỉnh đầu chiến đấu cơ cũng đã càng ngày càng ít, một ngày trước còn có trên 100 giá, nhưng hôm nay đã chỉ còn lại có 34 giá, đại lượng phi hành biến dị thú tại thiên không không ngừng xoay quanh, thỉnh thoảng có chiến đấu cơ, từ trên không đập xuống, chỉnh trường chiến tranh đã bắt đầu hướng biến dị thú kia phương nghiêng. La Viễn trải qua ngã tư đường, phát hiện mấy chiếc quân dụng trọng tạp, chính vội vàng từ ven đường trải qua, xe tải trên thùng xe che một tầng bụi sắc mông bố, bên trong cao cao ưỡn lên, cũng không biết trang là cái gì. La Viễn nhìn xe đầu liếc mắt nhìn, vài cái hạng nặng võ trang binh lính tại phòng điều khiển mặt trầm như nước, đầy mặt hôi bại. Gặp La Viễn từ bên cạnh trải qua, một sĩ binh quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra một tia thương hại cùng không đành lòng. La Viễn thật lâu nhìn đi xa hơn 10 chiếc trọng tạp, trong đầu không ngừng hồi vị đối phương thần thái, hắn trong lòng nặng trịch, có loại không tốt dự cảm. Nhưng suy nghĩ thật lâu sau, cũng không có đầu mối, hắn tiếp tục dọc theo ngã tư đường mê đầu gấp rút lên đường, đi hơn 10 phút sau, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn tiền phương một lương thực trạm điểm. Lúc này này trạm điểm cửa sắt đại khai, bên trong trống trơn, phảng phất bị cướp giật như vậy, hắn đứng một hồi, vẫn không tin đi vào, lương điếm vài cái đại kho hàng đã bị bàn không. Bên trong một điểm không dư thừa, chỉ còn lại chuyển đi khi rơi xuống mấy viên nhỏ vụn hạt gạo, hắn đột nhiên nhớ tới vừa trải qua mấy chiếc trọng tạp, sắc mặt kịch biến. Hắn ngây ngốc đứng vài phút, vẫn không nhúc nhích, phảng phất mất đi sở hữu tinh thần khí. Nhưng hắn đầu óc lại đang không ngừng suy tư. Lương thực vì cái gì bị chuyển đi? Cái kia binh lính ánh mắt đến cùng là cái gì ý tứ? Kia vài quân dụng xe tải lại muốn đi nơi nào? Đệ nhất cùng cái thứ hai đáp án, La Viễn không tưởng suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Vừa tưởng khiến cho nhân tuyệt vọng. Về phần cái thứ ba đáp án, thì hoàn toàn không thể nào suy đoán, nếu quân đội muốn rời đi Hà Đông Thị, chỉ có thể thông qua cái kia hiện tại duy nhất đường số mệnh đường cao tốc. Nhưng quân đội vừa đi, Hà Đông Thị làm sao được, nơi này mấy trăm vạn nhân làm sao được. Không có khả năng, này tuyệt đối không phải thật sự. La Viễn thì thào tự nói, sắc mặt trắng bệnh. Dù cho lấy La Viễn ý chí, vừa nghĩ đến kia mấy trăm vạn nhân thành thị đột nhiên luân hãm, mấy trăm vạn nhân luân vi biến dị thú ăn thịt. Cũng cảm giác được một trận sờn tóc gáy, cả người rẽ run. Quân đội như vậy bạo lực máy móc là nhân loại để khí cùng dựa vào, chỉ cần có quân đội tồn tại, chẳng sợ nghe được lại không xong thế cục, trong lòng cũng sẽ có loại mong chờ, dù cho phía trước thành thị đã dũng manh tràn vào đại lượng biến dị thú, La Viễn như cũ có một tia hy vọng, bởi vì quân đội còn đang tiếp tục chống cự, chưa bao giờ sẽ giống nay như vậy để người hàn triệt tận xương, trong lòng tuyệt vọng. Đúng vậy, hắn thực lực rất mạnh, mỗi một hạng cơ hồ 13 điểm thuộc tính. Khiến hắn đã ẩn ẩn thoát ly nhân loại nhục thể ràng buộc, mở ra tiến hóa chi lộ, nhưng cá nhân lực lượng lại cường đại chỉ cần không đột phá nào đó giới hạn, tại đây chủng mãnh liệt đại thế giới, cũng cùng người thường không có gì phân biệt. Chương 83, dưới đất căn cứ. Rách nát trên ngã tư đường, một bóng người đang tại chạy như điên. Phu cận sập đại lâu, thiêu đốt hỏa diễm, cấu thành một bộ tận thế tàn phá cảnh tượng. Trong lòng hoa một cỗ hỏa khiến La Viễn không chỗ phát tiết, hắn không ngừng bốn chạy, trên ngã tư đường không có một bóng người. Mang theo một loại u ám thế lãnh, hắn không ngừng chạy qua một điều lại một điều ngã tư đường, hơn 10 phút sau, hắn cũng đã tới gần hắn sở tại tiểu khu phụ cận lương điếm, khi nhìn đến chỗ đó tình huống khi, hắn ánh mắt hơi hơi nhíu lại, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Lúc này bắt chiếc trọng tạp, đứng ở lương điếm cửa, mấy chục danh sĩ binh chính không ngừng nghỉ chút nào từ lương trong điếm khuân vác từng túi lương thực. Hoàn hảo, còn chưa đi. La Viễn lẩm bẩm, chỉ là sắc mặt cũng đã âm trầm như thủy. La Viễn nhìn một hồi, liền chiều lương điếm đi. Nhưng còn chưa đi đến 100 mét, vài cái phụ trách cảnh giới binh lính, liền cảnh giác hướng bên này xem ra, trong đó một sĩ binh dùng lực phất phất tay, quát lớn, đứng lại, nơi này đã bị quân đội tiếp quản, tất cả mọi người không được tới gần. Nhưng La Viễn cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cuối cùng một lần cảnh cáo, lại đi tới liền nổ súng. Binh lính sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, còn lại mấy người cũng bắt đầu nắm chặt thương đem. La Viễn thân thể nhất đốn. Đang lúc sở hữu binh lính cho rằng hắn buông tay khi, hắn cước bộ chợt nhanh hơn, nhanh chóng chiều nơi này chạy tới, cao tốc vận động thân thể thậm chí tại mọi người trước mắt lưu lại một đạo tàn ảnh. Mẹ, tiến hóa giả, nổ súng. Nhìn đến đối phương kinh người tốc độ, một thiếu úy quân hàm quan quân nhất thời biến sắc, lớn tiếng quát đến. Nếu là hòa bình thời kỳ quân nhân, nghe được này dạng mệnh lệnh có lẽ còn có thể có chút chần chờ, nhưng này tuyệt đối không bao gồm này đó vừa từ thi sơn huyết hải trung đi ra binh lính, mệnh lệnh vừa mới một chút. Viên đạn liền phanh 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 chiều La Viễn bên này phóng tới. Viên đạn bắn tới trên ngã tư đường, nhặt lên vô số thạch tiết, lại không có một viên đạn bắn trúng thân thể hắn. Cũng không phải này đó binh lính thương pháp rất lạ, trên thực tế, này đó trải qua vô số chiến đấu binh lính, mỗi một thương pháp đều tương đương không sai. Bất quá sở hữu bắn ra viên đạn tại La Viễn cảm giác chung đều hạt bụi nhỏ tất hiện, hơn nữa trải qua thể chất cường hóa sau, hắn tư duy thừa nhận năng lực đã đại đại tăng cường, sẽ không bao giờ giống phía trước như vậy hở một cái liền chảy máu mũi. Thân thể hắn phảng phất tựa như vô căn lục bình, tả hữu lay động, từng viên viên đạn, mỗi lần đều thoạt nhìn trùng hợp từ hắn bên cạnh bay qua. Loại này kỳ tích tranh né, khiến thiếu úy sắc mặt dần dần ngưng trọng, mắt thấy hắn sắp tới gần nơi này, hắn đột nhiên phất phất tay, đồng thời lại làm đề phòng thủ thế, quát lớn, mọi người, đình chỉ bắn. Tiếng súng nhất thời đột nhiên ngừng lại. Nay cường giả sở có được đãi ngộ, một đối phương đối thoại tư cách. Bằng không liên tới gần đều không có thể, cũng đã bị tử đạn đánh thành cái sàng. Tiến hóa giả. Thiếu úy trầm giọng nói. La Viễn cũng dừng lại cước bộ, âm trầm gật gật đầu, hắn cảm giác theo kia thiếu úy thủ thế, đã có ba phương hướng đối với hắn tập trung, hắn bất động thanh sắc liếc kia vài cái phương hướng liếc mắt nhìn. Nhìn La Viễn động tác, thiếu úy rốt cuộc lộ ra kinh dung, ta đã thấy đệ nhất bộ đội đặc chủ nhân, lại chưa thấy qua ngươi như vậy cường, nhưng nếu muốn thu hoạch thực chủ ý, lại là nhầm rồi, nơi này lương thực là quốc gia, ngươi một túi đều không có thể mang đi, trừ phi ngươi đạp chúng ta thi thể quá khứ. Ta đối lương thực không có hứng thú. La Viễn ánh mắt thanh lãnh nhìn thiếu úy một hồi mới rốt cuộc mở miệng nói, thanh âm có điểm khàn khàn, ta chỉ là tưởng biết, các ngươi muốn đem lương thực vận đến nơi nào đi. Đây là quân sự cơ mật, ngươi không có quyền biết. Thiếu úy mở miệng nói, các ngươi hay không là đang chuẩn bị rút lui khỏi. La Viễn tiếp tục hỏi, HTTP, đây là quân sự cơ mật. Thiếu úy chán bắt đầu ra mồ hôi, miễn cưỡng nói. La Viễn nhìn vài cái binh lính đầy mặt xấu hổ thần sắc, tâm chìm xuống, kích động đi lên vài bước lớn tiếng nói. Rút lui khỏi đến nơi nào? Lúc nào? Nói cho ta biết. Thiếu úy lui ra phía sau một bước, như cũ trầm mặc không nói. Này đều không có thể nói. Nhân tâm đều là nhục trưởng, chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn Hà Đông thị chết hết sao? Mấy trăm vạn nhân mỗi một điều đều là rõ ràng sinh mệnh, cấp đại gia một điều đường sống đi. La Viễn trong lòng phẫn uất khó tả, phẫn nộ nói. Đang bàn lương thực hơn 10 cái binh lính lúc này đã xuống tới, chung quanh một mảnh im lặng, qua thật lâu sau. Trong đó một sĩ binh đột nhiên trích tại mũ giáp, dùng lực nện xuống đất, trung đội trưởng nói đi, sự tình này làm, tạo tổ tông tám đời người ta, quản cái gì chó má bảo mật điều lệ. Ngâm miệng. Thiếu úy sắc mặt lập biến lớn thanh quát. Trung đội trưởng, chúng ta đều là nhân dân tử lệ binh, tổng cấp những người này lưu điều đường sống A. Lại có một kích động nói. Trung đội trưởng, nói đi, ta cha mẹ đều tại lao ra nông thôn, hiện tại đều không biết thế nào, nếu bọn họ biết, khẳng định sẽ tán đồng ta. Ta làm binh nhân, có gì không giống nhau, đơn giản là chúng ta đều mặc, giản dị quân trang. Ta làm binh nhân, có gì không giống nhau, từ rời nhà hương, liền khó gặp đến cha mẹ một mặt đen binh lính nói, liền bắt đầu ca hát. Nhất thời rất nhiều người bắt đầu phụ họa thấp giọng ca hát, một ít nhân nhớ tới trong nhà sinh tử chưa biết cha mẹ, ánh mắt nhất thời đều đỏ. Các ngươi một đám đều thực không nhàn sao. Lương thực đều chuyển xong. Ai kêu các ngươi nghỉ ngơi, cho ta tiếp tục chuyển lương thực. Thiếu úy lớn tiếng uông đến. Hắn rõ ràng tuyệt không có thể khiến này dòng cảm xúc tại bộ đội bên trong lan tràn, từ ngày hôm qua đến bây giờ, cự đại thương vong cùng bi quan tin tức, này đó binh lính thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng cự đại áp lực, một khi cảm xúc phá vỡ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí bất ngờ làm phản đều có khả năng. Nhưng mọi người vẫn không nhúc nhích, có mấy người muốn quay đầu, gặp những người khác đều không đi, cũng dừng lại cất bộ. Không khí tựa hồ đều cô đọng. Thiếu úy mặt trầm như nước, qua nửa ngày, hắn mới thở dài. Trầm thấp đối La Viễn nói, quân đội đã ngăn không được, chúng ta chỉ có thể tạm thời triệt đến địa hạ căn cứ. Địa hạ căn cứ ở nơi nào? La Viễn dồn dập hỏi. Lan vùng núi, cách nơi này không xa cái kia đại công trường, ấn quy hoạch nếu toàn bộ kiến thành hẳn là có thể dung nạp 100 vạn nhân, nhưng thời gian thật sự thật chặt, trận chiến tranh này cũng quá đột nhiên, đến bây giờ cũng mới kiến thành 1/3 khu vực, hy vọng đến thời điểm ngươi có thể trà trộn vào đi thôi, nhớ kỹ là đêm nay 12 điểm. Nguyên lai là ở nơi nào? Chắc không được. La Viễn bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới kia phiến ly tiểu khu không xa kia phiến đại công trường, này phiến công trường từ khởi công tới nay, liền không đình chỉ qua, trừ mấy ngày này, mỗi ngày công trình chiếc xe như nước chảy không ngừng, liền tính biến dị mỗi tàn sát bừa bãi thời điểm, cũng không đình công, nguyên lai là tại kiến tạo địa hạ căn cứ. Nếu phục tùng quân đội mộ binh mà nói, hiện tại là có thể theo chúng ta trở về, hơn nữa có thể mang theo hai. Thân nhân. Thiếu úy khuyên nhủ. Chỉ có thể mang hai. La Viễn hỏi. Danh ngạch thật sự hữu hạn, này đã là tiến hóa giả đặc thù đãi ngộ. La Viễn trầm mặc một trận, cuối cùng lắc lắc đầu, ta cần suy nghĩ một chút, ta đi trước, cảm ơn. Không cần cảm tạ ta chưa cùng ngươi từng nói cái gì, ngươi cũng tốt nhất vừa rồi nghe được mà nói toàn bộ quên, lạc ở trong lòng. Thiếu úy xoay người một chút không có cảm kích lạnh lùng nói. La Viễn gật gật đầu, cước bộ có chút tập tính đi. Như thế nào lâu như vậy mới trở về? Hoàng Giai Tuệ đưa qua một lọ nước khoáng, hỏi. Nhìn Hoàng Giai Tuệ nôn nóng thần sắc, La Viễn nhẹ giọng nói, vừa lại đi bên ngoài nhìn. Bên ngoài thế nào? Hoàng Giai Tuệ trên mặt mong chờ chung lại mang theo một tia bất an. La Viễn há miệng thở dốc, tiết hầu phảng phất bị cái gì ngăn chặn. Ta nghe được pháo thanh giống như nhỏ, trong thành thị biến dị thú mau sát xong sao? Vương sư sư nhỏ giọng hỏi. La Viễn nhìn Vương sư sư thượng còn non nớt mặt, hắn trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, buổi tối các ngươi cùng nhau theo ta đi, nơi này không thể đợi, quân đội đã ngăn không được, bọn họ quyết định đêm nay triệt đến địa hạ căn cứ, đến thời điểm cùng nhau qua. Mọi người đại kinh thất sắc, qua nửa ngày, Hoàng Giai Tuệ mới đau lòng hỏi, kia lương thực đâu, nơi này lương thực làm sao được? Trước đặt ở nơi này, cũng sẽ không có nhân trộm, đảng tình huống thoáng ổn định sau, vẫn là có thể lại đây lấy. La Viễn nói, La ca, địa hạ căn cứ tất cả mọi người có thể quá khứ sao? Vẫn không nói gì Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên rụt rè hỏi. La Viễn nhìn nàng một cái, này mẫn cảm nữ nhân đã có chút nhận thấy được không ổn, mặc dù có chút tàn nhẫn, thế nhưng thân sơ có khác, chỉ có hai danh lệch, nếu đến thời điểm nhất định buông tay ai mà nói, kia chỉ có thể buông tay nàng. Bất quá La Viễn lại không gọn gàng dứt khoát mở miệng, nhân một khi rơi vào tuyệt vọng mà nói, sự tình gì đều có thể làm được, mà là nói, không, là có danh lệch, bởi vì ta là tiến hóa giả, cho nên có thể mang đại gia quá khứ. Hoàng Nguyệt Anh gật gật đầu, buông xuống mi mắt, thân thể có đôi chút vì run rẩy. Chương 84, để lộ bí mật. La Viễn uống một ngụm nước, thân thể bán tựa vào trên vách tường, ánh mắt mờ mịt nhìn trần nhà, vẫn không nhúc nhích. Tương lai tựa như này hắc ám tầng hầm ngầm, nhìn không tới một tia hy vọng quan mang. Theo thái dương tây tà, bên ngoài sắc trời dần dần ám xuống dưới. Mấy người ăn một bữa tương đối phong phú bữa tối, bắt đầu vi đi địa hạ căn cứ làm chuẩn bị. La Viễn đi bên ngoài lấy xe, nhưng hơn 10 phút sau, hắn liền tay không trở lại, sắc mặt có chút không quá dễ nhìn. Như thế nào xe không ra tới cửa? Hoàng Giai Tuệ một bên sửa sang lại quần áo một bên hỏi. Việt Dã xe bị ngã xuống vách tường ngăn chặn, một khắc chiếc lao ra xe cũng không biết bị ai lái đi. La Viễn bất đắc dĩ nói, xem ra muốn đi quá khứ. Trộm xe tặc thật nên bắn chết. Hoàng Giai Tuệ ném quần áo, hoán hận nói. Tính, dù sao chúng ta cũng là trộm đến. Kia bây giờ còn có thể tìm đến xe sao? La Viễn cầm ra một gói thuốc lá, điểm lên một chi, dùng lực hấp một ngụm, phun ra sau nói, tìm đến không chìa khóa, cũng khai không được, nơi này cách mặt đất dưới căn cứ ly không xa, vẫn là đi qua đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Nàng thở dài, nói. Nàng đem quần áo đi xuống áp áp, dùng tương bao khóa kéo kéo chặt, lại cầm ra để dẹp ẻ a lệ, đem La Viễn giao cho nàng này đó bạch ngọc sắc hợp thành viên đạn nhất nhất ép vào băng đạn, đừng đến trên thắt lưng. Nàng chần chờ một chút mở miệng nói, vậy còn muốn không cần mang theo điểm lương thực. Nếu xe cũng chưa, vẫn là không cần mang theo, quá nặng. La Viễn lắc lắc đầu phủ quyết nói, nghị nghị còn nói thêm, mang theo điểm thủy cùng áp xúc bánh quy đi, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn Vương sư sư ôm một đầu cao hơn một người gấu đồ chơi, đem thứ này bông, đi lấy hai lâu lấy ba lô, đem phòng ngủ cùng tầng hầm ngầm trong két an toàn lương phiếu cùng vàng thỏi đều chứa lên đến. La đại ca, ta ôm được động. Vương sư sư bĩu môi không tình nguyện nói, này chỉ đít ni gấu đồ chơi để lại tại nàng phòng ngủ, so trước kia trong nhà kia chỉ cần xa hoa nhiều, nàng vừa thấy đến liền thích phải. La Viễn cau mày, liền muốn nổi giận. Hoàng Giai Tuệ thấy thế vội vàng khuyên nhủ, sư sư, thứ này cầm trên đường không an toàn, buông đi, về sau còn có thể có. Vương sư sư bĩu môi, đỏ hồng mắt đem đồ chơi hùng tầng tầng bông, đằng 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 hướng trên lầu chạy đi. La Viễn thở dài. Hắn biết Vương sư sư ưa mao nhung nhung món đồ chơi, tại chuyển đến biệt thự phía trước, nàng phòng ngủ trên giường liền vẫn phóng một cái không biết từ nơi nào nhặt được bẩn không lạp mấy tiểu hùng, buổi tối đều là ôm mấy thứ này tài năng an nhiên ngủ. Có đôi khi La Viễn từ dạng sáng luyện đao trở về, thường xuyên sẽ phát hiện Vương sư sư trong giấc ngủ vô ý thức khóc đều. Bất thình lình mặt thế, cấp Vương sư sư tâm lý thương tích, xa so thoạt nhìn muốn nghiêm trọng nhiều, nói đến cùng nàng vẫn là một tâm trí còn chưa hoàn toàn thành thục thiếu nữ, chẳng sợ nàng lại kiên cường. Cũng vô pháp triệt để thừa nhận các loại đả kích cho nàng mang đến tâm lý thương tích. Nhưng mà thế dung không dưới một chút dịu dàng thám thiết, cũng dung không dưới một chút đồng tình thỏa hiệp, không thích hứng liền sẽ đào thải, có lẽ vài năm sau lại nhớ lại đến, hiện tại sinh hoạt khả năng tựa như tại thiên đường như vậy. Hắn không ở suy nghĩ này đó, đi đến ngoài cửa nhìn nhìn sắc trời, hôm nay vừa lúc nguyệt trùng, trăng tròn nhô lên cao, sáng tỏ như tuyết, chẳng sợ không cần đèn tin, cũng có thể thấy rõ lộ, mà xa xa pháo thanh, cũng theo bóng đêm dần dần dày. Bắt đầu trở nên nước quãng, tần suất rất là rơi chậm lại. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, nay chỉ từ này chàng biệt thự bên trong tìm đến dạ đa biểu, rõ ràng biểu hiện hôm nay vừa lúc là đại niên 30, buổi tối 9 giờ. Năm trước lúc này hắn còn tại trong phòng cho thuê nhìn Tết âm lịch liên hoan dạ hội, trong lòng còn tưởng ngày mai đi nơi nào ăn cơm, nhưng năm nay hôm nay hắn lại tại lo lắng như thế nào mới có thể sống xuống dưới. Thế giới biến hoa chi ly kỳ, không ai có thể tưởng tượng đến. Hắn đi đến phòng khách. Vương sư sư đã đi xuống đến đây, trên lưng đã lưng một ba lô leo núi. La Viễn nhìn có chút giận dỗi Vương Sư Sư, đi qua vô vô nàng bả vai, đem kia chỉ cải tạo qua phi toa đưa cho nàng, nói, đây mới là của ngươi đồng bạn, cũng là tốt nhất tối sẽ không phản bội của ngươi đồng bạn. Vương Sư Sư cầm phi toa, cái hiểu cái không gật gật đầu. Gặp này nọ đều thu thập hảo, La Viễn lại nhìn nhìn thời gian, nói, địa hạ căn cứ mở cửa thời gian là 12 điểm, nhưng ta lo lắng sẽ phát sinh ngoài ý muốn, cho nên chúng ta hiện tại liền qua đi, Giai Tuệ ngươi linh trang quần áo thủng, cái kia trang thực vật thùng do Hoàng Nguyệt Anh lấy, ta phụ trách cảnh giới, đi thôi. Hoàng Nguyệt Anh thân thể không khỏi rung rung một chút, sắc mặt có chút trắng bệnh. Từ La Viễn nói muốn dẫn bọn hắn đi địa hạ căn cứ, nàng liền mịt mở cảm giác được La Viễn ngẫu nhiên xem nàng ánh mắt có chút khác thường, loại này ánh mắt khiến nàng toàn bộ buổi chiều đều tâm thần không yên, thẳng đến La Viễn nói ra khiến nàng linh thực vật thùng khi, tới đỉnh núi. Thực vật, quần áo, tiền tài, tại đây mà thế chung mỗi người trong lòng giá trị đều không giống nhau, tại có quyền thế nhân chung, tiền tài xếp hạng đệ nhất vị, bởi vì không lo ấm no bọn họ, cần theo đuổi càng xa xỉ sinh hoạt. Mà bị vây nửa đói lửng dạ người thường chung, đặt ở đệ nhất vị là thực vật, chỉ có thực vật mới có thể khiến bọn hắn sống sót. La Viễn không có quyền thế, nhưng hắn lại là cường đại tiến hóa giả, mặc kệ là lương thực, vẫn là biến dị thú nhục chỉ cần mạo hiểm đều dễ dàng nên. Liên tính đi địa hạ căn cứ, thực hành chế độ quân nhân, lấy tiến hóa giả thân phận, cũng sẽ khiến hắn bị vây thượng tầng giai cấp, thực vật căn bản không thiếu, cho nên dù cho không có này đó thực vật, hắn cũng sẽ không một chút để ý. Mấu chốt là, này đó an bài đến cùng là vô tình vẫn là cố ý. Nhưng vô luận là thế nào, đều đã phản ánh ra nàng tại La Viễn trong lòng địa vị đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Đáng tiếc nàng đến nơi đây thời gian quá ngắn, chẳng sợ nàng biểu hiện lại hảo, cũng vô pháp xoay chuyển La Viễn đối với nàng xấu ấn tượng. Mắt thấy liền muốn xuất phát, lại không làm quyết định lại không cơ hội, đột nhiên nàng cắn chặt răng, phồng lên dũng khí run giọng nói, La ca, ngươi có thể tới hay không một chút của ta phòng, ta có chuyện muốn cùng ngươi đàm. Sự tình gì, không thể nơi này nói. La Viễn nghi hoặc nói. Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư nhìn lại đây, kia hoài nghi ánh mắt, khiến nàng chán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Là về địa hạ căn cứ sự tình, ta biết một ít tình huống. Nàng tay chặt chẽ rảo góc áo, mu bàn tay gân xanh ứa ra. La Viễn sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên, hắn vừa di chuyển đến Hà Đông Thị không bao lâu, không nhân mạch không quan hệ, đối với nơi này tin tức hoàn toàn không biết gì cả, mà Hoàng Nguyệt Anh là người địa phương, vẫn đều ở tại này phụ cận, tin tức so nàng muốn linh thông nhiều, cũng không nghi có hắn, đối Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư nói, các ngươi trước đợi, ta đi một lát rồi về. Hoàng Nguyệt Anh đi ở phía trước trái tim bang bang thẳng thiêu, nàng mở ra phòng ngủ môn, đặng La Viễn đi vào sau, vội vàng đóng cửa lại. La Viễn vừa định câu hỏi, đã thấy Hoàng Nguyệt Anh cúi người, thò tay đi kéo hắn khóa quần. Nói đến cùng nàng cho tới nay đều là an phận thủ thường hơn nữa đã kết hôn nữ nhân, câu dẫn nam nhân có vẻ trúc chắc mà lại trực tiếp. Ngươi đang làm cái gì? La Viễn lui về phía sau một bước, hạ giọng trầm thấp nói. La Viễn giết người không chớp mắt ấn tượng khiến nàng vẫn ký ức vưu thầm. Hoàng Nguyệt Anh thân thể run lên, dọa đầu góc trống rỗng, ta, còn có chuyện gì, không có mà nói, ta liền đi. La Viễn mặt không chút thay đổi nói. Hoàng Nguyệt Anh không nghĩ tới sự tình sẽ lộng xảo thành chuyên, trên mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, nàng bối rối giữ chặt hắn, nói năng lộn xộn nói, không cần đi. La Viễn nhìn Hoàng Nguyệt Anh tiểu mị trên mặt mang theo cầu xin cùng lấy lòng, phảng phất một cái nhận đến kinh hách quá độ chim sơn ca, tùy thời đều sẽ sủi lơ tại địa. Hắn trong lòng thầm thở dài khẩu khí, nhưng vẫn là cứng lên tâm địa nói, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, chúng ta đợi ở trong này thời gian đã không ngắn, đi thôi. Hoàng Nguyệt Anh bất an gật gật đầu, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một tia lấy lòng tươi cười, khiến La Viễn xem trong lòng không phải tư vị. Không một hồi, hai người một trước một sau đi ra, Vương Sư Sư ánh mắt không ngừng tại hai người trong quét đi, bất quá hai người biểu tình đều thực chấn định, lấy nàng lịch duyệt, tự nhiên là cái gì đều nhìn không ra. Chỉ có Hoàng Giai Tuệ trên mặt như có đăm chiêu. La Viễn mấy người đi ra tiểu khu, một đường thật cẩn thận, lúc này bên ngoài pháo thanh đã hoàn toàn ngừng, chỉ còn lại biến dị thú truyền đến từng tiếng như còi hơi mượn giống. Đỉnh đầu thỉnh thoảng có cự đại bóng ma từ phía trên bay qua, vỡ lấy một trận cuồng phong, rác rưởi phi vũ. Hai bên tàn phá kiến trúc tại sáng tỏ dưới ánh trăng phóng tiếp theo phiến phiến vặn vẹo bóng ma, trên ngã tư đường top 5 top 3 vội vàng gấp rút lên đường, những người này kéo hành lý, khiêng bao tải, cước bộ vội vàng. Lại không có một người phát ra âm thanh, trên cả con đường mang theo một loại áp lực yên tĩnh. Thỉnh thoảng có từng chiếc ô tô từ trên đường khai qua, ngẫu nhiên có ngừng lại, mang theo vài người, mà tuyệt đại đa số tắc cũng không quay đầu lại tấn chỉ mà qua. Nửa giờ sau, theo chậm rãi tới gần kia phiến đại công trường, đám người càng ngày càng nhiều, lục đường xe chạy rộng lớn mặt đường đều bắt đầu chen lấn lên. Một ít lái xe tới được nhân, lúc này đã không thể đi tới, đang nóng nảy, thấp giọng mắng vài tiếng liền đi xuống xe, từ sau lưng Tương kéo xuống từng túi hành lý. Nhìn thấy loại tình huống này, La Viễn mày cũng nhíu lại. Hắn nhìn nhìn thời gian, không đến 10 điểm, ly định 12 điểm còn có 2 giờ, nếu cái kia thiếu úy chưa nói dối mà nói, bây giờ còn xa xa không tới địa hạ căn cứ mở ra nhập khẩu thời gian. Làm sao? Hoàng Giai Tuệ gặp La Viễn sắc mặt có chút không quá dễ nhìn, đi đến La Viễn bên cạnh, khẩn trương hỏi. La Viễn thấp giọng nói, bây giờ còn xa xa không tới thời gian, cũng đã có nhiều người như vậy đang đợi, này rất không bình thường. Ngươi vẫn cũng chưa nói, địa hạ căn cứ đến cùng có thể dung dưới bao nhiêu nhân. Hoàng Giai Tuệ có chút lo lắng hỏi. La Viễn chần chờ một chút, túi đầu tại nàng bên thai nhẹ nhàng nói, 30 vạn. Hoàng Giai Tuệ che miệng lại, sắc mặt tái nhợt, 30 vạn địa hạ căn cứ danh lạch, này đối toàn thị gần như 4-500 vạn người đến nói ý nghĩa cái gì. Nàng căn bản không dám tưởng tượng, nhưng đồng tình loại này cảm xúc, tại mặt thế thật sự rất xa xỉ, nàng rất nhanh liền tưởng đến vấn đề sở tại, này tuyệt đối là nên nghiêm khắc bảo mật, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ngươi là nói để lộ bí mật. Hy vọng là ta đã đoán sai. La Viễn lắc lắc đầu nói, trên thế giới không có thứ gì là tuyệt đối bảo mật, huống chi là sống còn sự tình. Bảo mật tính liền càng thấp. Lương tri đạo đức, đối mỗi một từng sinh hoạt tại trật tự chung người đến nói đều là một loại xâm nhập đến cốt tủy chẳng sợ lại cùng hung cực các nhân cũng vô pháp bỏ qua công xiềng. Người đều là xã hội tính động vật, mỗi người đều có một ít không thể bỏ qua nhân, lựa chọn đối kia vài sớm đã có danh ngạch người đến nói là một loại thống khổ lựa chọn, bởi vì lựa chọn đồng thời cũng ý nghĩa buông tay. Bảo mật dưới tình huống như vậy liền có vẻ càng yếu ớt, để lộ bí mật trở nên thuận lý thành trương. Mà bằng hữu lại có bằng hữu, thân nhân lại có thân nhân, bí mật dưới loại tình huống này, cũng liền không là cái gì bí mật. Chương 85, Tinh Tinh. Đèn chân không tuyết trắng ánh sáng, chiếu này phong bế phòng họp sáng như ban ngày, một hồi hội nghị khẩn cấp đang tại tổ chức. Mười mấy Hà Đông thị tối có quyền thế nhân vật, đầy mặt ngưng trọng nhìn phía trước màn hình lớn, màn hình biểu hiện chính là căn cứ cửa vị trí, mấy trăm xếp thành mấy hàng đỉnh phòng bạo tâm chắn quân nhân, chính kiệt lực duy trì trật tự, nhưng hiệu quả rất nhỏ, đội ngũ thỉnh thoảng bị xung phá thành mảnh nhỏ. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Vách tường thượng đồng hồ thạch anh tí tách vang, phòng họp không khí ngưng trọng. Một ít nhân chán đã bắt đầu ra mồ hôi. Hiện tại địa hạ căn cứ đã vào ở bao nhiêu nhân? Qua vài phút, một ngồi ở thủ vị trung niên nam tử rốt cuộc trầm thấp nói. 3.5 vạn quân nhân, hơn nữa các loại kỹ thuật nhân viên, khoa học nghiên cứu giả, cùng căn cứ đầu tư giả cùng với kể trên nhân thân thuộc, tổng cộng đã tiếp cận 18 vạn nhân, mặt khác còn có phụ trách cản phía sau thứ 8 tập đoàn quân nước chừng 2 vạn người còn lại. Hiện tại cũng đang từ vùng ngoại thành đổi tới, lấy căn cứ dung nạp lượng, tổng cộng còn có thể tiếp thu ước chừng 10 vạn nhân khẩu. Một thân thể gầy trung niên nhân ở trên sổ tay tìm vài cái, ngẩng đầu nhẹ giọng nói. Không thể lại đằng ra một ít không gian sao? Rất khó, dựa theo tính toán, 30 vạn người đã cực hạn, trừ phi đằng ra một ít phi tất yếu vật tư kho hàng, phòng chừng có thể lại gia tăng 15 vạn. Trên thời gian không còn kịp rồi, căn cứ thứ 8 tập đoàn quân phát đến tin tức. Ngoại ô biến dị thú chính đại lượng dũng manh tràn vào Hà Đông thị, không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ tới nơi này, chúng ta đạn dược đã không đủ để phòng ngự vài giờ, trừ phi. Hướng bên trên xin đạn hạt nhân, đối giã ngoại tiến hành một lần đại thanh tẩy. Một kiên beo trung tướng quân hàm quân nhân trầm giọng nói. Mọi người một trận ồn ào, nhìn nhau hoảng sợ biến sắc, gợi ra kịch liệt tranh luận. Ngồi ở thủ vị tỉnh Nhất Hào cũng sắc mặt động dung, ngón trỏ vô ý thức gõ bàn. Nếu ném xuống đạn hạt nhân mà nói, không chỉ chiến hậu trùng kiến tốc độ có thể đại đại nhanh hơn, còn khả năng nhất cử thanh trừ họa ngoại xâm, bảo xuống Hà Đông thị đại lượng nhân khẩu, thậm chí căn bản là không cần lại bàn xuống địa hạ căn cứ, trở về mặt đất. Nay toàn cầu hạch nước thuốc sớm thùng rông kêu to, đạn hạt nhân sử dụng đã càng ngày càng trở nên biến thành thủ tục quen thuộc, căn cứ vệ tinh hình ảnh biểu hiện, ngắn ngủi nửa năm thời gian, toàn cầu các nơi cũng đã phát xạ gần 100 mai đạn hạt nhân, trong đó Mỹ quốc 12 mai, Nga 21 mai, Pháp quốc 6 mai, Anh quốc 8 mai, Ấn Độ 15 mai, Pakistan 6 mai, Israel 3 mai, Nhật Bản 2 mai, Đức 1 quả, Trung Quốc cũng đến nay phát xạ 11 mai đạn hạt nhân, trong đó Nhật Bản cùng Đức là gần nửa năm qua. Nghiên cứu chế tạo ra đạn hạt nhân. Tuy rằng đầu đạn hạt nhân lại không là cái gì nghe rợn cả người sự tình, nhưng muốn đem đạn hạt nhân ném đến chính mình thành thị phụ cận, như cũ khiến hắn áp lực đại tăng. Trung quy này không phải cái gì phổ thông đạn đạo. Cũng không phải cái loại này đầu tại hỉ rổ xì mạ thượng kia khỏa tiểu đương lượng đạn hạt nhân, mà là chân chính hủy diệt tính vũ khí, một khi mang theo đầu đạn hạt nhân chiến lược đạn đạo, hơi chút lệch khỏi quỹ đạo chút vị trí, đó chính là mấy trăm vạn oan hồn, thậm chí này tòa có thể phòng ngự cường đại địa hạ căn cứ, cũng sẽ bị lan đến. Phòng họp không khí một mảnh áp lực, một ít nhân chán đã toát ra mồ hôi lạnh. Kia liền. Đầu phiếu đi.
Ngươi làm gì?
Vương Sư Sư lúc này kinh hô một tiếng, đối với phía sau một đáng khinh nam nhân, căm tức nhìn nói. Tiểu muội muội không phải là chạm ngươi một chút sao, ngươi xem nơi này đều như vậy chen, ta cũng là bị bắt bất đắc dĩ à, cùng lắm thì ngươi cũng bính trở về.
Nam vui cười nói, lộ ra một ngụm phát hoàng răng nanh.
Vương Sư Sư bị đối phương vô sỉ khí nói không ra lời.
Sao thế này?
La Viễn nghe được động tĩnh, chen lại đây, hỏi.
Hán?
Hán sở tam ông.
Vương Sư Sư tìm đến cứu tinh, vội vàng bắt lấy La Viễn cánh tay, chỉ vào đối diện nam nhân, tức giận nói.
La Viễn nhìn đối diện này cho tới bây giờ vẫn là cợt nhả không có chính hình dạng đáng khinh nam nhân, liền biết đụng phải háo sắc vô lại, hắn đang muốn giao hấn hắn nhất đốn, bất quá nhìn đến Vương Sư Sư một bộ khiếp đảm bộ dáng, vì thế cải biến chú ý, hắn mở miệng nói, chính mình sự tình, chính mình đòi lại đến, nếu không tưởng thảo không trở lại, coi như chưa từng xảy ra.
Hoàng Giai Tuệ không chú ý vừa rồi sự tình, quay đầu nghi hoặc nói, làm sao?
Sư Sư bị người khi dễ, bất quá ngươi không cần quản, khiến chính nàng giải quyết.
La Viễn ngăn cản nói.
Ừ, còn tưởng giáo hơn ta, các ngươi vài cái cũng quá bá đạo đi, người ở đây chen nhân, nào một cái không có bị người chen qua, không bị người đạp qua chân, đại gia bình phân xử à.
Kia nam nhân gặp bên này người đông thế mạnh, nhất thời lớn tiếng nói, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười.
Vây xem nhân không rõ tình huống, cười ồn ào nói, đúng vậy, nơi này rất chen, kề bên bính đều là khó tránh khỏi, nhẫn nhẫn liền tính, ta còn người khác sờ soạng vài cái mông đâu.
Thí, ngươi một mập mạp. Nào không có mắt tưởng sờ ngươi, nên sẽ không chạm đến cơ hữu đi.
Cút đi ngươi.
Những người này cũng là không có gì ác ý, thuần túy là xem náo nhiệt.
Thấy chung quanh nhân đứng ở hắn một bên, kia nam nhân nhất thời càng thêm đắc ý, ánh mắt không kiêng nể gì tại Vương Sư Sư ngực đảo quanh, tức giận đến Vương Sư Sư thân thể phát run.
La Viễn lắc lắc đầu, nói, tính, hắn nói cũng không sai, loại này xấu cảnh rưỡi phát sinh như vậy sự tình, cũng không hảo thẩm đoán người khác, đi thôi.
Phu cận xem náo nhiệt nhân. Ánh mắt nhất thời thay đổi, lộ ra vẻ khinh thường.
Vì điểm ấy việc nhỏ đánh nhau xuất đầu là một chuyện, lùi bước lại là một chuyện khác, đánh nhau có thể nói là cố tình gây sự, nhưng lùi bước liền thật sự là không phải nam nhân.
La đại ca ta minh bạch ngươi ý tứ, lão nương chưa bao giờ là nhậm nhân khi dễ nhân.
Vương Sư Sư lớn tiếng nói.
Lão nương.
La Viễn tâm thần có chút hoảng hốt.
Còn chưa phục hồi tinh thần, Vương Sư Sư liền a một tiếng vọt qua, một cước liền đạp hướng cái kia nam nhân. Trải qua thời gian dài như vậy dùng biến dị thú nhục, dù cho nữ tính thể chất nguyên bản liền so nam tính hơi yếu, nàng lực lượng cũng đã sắp đạt tới thập nhất điểm, so phổ thông nam nhân đều muốn mạnh hơn nhiều, hơn nữa xuất kỳ bất ý, này có vẻ có chút gầy nam nhân nhất thời bị nàng một cước đè ngã xuống đất.
Thối ký nữ, dám sờ lão nương ông.
Nàng một bên tiếp tục đá, một bên mắng.
Ngươi sờ nữa một lần thử xem.
Lại là một cước tầng tầng đá vào hắn khổ dưới, đau cái kia nam nhân thân thể như tôn cuộn lên đến. Lớn tiếng kêu thảm thiết.
Nàng túi người, thò tay bắt lấy cái kia nam nhân tóc, từng chút phiến khởi bàn tay, thanh thúy rung động, một bên lớn tiếng mắng, có phải hay không còn tưởng sở, sở thực đã nghiền là đi, lão nương khiến ngươi sở.
Khiến ngươi sở.
La Viễn xem trợn mắt há hốc mồm, giống như lần đầu tiên nhận thức Vương Sư Sư như vậy, này vẫn là Vương Sư Sư sao?
Trên thực tế, Vương Sư Sư nhưng cho tới nay không phải cái gì ngoan ngoãn nữ, từ tiến trường mầm non đệ nhất thiên, liền bởi vì tranh đoạt món đồ chơi. Liền đem cùng lớp tiểu nam hải mặt cấp trào hoa.
Sơ trung khi càng là bị người coi là bát tỷ muội trung tam tỷ, đó là một nhóm chuyên môn đổ nhân vẽ đút cờ dọa khóc thiếu nam thiếu nữ chủ. Đến sau này theo La Viễn, e sợ cho ở trong lòng hắn lưu lại không tốt ấn tượng mới thu liếm lên, chứa lên thục nữ, trang thời gian dài, cũng liền chân thành ngoan ngoan nữ.
Đánh tới cuối cùng cái kia nam nhân đã phá vỡ, nước mắt nước mũi chảy ròng, không ngừng cầu xin tha thứ.
Hoàng Giai Tuệ rốt cuộc nhìn không được, đi qua đem nàng kéo ra.
Sư sư, không cần đánh, điểm ấy giáo huấn cũng đủ rồi.
Lão Vương Sư Sư thô tục nói một nửa, phản ứng lại đây, vội vàng nuốt đi xuống, cẩn thận nhìn La Viễn liếc mắt nhìn, ấp úng đôi Hoàng Giai Tuệ nói, Hoàng tỷ tỷ, ta sẽ hay không đánh quá nặng.
Loại này sắc lang liền muốn cho hắn điểm trí nhớ, xem nàng về sau còn hay không sẽ tái phạm.
Hoàng Giai Tuệ bĩu môi nói, bất quá, tốt nhất đừng nói thô tục.
Ha ha, ta
vừa xúc động liền nhịn không được nha.
Vương Sư Sư cười gượng nói, ánh mắt thỉnh thoảng hướng La Viễn trên người liếc, gặp La Viễn cũng không có gì không vui, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Kia nam nhân cũng là bị Vương Sư Sư đánh sợ, vội vàng đứng lên xám xịt chui vào đám người đi, đi phía trước cũng ngoan nói cũng không dám lưu, chung quanh nhân gặp không náo nhiệt khả xem, liền bắt đầu tán đi.
Kế tiếp, mấy người tiếp tục hướng phía trước chen đi, càng là hướng về phía trước, dòng người lại càng là dày đặc, đẳng nhanh đến công trường khi, đã cơ hồ chen bất động. Nhìn phía trước kia vài rậm rạp nhân, La Viễn có chút sầu lo, người này cũng quá nhiều, nếu một khi phát sinh rối loạn, cũng không biết sẽ chết thượng bao nhiêu nhân. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn xem thiên không, sáng tỏ dưới ánh trăng, từng chỉ cự điểu bóng ma ở không trung không ngừng xoay quanh. Đang lúc La Viễn thu hồi ánh mắt, lúc này hắn đột nhiên phát hiện cự điểu đột nhiên trở nên có chút khó chịu, phi hành quy tích trở nên hỗn độn lên, bắt đầu đánh thẳng về phía trước, trong miệng phát ra từng trận quái tiếng kêu, không chỉ là này đó cự điểu, xa xa biến dị thú cũng bắt đầu liên tiếp giống giận. Này đó tiếng kêu tựa hồ mang theo nào đó bất an, nôn nóng, tựa hồ có lớn lao nguy hiểm đang tại chậm rãi tới gần. Hoàn toàn là theo bản năng, hắn đột nhiên nhìn về phía bắc phương nào đó vị trí, xa xôi trên bầu trời, một viên ám nhược tinh thần đang tản phát ra mỏng manh quang mang, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện này cũng không phải cái gì tinh tinh, nó quang mang chính càng ngày càng lượng, cùng này đồng này, mắt trái ra chóc thủy kinh hoàng, lông tóc dựng đứng, trái tim bang bang nhảy lên. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia khỏa càng ngày càng lượng tinh thần, thân thể phảng phất thạch hóa như vậy vẫn không nhúc nhích. Làm sao? Ngươi lại nhìn cái gì? Hoàng Giai Tuệ phát hiện La Viễn dị trạng, nghi hoặc hỏi. La Viễn phảng phất như không nghe thấy, chỉ là lăng lăng ngẩn người, thẳng đến nửa ngày, hắn mới mạnh phục hồi tinh thần, hắn kéo qua Vương Sư Sư cùng Hoàng Giai Tuệ, thấp giọng quát, đi, mau cùng ta đi. Chương 86, Thái Dương. Hoàng Nguyệt Anh không biết phát sinh chuyện gì, nhưng nhìn đến La Viễn trên mặt có nói không nên lời bất an, liền cảm giác một cỗ sấm nhân hàn ý tử trong lòng dâng lên. Nàng cũng không kịp nghĩ lại, vội vàng gắt gao theo thượng. La Viễn lôi kéo hai người dùng lực chiều đám người bên ngoài chen đi, hắn càng ngày càng cảm giác được áp lực, trong lòng khó chịu khiến hắn hận không thể là to. Hắn dùng sức toàn lực, liều mạng ở trong đám người chen, nơi đi qua không chỗ nào không phải là mang to, nhưng hắn lại phảng phất như không nghe thấy. Hắn đi đến ngã tư đường bên cạnh, nhanh chóng quan sát một chút bốn phía, lập tức hướng phía trước một tòa thương trường chạy như điên, giống như vậy đại lâu, đều là có bãi đỗ xe ngầm. Nhưng còn chưa chạy đến một nửa, hắn liền cả người chấn động. Không chỉ là hắn thân thể đang run rẩy, hơn nữa liên thiên đều đang run rẩy. Trên ngã tư đường đột nhiên trở nên cực kỳ im lặng, nguyên bản huyên náo đám người phảng phất đều bị ấn tạm dừng cái nút, vừa động đều không động, tất cả mọi người đều nhìn về phía xa xa, trên mặt mang theo khó có thể hình dung hoảng sợ, miệng khẽ nhếch. La Viễn mấy người cũng không khỏi tự chủ ngừng lại, nhìn về phía xa xa. Một viên cự đại thái dương, tản ra quang mang chói mắt, từ xa xa chậm rãi dâng lên, trong lúc nhất thời hắc ám nháy mắt hóa thành ban ngày. Đạ. La Viễn liếm liếm môi khô khốc, sắp thanh nói. Rất khó hình dung đây là một bức thế nào cảnh tượng, như thế rộng lớn đồ sộ, như thế loa mắt. Nhưng La Viễn lại cảm giác cả người băng lãnh. Thái dương lên tới hơn 1.000 mét liền nhanh chóng ảm đạm, một cỗ vô cùng quen thuộc nấm vân tại trời cao trung nhanh chóng hình thành, lập tức cường liệt sóng xung kích như thạch tử nhỏ và ao hồ bắt đầu gợn sóng cấp tốc chiều bốn phía khuếch tán. Vài giây sau, xa xa truyền đến một tiếng sấm rền nổ vang. Cả tòa thành thị đều tại kịch liệt đung đưa. Một ít nguyên bản cũng đã là nguy phòng kiến trúc, một lần này rốt cuộc cũng kiên trì không đi xuống đi, phân phân sụt xuống. Thành thị nổi lên cường liệt cuồng phong, ánh mắt chứng kiến chỗ đầy trời đều là cho bụi, thẳng đến lúc này đại bộ phận nhân tài phục hồi tinh thần, phân phân rít thét thé, bắt đầu không đầu rồi bỏ chạy như điên, phát tiết trong lòng sợ hãi, vô số người bị đẩy ngã tại địa, tùy trên thân máy liền bị đám người đặt qua, rốt cuộc không thể lên. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu mạng, tiếng khóc hóa thành một mảnh, hiện trường cực kỳ hỗn loạn. May mắn La Viễn mấy người đứng ở ngã tư đường bên cạnh, không có bị này dòng rối loạn lan đến. La Viễn vừa định may mắn này khỏa đạn hạt nhân cách nơi này chừng vài chục km, trừ dẫn phát đám người rối loạn phát sinh dẫm đạp sự kiện ngoại, cũng không nhiều lắm tổn thương, nhưng loại này cảm xúc không có duy trì liên tục bao lâu, hắn lại nhìn đến một viên tinh tinh rơi xuống đại địa. Kế tiếp lại là đệ tam khỏa. Tam đoá nấm vân phảng phất tam chỉ cự nhân quyền đầu, vắt ngang tại hắc ám thiên không. Vương Sư Sư thoáng như chim cút trốn ở La Viễn phía sau. Dung cầm cập, không có phía trước đánh người khi cái loại này ý khí phong phát, Hoàng Giai Tuệ cũng hảo không đến nơi nào đi, gắt gao nắm La Viễn thủ, nhưng như cũ càng không ngừng run rẩy. Về phần Hoàng Ngọc Anh nếu không phải tựa vào trên vách tường, đã sớm liền sủi lơ tại địa. Nơi này đã có phóng xạ, chúng ta nhanh đi đại lâu đi. Qua nửa ngày, Hoàng Giai Tuệ đột nhiên kinh hãi nói. La Viễn lẩm bẩm nói, phóng xạ. Bây giờ còn quản cái gì phóng xạ, liền tính phát sinh bệnh biến, cũng là sự tình sau này. Hoàng Giai Tuệ sửng sốt một chút, thần sắc trầm tĩnh lại, đúng vậy phóng xạ có năng lực thế nào, mặt thế người trong mệnh nào còn có như vậy chiều chuộng, không tại đạn hạt nhân trung trực tiếp tử vong, cũng đã may mắn, về phần về sau, kia cũng chỉ có thể về sau lại nói, chúng ta đây còn có đi hay không tầng hầm ngầm. Đi, nếu đến nơi này, như thế nào cũng phải đi xem. La Viễn thở dài nói. Lúc này xa xa truyền đến động cơ dầu ma rút nổ vang thân ảnh, đám người phân phân hai hai bên tối lui, ngay sau đó xe bọc thép cùng vận binh xe một chiếc tiếp một chiếc khai qua, này đó chiếc xe không có một chiếc là hoàn hảo, hắn thậm chí nhìn đến trong đó một chiếc xe tăng mặt ngoài lưu lại một vài mười công phân đường kính thâm thâm dấu chân. Từng hàng binh lính ngồi ở vận binh trên xe vẫn không nhúc nhích, thần sắc chết lặng. La Viễn khó có thể tưởng tượng, này đó binh lính đến cùng kinh lịch qua cái gì. Trên ngã tư đường nơi nơi đều là bị đạp đạp chí tử thi thể, nhưng này đó chiếc xe một chút không có dừng lại ý tứ. Có lẽ đối với này từ tử vong chung trở về quân đội mà nói, này đó thi thể đã không thể làm cho bọn họ động dung, bọn họ gặp qua thi thể là nơi này gấp 10 gấp trăm lần thậm chí ngàn lần, tâm linh sớm đã chết lặng. Chiếc xe như trường long chỉ qua ngã tư đường, mấy trăm cụ bị đạp đạp chí tử thi thể, bị chiếc xe lặp lại nghiền qua, hóa thành từng bãi huyết hồng đục ngầu thịt nát. Hoàng Giai Tuệ mấy người phụ nhân đột nhiên che miệng lại, xoay người kịch liệt nôn mửa, La Viễn cũng là sắc mặt khó coi, trong dạ dày một trận không thoải mái, lại phát hiện kia vài binh lính một đám thần sắc hờ hững, thậm chí ngay cả biểu tình không biến qua một chút. Hắn đột nhiên cảm giác được này đã trước kia cái loại này hòa bình thời kỳ quân đội, hơn nữa cùng lần đầu tiên tại Đông Hồ Thị nhìn đến so sánh, bọn họ trở nên càng thêm đáng sợ, từ ý chí thượng xem, thậm chí đã vượt qua đại chiến thế giới lần hai thời kỳ quân đội. Bởi vì bọn họ đối mặt địch nhân so nhân loại càng thêm khủng bố, càng thêm hung tàn. Này đó binh lính băng như là băng lánh máy móc, mang theo một loại sinh tử không để ý hờ hững, có lẽ chỉ có đương tử vong tiến đến kia một khắc, mới có thể xem đến bọn họ sợ hãi biểu tình. Dòng xe cộ ước chừng qua hơn 10 phút, mới hoàn toàn thông qua. Thiên phương dòng người đột nhiên rối loạn lên. Mở cửa. Rốt cuộc mở cửa, đi ra thật nhiều binh lính. La Viễn điếm đặt chân, đáng tiếc phía trước nơi nơi đều là nhân, đầu người toàn động. Hắn căn bản nhìn không tới đại môn tình huống. Dòng người vẫn không có lưu động, tựa hồ xuất hiện cái gì vấn đề, theo thời gian một phần một giây quá khứ, thẳng đến 2 giờ sau, phía trước truyền đến một trận hoan hô, dòng người rốt cuộc chậm rãi di động. La Viễn trên mặt nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo hai người dùng lực hướng phía trước chen, bởi vì kéo dương hành lý, tại chen lấn trong đám người có vẻ có chút cố hết sức, nếu không phải hai nữ nhân lực lượng đều không kém, chỉ sợ căn bản liền chen đều chen không đi vào, nhưng dù vậy, mới bất quá vài phút, mọi người cũng đã mồ hôi lâm ly. La Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Hoàng Nguyệt Anh đã không thấy, khả năng đã bị đội ngũ chen tan. Hắn trong lòng nói một tiếng xin lỗi, càng thêm dùng lực hướng phía trước chen, Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư cổ tay, thủ đoạn, đã La Viễn chảo ô hát phát thanh, nhưng không có một người hô đau, tất cả mọi người minh bạch, một khi chậm một bước, có lẽ địa hạ căn cứ cũng đã hết chỗ. Nay tòa thành thị nơi nơi đều là phóng xạ, hơn nữa còn có biến dị thú công kích. Ở lại chỗ này kết cục so tử vong hảo không được bao nhiêu. Lúc này bên ngoài truyền đến biến dị thú chu lên thanh, mặt sau đám người tiếng thét chói tai cũng ngay sau đó vang lên, sau đó La Viễn liền cảm giác chính mình bị một cỗ không thể kháng cự cự lực chen lấn hướng phía trước dũng mãnh lao tới. A! Vương Sư Sư hét lên một tiếng, bị người chen đến tại địa, cực độ sợ hãi, khiến nàng niệm lực tận sổ bùng nổ, nhưng tại đây cổ mãnh liệt dòng người chung, này dòng niệm lực có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Mắt thấy liền mặt sau nhân bị người lưu chen lấn chiều nàng trên lưng thải đến. Đột nhiên, một đạo lam quang chợt lóe. Máu tươi như suối phun vẩy ra, người nọ tề chân đột nhiên mà đoạn, bùng té ngã trên đất, ngay sau đó vô số hai chân đạp ở hắn trên người, hắn muộn nói ra vài tiếng, tiếng kêu thảm thiết trở nên càng ngày càng yếu. Đao phong vào vỏ, thừa dịp này khe hở, La Viễn vội vàng kéo Vương Sư Sư, sau đó tiếp nhận dương hành lý, thân thiết nói, cẩn thận một chút, không cần tại ngã sắp xuống. Ân, ân. Vương Sư Sư có chút sợ hãi, vội vàng gật đầu, tay run đầu gắt gao cầm La Viễn. Không bị đạp đến đi. Hoàng Giai Tuệ thân thiết nhìn Vương Sư Sư liếc mắt nhìn, hỏi. Không có, La Đại ca đúng lúc kéo ta lên. Vương Sư Sư lắc lắc đầu. Nói chuyện khe hở, biến dị thú tiếng hô đã càng ngày càng gần, trong đám người kêu thảm thiết liên tục, La Viễn sau gáy bắn đến thứ gì, không khỏi sờ soạn một phen, vừa thấy đầy tay là huyết. Hắn sắc mặt khó coi quay đầu nhìn lại, vài trăm mét ngoại. Một đầu chừng 3 tầng lâu cao phảng phất như khủng long biến dị thú, đang tại trong đám người tùy ý buôn chạy, đám người thật sự rất chen lấn, cơ hồ kín không kẽ hở, chẳng sợ này đầu biến dị thú vô tình sát lục, mỗi một bước đều có mấy người bị bản chân đạp thành thịt nát. Có lẽ lập tức thấy được nhiều như vậy thực vật, nó tựa hồ có chút hưng phấn, cùng này nói là săn thực, còn không nói là chơi đùa. Vài phút sau, nó rốt cuộc chơi chán, nó dừng thân thể, túi người cắn một người, sau đó miệng dương lên liền nuốt vào bụng chung. Có phụ nữ vừa vặn liền tại cái kia xui xẻo nam nhân phụ cận, nhìn thấy một màn này, sợ tới mức hét lên một tiếng, nhún ngã ra đất, thì liệu rằng rùa, đứng ở tại chỗ vừa động cũng không dám động, đám người chung quanh điên cuồng tản ra. Theo này một đầu biến dị thú xuất hiện, vòn vẹn vài phút, biến dị thú liền trở nên càng ngày càng nhiều. Bốn phía nơi nơi đều là tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết, nồng đậm mùi máu tươi khiến nơi này tựa như lò sát sinh như vậy.
Chương 87, tự sát.
La đại ca, nó lại đây.
Vương sư sư thét to, sắc mặt trắng bệch.
Nắm chặt tay của ta.
La Viễn ngưng trọng nói, nhìn càng ngày càng gần biến dị thú, hắn trong lòng nôn nóng, liều mạng hướng phía trước chen, tại đây chủng chen lấn trong hoàn cảnh, liền tính hắn thực lực tại cường vài lần cũng không từ phát huy.
Bốn phía nơi nơi đều là phá vỡ đám người, bên hai là tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết, nhân tâm linh ở trong sợ hãi có vẻ càng yếu ớt.
Lúc này tiền phương đột nhiên truyền đến tiếng súng, tạm dừng một lát, ngược lại trở nên dày đặc lên.
Phảng phất hồng lưu đám người, tựa hồ bị nào đó cường đại lực lượng ngăn cản, đột nhiên nhất đốn, trước sau lực lượng lẫn nhau đối chẳng, La Viễn nhìn đến vài người bị chen được miệng phun máu tươi.
Tiền phương mơ hồ phiêu tới tuyệt vọng tức giận mắng thanh.
Tối không xong tình huống rốt cuộc phát sinh.
Bọn họ nổ súng, bọn họ như thế nào có thể mở thương.
Hoàng Giai Tuệ trên mặt không hề huyết sắc, sợ hãi chung lại mang theo một tia khó có thể tin.
Chúng ta đây làm sao được?
Vương sư sư run giọng nói.
La Viễn sắc mặt khó coi điểm điểm, từ trong kẽ răng phun ra vài chữ, đã đi không được, chúng ta trở về, đem hành lý đều vứt bỏ, chúng ta đi bên cạnh đại lâu.
Không được.
Ta nơi này phóng đều là tiền, vứt bỏ về sau làm sao được?
Hoàng Giai Tuệ đau lòng nói.
Ta nơi này đều là quần áo.
Vương sư sư cũng là không nỡ nói.
Quần áo về sau có thể lại tìm, tiền.
Về sau ngươi chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy tiêu tiền địa phương.
La Viễn nói.
Hoàng Giai Tuệ trong lòng tối sầm, buông ra trong tay hành lý.
Mấy người liều mạng chiều bên đường chen đi, mới đi vài bước, liền có một đầu biến dị thú đại đạp cước bộ, hướng bên này chạy tới, thân thể cao lớn giống như một tòa di động tiểu sơn. Đám người chung quanh bị này dòng cự đại lực lượng giống mạch thảo bị nó phân phân đánh bay, thân thể vặn mèo.
Không đợi La Viễn nói chuyện, Hoàng Giai Tuệ cũng đã móc súng lục ra, không chút do dự liền bóp cò súng.
Phanh! 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 Phanh!
Mấy quả bạch sắc viên đạn từ họng súng chung xoay tròn bắn ra, nay ước chừng là đầu lam nhạt đẳng cấp biến dị thú, căn bản không thể chống cự hợp thành viên đạn công kích, viên đạn xuyên qua nó thân thể thậm chí còn chưa hao tổn hoàn nó động năng. Lưu lại vài cái thông thấu long nhãn lớn nhỏ lỗ thủng. Trong đó một viên đạn trùng hợp chui vào nó hốc mắt, cho nó chí mạng một kích.
Tại quán tính tác dụng dưới, nó tiếp tục đi lại vài bước, ngay sau đó, thân thể hắn run lên, liền ầm ầm ngã xuống đất.
Hoàng Giai Tuệ trên mặt chợt lóe một tia khiếp sợ, nhịn không được sờ sờ túi vải chung viên đạn.
Đi mau.
La Viễn nói khẽ với có chút ngây người Hoàng Giai Tuệ quát, kéo qua tay nàng, chiều bên đường chen đi.